Chương 292, nếu là trống không, vậy liền trưng dụng, 1, chương 292, nếu là trống không, vậy liền trưng dụng, 1, công sở kiểm tra tổ xuất phát. Dựa theo lệ vị ý tứ, bảo an được tăng cường, bất quá trên đường cũng không cố ý bên ngoài. Mà chuyến này kiểm tra khiến người thuận lợi ngoài ý muốn. Mãi đến 3 ngày sau, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, chấp chính quan văn phòng. Lệ vị cầm trong tay công sở kiểm tra tổ mới vừa từ tập đoàn quân số 7 trụ sở mang về báo cáo, phía trên ghi chép cặn kẽ nhằm vào tập đoàn quân số 7 hậu cần chuẩn bị chiến đấu nhà kho đột kích kết quả kiểm tra. Kết quả cái kia một cột viết cực kỳ chói mắt, số 5 cùng số 9 nhà kho tồn lượng kết quả là không. Đây quả thực là trò cười. Đường đường đế quốc tập đoàn quân số 7, chú đóng ở đại khu giàu có nhất giải đất Bình Nguyên, danh xưng nắm giữ có thể đánh tròn 3 năm cường độ cao vật liệu chiến tranh dự trữ, kết quả kiểm tra tổ vừa đi, nhà kho so với bị cầu liếm qua còn sạch sẽ. Cái này sơ chết, quả thực là tại coi chúng ta là đồ đần buồng địch. Sĩ hiển nhiên cũng nhìn qua phần báo cáo này, trên mặt viết đầy khó chịu. Cho kiểm tra tổ nhìn trống không nhà kho, còn muốn khóc than, nói vật tư thiếu thốn, thân thỉnh tiếp theo quý thêm vào cấp phát. Hắn làm sao không trực tiếp đi đoạn? Sĩ rất tức giận, nàng mặc dù trước đây không thế nào quản sự, nhưng không phải người ngu. Loại này rõ ràng mềm chống cự cùng nhục nhã, để cho nàng cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như dựa theo trước đây trong trường học tính tình, nàng hiện tại lẽ ra nên xách theo kiếm đi bộ tư lệnh tập đoàn quân số 7, hỏi một chút lao đầu tử kia có phải là muốn tạo phản. Nhưng nàng không có động, bởi vì nàng biết Lệ Vi khẳng định có biện pháp. Nàng nhìn hướng Lệ Vi, phát hiện cái này nam nhân trên mặt một điểm nộ khí đều không có, ngược lại mang theo một loại để cho nàng cảm thấy có chút run rẩy mỉm cười. Xin ký làm cái gì? Sơ chất thượng tướng đây là tại giúp chúng ta a? Giúp chúng ta? Xin nhíu mày, cảm thấy Lệ Vi có phải hay không tức đến chập mạch rồi. Mặc dù phía trước lo lắng nhất đi một mình sự kiện không có phát sinh, nhưng loại này mềm chống cự vẫn là rất làm người buồn nôn. Hắn đây là tại đánh công sở mặt, nếu như cái này liền để cho hắn hút qua, về sau phía dưới những tướng quân kia, ai sẽ còn đem công sở kiểm tra coi ra gì? Lệ Vi lắc đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng sở chết bản tính. Lão hồ ly kia đơn giản chính là muốn dùng loại này phương thức nói cho công sở, bên này cha không được hắn một điểm, hơn nữa còn là thổ địa của nơi này, vật tư giấu đi cũng tìm không được, thức thời liền tranh thủ thời gian cấp phát, đừng đúng tay nội bộ quân đội công việc. Đây là một loại điển hình cựu quân đội quan lại tư duy. Đáng tiếc, sơ chết gặp phải chính là Lệ Vi. Lệ Vi cầm lấy bút máy, tại một tấm trống không công văn trên giấy bắt đầu viết. Tất nhiên sở chết thượng tướng hướng chúng ta biểu hiện ra trống không nhà kho, vậy cái này liền đại biểu một cái pháp luật sự thật. Tập đoàn quân số 7 trong sổ sách, xác thực không có vật tư. Lệ Vi một bên viết một bên nói, ngữ khí bình thản. Tại hành chính logic bên trong, sự thật không trọng yếu, văn bản ghi chép mới trọng yếu, tất nhiên chính hắn chứng minh nhà kho là trống không, vậy chúng ta liền thừa nhận nó là trống không. Xím lại gần, nhìn xem Lệ Vi dưới ngòi bút nội dung. Tiêu đề là liên quan tới đối với tập đoàn quân số 7 hậu cần quản lý công tác tiến hành khen ngợi thông báo. Khen ngợi? Sĩ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hướng Lệ Vi, ngươi còn muốn khen hắn? Đương nhiên muốn khoa trương, ta đang khích lệ hắn tại không có bất luận cái gì vật tư dự trữ dưới tình huống, y nguyên có thể duy trì bộ đội huấn luyện thường ngày, đây là một loại vĩ đại dường nào gian khổ một mạc tinh thần. Càng quan trọng hơn là, hắn tại hướng công sở chứng minh, tập đoàn quân số 7 hậu cần lưu chuyển hiệu suất đạt tới kinh người 100%, thực hiện không tồn kho hoàn mỹ quản lý. Lệ Vi cũng không ngẩng đầu lên cười nói, xin không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu, vậy cái này có làm được cái gì? Khen hắn hai câu, hắn còn có thể ít khối thịt. Khen hắn là vì định tính, tiếp xuống mới là trọng điểm. Lệ Vi viết xong một hàng chữ cuối cùng, ký vào tên của mình, sau đó đem văn kiện giao cho xin ký tên. Hắn lại rút ra một trang giấy, lần này viết là dự toán điều chỉnh lệ. Lệ Vi trong lòng tính toán rất rõ ràng. Tất nhiên sở chết nói nhà kho là trống không, vậy liền mang ý nghĩa hắn không cần cất vào kho giữ tiền phí, không cần vật tư trừ hao mà phí, thậm chí không cần nhiều như vậy hậu cần nhân viên quản lý. Căn cứ kiểm tra kết quả, tập đoàn quân số 7 không có gì tư tồn kho áp lực. Vì hưởng ứng đế quốc thời chiến tài chính co lại hiệu triệu, công sở quyết định cắt giảm tập đoàn quân số 7 năm tiếp theo độ hậu cần giữ gìn dự toán. Ân, chém đứt 80%, 100 đi. Lệ Vi trên giấy viết xuống một cái nhìn thấy mà giật mình chữ số. T. Xin hít vào một ngụm khí lạnh. 80%, 100. Cái này trên cơ bản chính là đem tập đoàn quân số 7 chất béo toàn bộ cho rút khô. Như thế vẫn chưa đủ. Lệ Vi dừng lại bút, khoe miệng hơi dương lên, trong lòng cái kia ác hơn kế hoạch hiện ra. Tất nhiên nhà kho là trống không, vậy đã nói rõ những thứ này chuẩn bị chiến đấu nhà kho hiện nay ở vào để đó không dùng trạng thái, để đó không dùng chính là lãng phí chính là phạm tội. Hắn tiếp tục viết, xét thấy mạng lưới đường bộ quân sơn hạng mục sắp khởi động, công trình vật tư trung chuyển áp lực to lớn, công sở quyết định lâm thời trưng dụng tập đoàn quân số 7 trụ sở bên trong tất cả để đó không dùng nhà kho, xem như quốc lộ lưới kiến thiết bộ chỉ huy đệ nhất hậu cần trạm trung chuyển. Viết xong, Lệ Vi thả xuống bút, thở phào một cái. Đây chính là quyền hành chính bạo lực. Ta không đánh ngươi, không mắng ngươi, ta dùng ngươi cho ta lý do, hợp pháp hợp quy giết chết ngươi. Ngươi không phải giấu vật tư sao? Tốt, vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại dùng những cái kia nhà kho. Những cái kia vật tư ngươi tất nhiên giấu đi, vậy liền vĩnh viễn đừng lấy ra thấy hết, một khi lấy ra, chính là tư tàng đèn sinh hoặc là vô căn cứ biến tạo, đến lúc đó càng là nói không rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, cái này tiết kiệm tới dự toán, còn có cái này trắng đến nhà kho, vừa vận toàn bộ đút cho tại vùng núi qua thời gian khổ cực tập đoàn quân số 8. Đem cái này phát xuống đi thôi. Mặt khác, thông báo công trình bộ, xế chiều hôm nay liền phái người đi đón quản nhà kho, mang lên hiến binh. Nếu có người ngăn cản, liền nói đây là ngăn cản đại khu trọng điểm công trình, theo thời chiến đặc biệt pháp xử lý. Lệ Vi đem hai phần văn kiện đưa cho đang tại bên cạnh chờ đợi Cọ Dạ Ly. Hai ngày sau, Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân số 7, Sơ Trạch Thượng tướng đang ngồi ở ghế sofa của hắn bên trên, trong tay bưng một ly mới vừa mài xong cà phê. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua đem công sở kiểm tra tổ cái kia tuổi trẻ tổ trưởng tức đến xanh mét cả mặt mày bộ dạng, để cho hắn hồi tưởng lại liền muốn cười. Đám kia thanh niên cho rằng cầm mấy tấm công văn liền có thể tại trên địa bàn của hắn dương ai. Quá ngây thơ. Bất quá, mặc dù cầm về mặt mũi, ổn định người phía dưới, lần này cũng coi là đắc tội công sở. Lần sau phải nghĩ biện pháp lấy lòng một chút vị kia hoàng nữ điện hạ cùng nàng tổng tham mưu. Sơ Trạch thầm nghĩ trong lòng. Đoàn kết người một nhà sau đó, cũng phải quay đầu đoàn kết một chút công sở bên kia. Cân bằng. Cốc cốc cốc, vào. Thượng tướng, công sở bên kia văn kiện tới. Phó quan đẩy cửa đi vào, cầm trong tay hai cái phong thư. Sơ Trạch thổi thổi cà phê bên trên hơi nóng, hướng hờ hỏi, là cái gì? Lại là thúc giục chúng ta chỉnh đốn và cải cách giấy lột. Vẫn là kháng nghị tin. Không. Không quá giống. Phó quan sắc mặt có chút cổ quái. Một phần là khen ngợi lệnh, một phần là dự toán điều chỉnh lệnh. Khen ngợi. Sơ Trạch sửng sốt một chút, vung xuống chén cà phê. Hắn tiếp nhận phong thư, mở ra cái kia phần khen ngợi lệnh. Nhìn một chút, lông mày của hắn nhíu lại. Chương 292, nếu là trống không, vậy liền trưng dụng, 2. Chương 292, nếu là trống không, vậy liền trưng dụng, 2. Phía trên này mỗi một chữ đều tại khen hắn, cái gì có đức độ, cái gì quản lý kỳ tích, nhưng tổ hợp lại với nhau, thấy thế nào làm sao âm dương quái khí. Đặc biệt là câu kia xét thấy tập đoàn quân số 7 chủ động chống giống tồn kho lấy giảm bất đại khu tài chính gánh vác để cho hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không đúng. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn cấp tốc mở ra phần thứ 2 văn kiện. Vài giây đồng hồ về sau, rít lên một tiếng vang vọng bộ tư lệnh văn phòng. Hỗn đản, cường đạo. Sơ Trạch đem cái kia phần dự toán điều chỉnh khiến hung hăng ngã tại trên bàn. 80, 100. Cái kia đang chết lẹ vì, vậy mà chém đứt hắn 80, 100 cất vào kho dự toán. Lý do lại chính là hắn ngày hôm qua vì buồn nôn kiểm tra tổ mà biểu hiện ra không tồn kho. Hắn làm sao dám? Không có dự toán, binh lính của ta ăn cái gì? Ngựa của ta ăn cái gì? Xe ngựa của ta chạy thế nào? Sơ Trạch tức giận đến tay đều đang run. Không phải liền là cho nhìn hai cái quét sạch xe nhà kho sao? Làm sao dám trực tiếp cắt giảm cất vào kho dự toán? Còn 80, 100. Phó quan lơm lớp lo sợ đứng ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Thượng tướng, văn kiện thảo luận, bởi vì chúng ta không có tồn kho, cho nên không cần số tiền kia." Đó là giả dối. Đó là làm cho bọn hắn nhìn. Sơ Trạch buột miệng nói ra, nhưng lập tức lại nghẹn lời. Lời này không thể nói. Nếu như nói, chính là thừa nhận lừa gạt công sở kiểm tra, là tội khi quân. Cái này hoàn toàn là một cái tử cục. Lẽ vì đây là cầm chính hắn đưa tới đao, trở tay đâm vào hắn uy hiếp. Không đợi Sở Trạch từ tức giận tỉnh táo lại, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Phó quan nhận điện thoại, nghe hai câu, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Thượng tướng, xảy ra chuyện. Lại làm sao? Sở Trạch cảm thấy chính mình sắp nổ tung. Cửa ra bảo, công sở đội công trình đến rồi. Dẫn đầu là Hiến Minh, phía sau đi theo mấy chục cỗ xe ngựa, bọn hắn nói là phụ mệnh tới tiếp quản chúng ta để đó không dùng nhà kho, dùng để chất đống sửa đường tham dự linh kiện gia công cùng xi măng. Sở Trạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Đó là hắn nhà kho. Cản bọn họ lại. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Sở Trạch nắm lên cái mũ liền muốn xông ra ngoài. Đây là quân sự cấm khu. Bọn hắn đây là tại xung kích quân đội. Hắn không phải lo lắng nhà kho muốn không còn, mà là lo lắng có tên gia hỏa có mắt không tròng nổ súng. Tập đoàn quân số 7 số 5 kho. Nơi này giờ phút này bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Một bên là súng ống đầy đủ tập đoàn quân số 7 vệ binh, mặc dù bọn hắn lúc này có chút không biết làm sao. Một bên khác là công sở công trình xa đội, cùng với vũ trang hiến binh. Lệ vị cũng không có tự mình đến, nhưng hắn phái tới thích hợp nhất người. Hàn Bợ Dịch, công sở hiến binh chủ tính trung sảnh trưởng, cùng với tập đoàn quân số 8 một cái công binh doanh trưởng. Hàn Bợ Dịch cầm trong tay cái kia số vừa mới ký tên trương dụng lệnh, đứng tại đường ranh giới phía trước, mang trên mặt giải quyết việc trung lạnh lùng. Xin tránh ra. Đây là điện hạ xin đích thân ký tên mệnh lệnh, những thứ này nhà kho tất nhiên để đó không dùng, liền nhất định phải phục vụ tại đại khu kiến thiết. Hàn Bợ Dịch đối với đầu đầy mồ hôi sĩ quan trực nói, đây là quân đội địa bàn, không có sở trạch thượng tướng mệnh lệnh, ai cũng không thể vào. Cái kia trung tá sĩ quan kiên trì đỉnh lấy, nhưng hắn nhìn xem đám này vũ trang hiến binh, trong lòng bồn chồn. Quân đội địa bàn cũng là đế quốc lãnh thổ. Hàn Bợ Dịch lạnh lùng nói, hơn nữa, ta cũng không phải tại thương lượng với các ngươi, ta là tới thông báo các ngươi. Lúc này, cái kia tập đoàn quân số 8 công binh doanh trưởng, một cái đại hán dâu quai nón, càng là trực tiếp gắt một cái nước bọn. Lăng nhà lằng nhằng cái gì? Chúng ta ở trên núi ngay cả một cái da dáng lều đều không có. Các ngươi chỗ này trống không phòng tốt như vậy nuôi con chuột. Đại hán bung vẩy trong tay sẻng công binh, đối với người đứng phía sau bắt đầu chào hỏi. Các minh đệ, chấp chính quan nói, nơi này về chúng ta. Đi vào đem những cái kia cho đều quét, tối nay chúng ta liền ở chỗ này. Tập đoàn quân số 8 đám binh sĩ đã sớm nhìn đám này bình nguyên bên trên thiếu gia binh không vừa mắt, từng cái như là chó sói khóc kêu gào liền muốn hướng bên trong hướng. Ngay tại xung đột hết sức căng thẳng thời điểm, Sở Trạch xe ngựa chạy tới. Lao thượng tướng từ trên xe nhảy xuống, sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn xem cái này hỗn loạn tràn diện, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Nếu như không ngăn cản, nhà kho liền không có. Nếu như ngăn, đó chính là chống lại chấp chính quan mệnh lệnh, thậm chí có thể dẫn phát hai cái tập đoàn quân ở giữa xung đột. Mà tệ hơn chính là, nếu như nổ súng, cái kia tính chất liền thay đổi, lúc kia lệ vị liền có lý do trực tiếp đem hắn đưa lên tòa án quân sự. Sergeant nhìn xem án bợ dịch tấm kia mặt chết, lại nhìn một chút cái kia phần che kín đỏ tươi con dấu mệnh lệnh thư. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thua rất triệt để. Từ hắn quyết định dùng chống không nhà kho 3 phải thời điểm, hắn cũng đã thua. Lệ vị căn bản không quan tâm những thứ này, hắn chỉ để ý có thể hay không từ trên thân ngươi đào xuống một miếng thì tới. Thượng tướng các hạ. Án bợ dịch đi tới, kính một cái cực kỳ tiêu chuẩn quân lễ. Ngài đến rất đúng lúc. Đội công trình cần lập tức vào ở, mời ngài hạ lệnh cho qua. Dù sao, phối hợp trọng điểm công trình kiến thiết là mỗi một cái quân nhân đế quốc nghĩa vụ, ngài cũng không muốn trên lưng ngăn cản đại khu phát triển tội danh a. Sơ chất nhìn chằm chằm Án Bợ Dịch, hắn nghĩ xé nát cái này khuôn mặt, nhưng hắn không thể. Hắn ở trong lòng cân nhắc vô số lần. Cho qua. Sơ chất từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Một khắc này, hắn phảng phất lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Đám vệ binh bỏ xuống, lùi đến hai bên. Chờ đầy kiến trúc tài liệu cùng thô lỗ công binh đội xe, nên ngang lái vào tập đoàn quân số 7 trái tim khu vực. Sơ chợt đứng tại bên đường, hắn nhìn xem những cái kia nguyên bản thuộc về hắn nhà kho đại môn bị thô bạo đẩy ra, nhìn xem những công binh kia giống cường đạo đồng dạng đem đồ vật hướng bên trong ném. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Lẽ vì người trẻ tuổi kia, so với hắn tưởng tượng muốn ngoan độc gấp một vạn lần. Hắn không chỉ cần tiền, không chỉ cần, hắn là muốn từng chút đem tập đoàn quân số 7 xương hủy đi, sau đó nuốt vào. Trở lại văn phòng Lẽ Vi, nghe lấy trong điện thoại Ản Bợ Dịch hồi báo, thỏa mãn cúp điện thoại. Giải quyết. Xịp ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem hắn. Giải quyết. Sơ chợt là cái người thông minh lúc nào cũng nghĩ đến quá nhiều, cho nên không dám liều mạng. Nếu như hắn thật sự dám hạ khiến nổ súng, ta ngược lại sẽ bội phục hắn. Vậy bây giờ nhà kho về chúng ta, tiền cũng chụp. Tiếp xuống đâu? Xịp đếm trên đầu ngón tay tính toán. Có nhà kho, có tiền, còn cùng chúng ta làm một lần ác nhân, vậy chúng ta càng phải đem sửa đường tốt. Lệ Vị đứng lên, đi đến treo trên tường bức kia to lớn đại khu Kim Bình nguyên bản đồ phía trước. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng ở cái kia mảnh liên miên dãy núi bên trên, cũng chính là tỉnh Slo và tạ cùng tỉnh Philios. Đó là tập đoàn quân số 8 địa bàn, cũng là mạng lưới đường bộ quần sơn khu vực hải tâm. Sơ chất chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống, chúng ta muốn đi gặp mặt vị kia hổ hẹn độc thượng tướng. Ta muốn dùng từ trên thân sơ chất cắt bỏ thịt, đi đút no bụng đầu này trên núi sói đói, sau đó để cho hắn biến thành trong tay chúng ta một thanh ao. Một cái có thể giúp bọn hắn đem những cái kia chán ghét quý tộc cùng gián điệp, còn có tất cả người phản đối, toàn bộ diện trừ lao. Lệ Vị xoay người, nhìn xem xịp. Chuẩn bị một chút đi vùng núi à, nơi đó tuy nghèo, nhưng trong này thường, so với bình nguyên bên trên muốn vang dội nhiều lắm. Xịp nhìn xem Lệ Vị con mắt, đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh. Có hắn tại, hình như chuyện gì đều có thể làm thành giống như. Nàng đứng thẳng người, trên mặt dần dần nâng lên một vẻ nụ cười sáng lạ, "Nghe ngươi, ngài tổng tham mưu. Cảm ơn ngươi, chấp chính quan." Chương 293, đây cũng là cái lao hí cốt, 1, chương 293, đây cũng là cái lao hí cốt, 1, ngày 16 tháng 9, tỉnh Slovata, tập đoàn quân số 8 bộ tư lệnh trụ sở. Nơi này nhiệt độ không khí cùng Song Vương thành hoàn toàn là hai thế giới. Mặc dù mới giữa tháng 9, nhưng vùng núi gió lạnh đã như dao cắt người. Lệ Vị cùng xịp xuống xe ngựa. Vừa mới xuống, Xịp liền cuốn chặt lấy trên thân giày áo choàng, nhưng vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Nàng nhìn xem xung quanh những cái kia chỉ mặc đơn bạc trang phục mùa thu vệ binh, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Làm sao như thế lạnh? Xịp thấp giọng nói, lúc này mới tháng 9. Vùng núi chính là như vậy, mùa đông tới sớm. Lệ Vị trả lời, ánh mắt đảo qua những binh lính kia bị đông cứng đến đỏ bừng lỗ tai cùng tay. Hơn nữa, xem ra chúng ta tập đoàn quân số 8 xác thực không dư giả lắm. Hồ hẹn mộng thượng tướng mang theo một đám tham mưu ra đón. Vị này lao tướng quân thoạt nhìn so với lần trước gặp mặt lúc càng lộ vẻ già nua một chút, cũng may thân hình vẫn là như vậy cường tráng. Tham kiến chấp chính quan điện hạ. Tham kiến ngài tổng tham mưu. Hồ hẹn mộc chào một cái, động tác tiêu chuẩn có lực. Tướng quân vất vả. Xin gật gật đầu, nơi này điều kiện tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn gian khổ. Hồ hẹn mộc có chút ngượng ngùng trà sát tay, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, để điện hạ chê cười. Trên núi gió lớn, vật tư tiếp tế. Ân, hơi có chút chậm. Mời đến bộ chỉ huy a, bên trong thiêu bếp lò. Thế là một đoàn người đi vào bộ tư lệnh. Nơi này xác thực ấm áp một chút, nhưng cũng không có loại kia để người buồn ngủ thoải mái dễ chịu cảm giác, mà là một loại rất đáng ghét khô khan, mùi cũng không tốt, khói ám vị rất nặng. Rất nhanh liền có lính cần vụ bưng lên thức uống nóng. Xịp nhìn thoáng qua trong chén cà phê, nhan sắc là nàng gặp qua bết bắt nhất loại này. Nàng nếm thử một miếng. Đắng chát, mang theo một cỗ mùi khét lẹt. Đây không phải là cà phê, càng giống là dùng cây cỏ xào chế phía sau thế phẩm. Cái này làm nàng trong lòng có chút mọi nhừ. Đây là đế quốc quân chính quy, là thủ vệ biên cảnh tinh nhuệ, kết quả liền chân chính cà phê đều uống không lên. Lệ Vị ngược lại là mặt không đổi sắc uống một hớp lớn, cũng không có đi an ủi Xịp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này vị đắng mới là tốt nhất chất xúc tác. Dẫn chúng ta đi xem một chút bộ đội đi. Lệ Vị để chén xuống, ta muốn nhìn một chút tập đoàn quân số 8 chuẩn bị chiến đấu tình huống. Hồ hẹn độc lập tức gật đầu, phải. Xin mời đi theo ta. Mọi người đi tới luyện binh tràng. Gió lạnh gào thét, mấy ngàn tên lính đang tiến hành ám sát huấn luyện. Giết, giết, giết. Tiếng giống rung trời, khí thế sát thực kinh người. Lệ Vị cẩn thận quan sát đến những binh lính này, ánh mắt của bọn hắn rất hung, động tác rất mạnh, thể trạng cũng rất mạnh cường tráng. Thế nhưng, trang bị thực sự có chút kém. Rất nhiều thân thể bên trên còn mặc cuối mùa hè đầu mùa thu áo mỏng, trong gió rét run lẩy bẩy, lại như cũ cắn răng kiên trì động tác đúng chỗ. Số ít mấy người mặc áo khoác sĩ quan, y phục cũng phần lớn rửa đến trắng bệnh, thậm chí có miếng vá. Vũ khí cũng giống như vậy. súng máy hạng nặng trên trận địa, lẽ vì nhận ra đó là 5 năm trước lẽ ra nên giải nghệ lao loại hình nước lạnh súng máy hạng nặng, thân thương mài đến lộ ra bên trong kim loại nguyên sắc. Hồ Thẹn đọc tư lệnh. Lẽ vì chỉ vào những cái kia mặc áo mỏng binh sĩ, Hàn Lưu đã tới, vì cái gì không đổi phát trang phục mùa đông? Hồ Thẹn đọc thở dài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Ngài tổng tham mưu, không phải ta không phát, là không có phát. Hắn cười khổ, một giây sau liền coi trọng đi có chút khó mà mở miệng. Thay đổi trang phục thân thỉnh ta một tháng trước liền giao cho bộ tổng tham mưu cùng hậu cần tổng bộ. Thế nhưng bên kia hồi phục nói, tập đoàn quân số 7 tại Bình Nguyên bên trên chấp hành chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ, nhu cầu số lượng nhiều, tồn kho ưu tiên cung ứng bọn hắn. Để cho chúng ta tập đoàn quân số 8 vượt qua một chút khó khăn, chờ một chút. Vượt qua khó khăn. Xịp trong thanh âm tràn đầy chất vấn. Để tại trong núi trông coi biên cảnh người vượt qua khó khăn, để tại Bình Nguyên bên trên hưởng phúc người ưu tiên tiếp tế. Đây là cái đạo lý gì? Trong nội tâm nàng dâng lên một cơn lửa giận. Cái này khiến nàng nghĩ đến giải đất Bình Nguyên những cái kia chưa từng gặp mặt, nhưng có thể tưởng tượng ra tới hốc đầy bụng vệ tập đoàn quân số 7 sĩ quan, nghĩ đến sở chật tấm kia khéo đưa đẩy mặt. Hồ Thẹn độc cười khổ, điện hạ, chúng ta quen thuộc. Ta là người thô kệch, sẽ không đi song vương thành chạy quan hệ, cũng không hiểu làm sao lấy lòng bộ hậu cần các lao ra. Chỉ cần thương còn có thể bang, cơm còn có thể ăn no, chúng ta liền còn có thể trông coi được. Lệ Vi nhìn xem Hồ Thẹn độc. Vị này sĩ quan chỉ huy cũng là lao hí cốt. Thừa dịp xịp tại thời điểm, đã bắt đầu trang khổ các cát. Nhưng hắn không hề điểm phá, bởi vì liền hắn phía trước thị sát đến xem, hai vùng quần sơn tập đoàn quân số 8 đãi ngộ sát thực tương đối khó khăn. Cơm có thể ăn no sao? Thế là, Lệ Vi phối hợp lên biểu diễn. Bánh mì đen cùng khoai tây bao no. Hồ Thẹn độc trả lời rất kiên cường, nhưng sức mạnh hiển nhiên không đủ. Chính là thịt hộp thiếu điểm, hai tuần có thể gặp một lần thức ăn mặn. Lệ Vi gật đầu, trong lòng của hắn tính toán một chút, hỏa hầu không sai biệt lắm. Đúng lúc này, chân núi chạm gác đột nhiên truyền đến dồn dập hào âm thanh. Ngay sau đó, một trận ồn ào tiếng hoan hô từ cửa núi phương hướng truyền đến, đồng thời xen lẫn đại lượng xe ngựa tiếng chân. Chuyện gì xảy ra? Hồ Thẹn độc hơi nhíu mày, nhìn hướng bên người phó quan, có đội xe một tới. Ta không có nhận đến thông báo a. Phó quan cũng là một mặt mờ mịt, không có a, tư lệnh. Gần nhất không có tiếp tế kế hoạch. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía luyện binh tràng nhập khẩu. Rất nhanh, một chi khổng lồ xe vận tải đội xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Dẫn đầu chính là mười mấy chiếc hoàn toàn mới chịu trọng lực xe ngựa, đồng thời phía sau còn đi theo nhìn không thấy cuối xe ngựa đội xe. Đội xe trùng trùng điệp, làm người khác chú ý nhất là những chiếc xe này lều lán bày lên, đều in bắt mắt huy trường, biểu thị là tập đoàn quân số 7 hậu cần chuyên cung cấp tiêu chí, thậm chí còn có giấy niêm phong. Hồ Thẹn độc sửng sốt, hắn chỉ vào đội xe, quay đầu nhìn hướng Lệ Vi, ngài tổng tham mưu, cái này, đây là đi lầm đường a? Đây là tập đoàn quân số 7 xe tiếp tế đội a. Binh lính xung quanh nhóm cũng ngừng huấn luyện, ngơ ngác nhìn cái này chi khách không mời mà đến. Bọn hắn nhận ra cái kia tiêu chí, đó là bọn họ hâm mộ nhất, cũng nhất ghen ghét hàng xóm. Đội xe chậm rãi dừng ở giữa giáo trường. Lệ Vi chỉnh lý một chút găng tay của mình, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Không đi sai, tướng quân. Lệ Vi lớn tiếng nói, đây chính là cho các ngươi, cho chúng ta. Hồ Thẹn nó có chút phản ứng không kịp, thế nhưng là phía trên này viết tập đoàn quân số 7. Lệ Vi đi đến một chiếc chịu trọng lực bên cạnh xe ngựa, đưa tay một tay kéo xuống phía trên giấy niêm phong, sau đó dùng lực vén lên nặng nề bài bản. Xoát một tiếng, trong xe đổ vật bại lộ dưới ánh mặt trời. Đó là chỉnh tề xếp chồng chất dương. Rất nhanh, Lệ Vi đi tới tiện tay cậy mở một cái dương, từ bên trong lôi ra một kiện thật dày áo khoác. Đó là mang mao lĩnh lông dê áo khoác, áo lót là thêm dày mềm đùng, sờ lên liền để người cảm thấy ấm áp. Loại này chất lượng là tập đoàn quân số 8 rất nhiều binh lính bình thường liền thấy đều chưa thấy qua. Đồ tốt ta. Lệ Vi cảm thán một câu, sau đó đem áo khoác ném cho bên cạnh một cái cóng đến lưu nước mũi tuổi trẻ binh sĩ. Chương 293, đây cũng là cái lao hí cốt 2. Chương 293, đây cũng là cái lao hí cốt 2. Mặc vào thử xem. Người lính kia luống cuống tay chân tiếp lấy áo khoác, cả người đều choáng váng. Lệ Vi xoay người, nhìn xem Hồ Thẹn độc, lại nhìn một chút xung quanh càng tụ càng nhiều binh sĩ. Hắn háng giọng một cái, âm thanh truyền khắp toàn bộ võ đài. Các minh đệ, các ngươi có thể rất nghi hoặc, vì cái gì tập đoàn quân số 7 vật tư sẽ chạy đến nơi đây? Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai. Chuyện là như thế này. Lệ Vi một mặt đứng đắn liền muốn nói hiệu nói vượng. Hai ngày trước, công sở phái kiểm tra tổ đi tập đoàn quân số 7 kiểm tra công việc, sở chật thượng tướng vô cùng có cốt khí, hắn hướng chúng ta biểu hiện ra chống giống nhà kho, đồng thời kiêu ngạo mà tuyên bố, tập đoàn quân số 7 nắm giữ hoàn mỹ không tồn kho năng lực quản lý, không cần bất luận cái gì vật tư dự trữ. Phía dưới truyền đến rối loạn tương mừng. Các binh sĩ mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng nghe được ra trong lời nói hoang đường. Tất nhiên sở chật thượng tướng nói nhà kho là trống không, để đó không dùng, vậy ta liền đại biểu công sở, đem những cái kia để đó không dùng nhà kho trưng dụng, chuẩn bị dùng để chất đống sửa đường xi măng. Lệ Vi mở ra hai tay, làm ra một bộ hắn cũng không có biện pháp biểu lộ. Như vậy vấn đề đến, nhóm này nguyên bản kế hoạch hôm nay chuyển chống đỡ xong Vương Thành, xem như tập đoàn quân số 7 mùa đông thay đổi trang phục vật tư, đột nhiên liền không có chỗ để. Nhà kho không còn, dự toán ta cũng cho bọn hắn chém 80, 100. Nhưng nếu như đem những thứ này đồ tốt gỡ tại lộ thiên, giờ mưa, phát nấm mốc, đó chính là đối với đế quốc tài sản phạm tội. Lệ Vi dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Cho nên ta sử dụng chấp chính quan đại khu ban cho khẩn cấp điều phối quyền, để đội xe tại giao lộ ngoặt một cái. Tất nhiên Bình Nguyên bên trên các thiếu gia không có chỗ thả, cũng không cần, vậy thì đưa cho chân chính cần bọn chúng người. Hồ Thẹn độc tướng quân. Lệ Vi nhìn hướng Hồ Thẹn độc. Tại. Hồ Hẹn Mộc vô ý thức nghiêm. Những thứ này, bây giờ là ngươi. Thêm giày trang phục mùa đông 1.5000 bộ, đặc cấp thịt bò đồ hộp 5.000 dương, còn có đó là. Lệ Vị chỉ phía sau xe ngựa. Sơ chất thượng tướng nguyên bản định dùng để hưởng dụng cấp cao làn khói cùng hạt cà phê, đều thuộc về các ngươi. Hồ Hẹn Mộc bờ môi run rẩy. Hắn nhìn xem cái kia xe vật tư, lại nhìn một chút Lệ Vị. Hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì? Vị này tuổi trẻ tổng tham mưu, đây là cứ thế mà từ tập đoàn quân số 7 trong miệng, đem khối này thịt mỡ cho móc đi ra, sau đó đút tới trong miệng bọn họ. Loại này hành động, quả thực là thổ phỉ. Thế nhưng, thật mẹ hắn hả giận. Hồ Hẹn Mộc chỉ cảm thấy lồng ngực cố kia biệt khuất nhiều năm ác khí, trong nháy mắt này tan thành mây khói. Phát xuống đi. Hồ Hẹn Mộc quát, âm thanh đều có chút phá âm. Đều thất thần làm cái gì? Đây là công sở cho chúng ta, là tổng tham mưu cho chúng ta cướp. Tranh thủ tới, đều cho ta chuyển xuống tới. Giống. Luyện binh trên sân trong nháy mắt sôi trào, các binh sĩ hoan hô tuần hướng đội xe. Bọn hắn từ trên xe chuyển xuống dương, xé ra đóng gói. Là thịt, thật là thịt bò đồ hộ. Cái này áo khoác, thật thật dày. Mẹ nó, đời ta không xuyên qua như thế tốt y phục. Còn có khói, là mang qua lọc miệng thuốc xịt. Tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Các binh sĩ trên mặt tràn đầy mừng như điên, bọn hắn nhìn xem trong tay vật tư, tựa như nhìn xem hiếm thấy chân bảo. Mà khi bọn hắn lại lần nữa nhìn hướng Lệ Vị lúc, ánh mắt triệt để thay đổi. Không còn là loại kia nhìn xem cao cao tại thượng đại nhân vật kính sợ cùng xa cách, mà là một loại nhìn mình người, dẫn đầu đại ca cùng nhiệt cùng thân cận. Làm lính phần lớn đơn thuần, người nào đối tốt với bọn họ, ai bảo bọn hắn ăn no mà ấm, còn muốn giúp bọn hắn xuất khí, bọn hắn liền cho người đó bán mạng. Sơ chết. Đó là ai? Thật không quen. Hiện tại bọn hắn chỉ nhận hoàng nữ điện hạ cùng nàng tổng tham mưu Lệ Vị tù nạn. Xịt đứng ở một bên, nhìn xem cái này nhiệt liệt một màn, trong lòng cũng có chút kích động. Nàng đi lên trước một bước, lớn tiếng nói, ta lấy Ổng Hoàng thất danh nghĩa hứa hẹn, tập đoàn quân số 8 đãi ngộ. Sau này tuyệt sẽ không so với bất luận kẻ nào kém. Các ngươi thủ vệ biên cương, công sở liền thủ vệ các ngươi. Chấp chính quan và thuế, tổng tham mưu và thuế. Tiếng hoan hô như sơn băng hải thiếu, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Lệ Vị nhìn xem này hết thảy, trong lòng rất hài lòng. Cái này 80 vạn đó hở mở vật tư, tiêu đến quá đáng giá. Hắn quay đầu, nhìn xem trong mắt cũng rất vui vẻ Hồ Hẹn Mộc. Tướng quân, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi tới một bên, tránh đi huyên náo đám người. Hồ Hẹn Mộc hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc. Hắn đối với Lệ Vị trịnh trọng chào một cái, ngài tổng tham mưu đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài hôm nay làm việc, tập đoàn quân số 8 trên dưới 13 vạn huynh đệ đều ghi tạc trong lòng. Tướng quân nói quá lời, đây là các ngươi nên được. Lệ Vị cười cười, bất quá, tất nhiên cầm đồ vật, ta xác thực có cái yêu cầu quá đáng. Ngài nói, Hồ Hẹn Mộc vỗ bộ ngực, chỉ cần không phản quốc, ngài để cho ta đánh người nào ta liền đánh người đó. Cho dù ngài hiện tại để cho ta mang binh đi Bình Nguyên bên trên đem sở chật cái kia láo hôn đản đánh một trận, ta cũng tuyệt không hai lời. Đánh hắn cũng không cần thiết, giơ bàn tay. Lệ Vị vung vung tay, nhưng ta xác thực cần cho ngươi mượn một chi bộ đội, đi làm điểm sống. Làm việc. Hồ Hẹn Mộc sững sờ. Qua mấy ngày chính là dãy núi quốc lộ khởi công nghi thức, ngươi biết rõ đại khu bên trong rất nhiều nhân tâm mắt nhiều, tay chân cũng không sạch sẽ. Ta lo lắng có người sẽ tại nghi thức bên trên bày rối, tập đoàn quân số 7 bên kia. Ngươi cũng nhìn thấy, nhà kho đều trống không, ta đối với bọn họ bảo an năng lực thực sự không yên tâm. Lẽ vì lý do cho cực kỳ đầy đủ, cũng rất trầm trọng. Cho nên ta cần một chi đáng tin bộ đội tiến vào chiếm giữ thành phố Cờ Gia Vịt, trên danh nghĩa là hiệp trợ công binh bằng phẳng sân bãi, xây dựng khán đài, trên thực tế là xem như sau cùng bảo an phòng tuyến. Lệ Vị nhìn xem Hồ Hẹn Mộc con mắt, ta muốn ngươi công binh doanh, còn muốn ngươi vùng núi bộ binh đoàn, để cho bọn họ mang lên tốt nhất trang bị, thế nhưng đến ngoài thành phải đổi bắt đầu làm việc binh y phục. Hồ Hẹn Mộc trong nháy mắt liền nghe hiểu Lệ Vị nói bóng gió, thay đổi công binh y phục, đó là vì che giấu hai mắt người. Nay chỗ nào là đi làm việc, đây là đi mai phục, đi chuẩn bị giết người. Hồ Hẹn Mộc không chút do dự, không có vấn đề. Đệ nhất vùng núi bộ binh đoàn là át chủ bài của ta, đoàn trưởng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng đánh trận không muốn sống, chỉ nghe mệnh lệnh. Công binh doanh. Đám tiểu tử kia chơi thuốc nổ so với chơi gái còn chạy. Hắn chém đinh chặt sắt nói, rất tốt, để cho bọn họ ngày mai liền xuất phát. Nhớ kỹ, đối ngoại liền nói là đi làm cổ lực, là vì báo đáp công sở đưa vật tư ân tình, đi cho chấp chính quan điện hạ sửa đường. Lệ Vị gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở lấy đối phương. Minh mạch. Hồ Hẹn Mộc lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, đại gia là cho các lao gia sửa một chút đường, thuận tiện cho bọn hắn xới chút đất. Cứ quyết định như vậy đi. Lệ Vị cho Hồ Hẹn Mộc tính cái quân lễ, quay người hướng xe ngựa đi đến. Sau lưng trên giáo trường, các binh sĩ đã mặc vào mới tinh áo khoác, đang tại mở đồ hộp chúc mừng. Loại kia nhiệt liệt bầu không khí, để gió núi tựa hồ cũng biến ấm. Lệ Vị ngồi lên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Ngồi đã vung xuống đi, đao cũng mài nhanh. Tiếp xuống, liền nhìn những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột, lúc nào không nhịn được chui ra ngoài. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, một. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, một. Ngày 18 tháng 9, sáng sớm. Tỉnh Slovata, thành phố Cờ Dạ Vịt vùng ngoại ô, bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa phùn xen lẫn vùng núi sương mù. Bởi vì đáng chết thời tiết, mảnh này dự định quốc lộ khởi công nghi thức hiện trường biến thành một cái to lớn vũng bùn. Đáng chết, đây chính là chúng ta nhiệm vụ mới. Chơi bùn. Gầm lên giận dữ phá vỡ công trường ngột ngạt. Nói chuyện chính là một cái vóc người khôi ngô giống đầu gấu ngựa sĩ quan. Hắn mặc một bộ dính đầy bùn đất cùng dầu nhớt màu xám công trình áo lót, bên trong kiện kia mới tinh nguyên bản hẳn là dùng để chống lạnh lông dê áo khoác quân đội ổ chăn túi nhét vào lưng quần bên trong. Người này là tập đoàn quân số 8 trực thuộc vùng núi bộ binh bao quanh giải, lỡ sản thượng tá. Tại tập đoàn quân số 8, người đưa ngoại hiệu Man Nhu. Giờ phút này, đầu này Man Nhu đang tức giận đem trong tay xẻn công binh ngã tại bùn nhau bên trong, tóe lên nước bùn dán bên cạnh hắn phó quan một mặt. Đoàn trưởng, ngài bất giận. Phó quan vẻ mặt đau khổ, đem cái xẻn kiếm về. Đây là hồ hẹn độc tư lệnh mệnh lệnh, nói là vì báo đáp công sở đưa vật tư an tình, chúng ta phải xuất lực. Đánh rắm. Lao tử trong tay cầm là thương, không phải cái xẻn. Mới vừa phát mới trang phục mùa đông, mới vừa ăn thịt hộ, các huynh đệ từng cái khóc kêu gào suy nghĩ đi biên cảnh cùng người đại ruột làm một trận, kết quả đây. Đem chúng ta kéo đến chỗ này đến cho bình nguyên bên trên đám kia thiếu gia binh đi sân khấu kịch. Đờ sản thượng tà mắng, ngữ khí mang theo nộ khí đồng thời, còn có chút ủy khuất. Hắn chỉ xung quanh những cái kia, đang tại nước mưa bên trong khó khăn vận chuyển tà vẹn gỗ cùng đào móc danh thoát nước binh sĩ. Những thứ này ngày hôm qua còn tại luyện binh trên sân đằng đằng sát khí tinh nhuệ bộ binh, hiện tại từng cái đầy bụi đất, giống như là mới từ lò than bên trong chui ra ngoài khổ lực. Vì che giấu hai mắt người, bọn hắn thậm chí không thể đem thương cong lên người, chỉ có thể giấu ở những cái kia nặng người chết xi măng thùng cùng dài mảnh hòm gỗ bên trong. Nghe nói qua hai ngày, tập đoàn quân số 7 đám kia mặc sáng loáng giáp ngực kỵ binh liền muốn đến, còn muốn làm cái gì đội nghi trượng. Đờ sản thượng tá càng nói càng tức, một chân đá bay một khối đá vụn. Dựa vào cái gì? Chúng ta tại trên mặt đất bên trong ăn đất, bọn hắn trên đài lộ mặt. Cũng bởi vì bọn hắn là bình nguyên bên trên thiếu gia, chúng ta là trên núi đám dân quê. Các binh sĩ mặc dù đang làm việc, nhưng lỗ tai đều dựng thẳng, đoàn trưởng tiếng mắng nói ra trái tim của bọn họ âm thanh. Một loại mãnh liệt biệt khuất cảm giác cùng bị cảm giác nhục nhã tại trên công trường lan tràn, trong tay cái cuốc nện ở trên tảng đá, phát ra phát tiết giòn vang. Đúng lúc này, một chiếc không đáng chú ý xe ngựa màu đen dừng ở công trường biên giới. Lẽ vì đẩy cửa xe ra, đạp nước bùn đi tới. Hắn không có mặc áo mưa, một thân đơn giản y phục hàng ngày rất nhanh liền bị nước mưa làm ướt. Người nào tại cầu nhỏ? Lẽ vì thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng truyền đến màn mưa bên trong lần cận mỗi người trong hai. Đờ sản thượng tá xoay người, thấy là Lệ Vi, nguyên bản muốn phun ra ngoài thô tục cứ thế mà nén trở về. Hắn đối với vị này đưa tới vật tư tổng tham mưu là có hảo cảm, thậm chí nói là cảm kích, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với cái này nhiệm vụ bất mãn. Ngài tổng tham mưu. Đờ sản chào một cái, nhưng động tác có chút cứng ngắc. Không phải cầu nhỏ, là các minh đệ trong lòng không thoải mái. Chúng ta là đánh trận, không phải sửa đường. Ngài nếu là thiếu công binh, cho dù đi nội thành thuê mấy cái khổ lực cũng còn mạnh hơn chúng ta à? Lệ Vi không có trả lời ngay, mà là đi đến Đờ sản trước mặt. Không lưng nhặt lên thanh kia bị ném qua sẻn công binh, trong tay ước lượng phân lượng. Công binh, khổ lực. Lệ Vi cười cười, ánh mắt lại cố ý lạnh mấy phần. Đờ sản thượng tá, ngươi cảm thấy ta đem tập đoàn quân số 8 biết đánh nhau nhất một đoàn điều tới, chính là vì tỉnh mấy cái kia tiền công. Đờ sản sửng sốt một chút, đó là bởi vì cái gì? Lệ Vi nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia đầy mặt bùn bẩn cùng với ánh mắt không phục binh sĩ. Hắn không có lên đài cao diễn thuyết, mà là trực tiếp đi vào trong đám người, tùy ý nước bùn ở tại ống quần bên trên. Chư vị bọn chiến hữu, hai ngày này Song Vương thành phát sinh sự tình, các ngươi hẳn là cũng nghe nói, tập đoàn quân số 7 một cái hậu cần trung tá bởi vì đầu cơ trục lợi quân lương bị ta nắm lấy, cũng dẫn đến sở trật thượng tướng mặt mũi cũng không có. Lẽ vì nói để các binh sĩ cùng nhìn nhau, để một bộ phận người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Thế nhưng, cái này cũng mang đến một cái phiền toái. Đang cười trộm âm thanh trong vòng đây, Lẽ vì lời nói xoay chuyển. Bên kia người rất tức giận, phi thường tức giận. Bọn hắn cảm thấy công sở bất công, cảm thấy các ngươi đoạt bọn hắn vật tư, đoạt bọn hắn dự toán. Hiện tại, cô này khí không có chỗ vùng. Thế là tập đoàn quân số 7 tinh nhuệ nhất đoàn trưởng binh đoàn kỵ binh giáp ngược chủ động xin đi, muốn tới đảm nhiệm lần này khởi công nghi thức hộ vệ, nói là vì vãn hồi binh dự, vì hoàng thất thể diện, vì không cho mâu thuẫn công khai kích thích, điện hạ đồng ý để cho bọn họ tới. Vậy còn muốn chúng ta làm cái gì? Xem bọn hắn đùa nghịch vi phong. Đờ sản thượng tá không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ta muốn các ngươi đến là vì ta không tin được bọn hắn. Lời này vừa nói ra, bao gồm đờ sản thượng tá ở bên trong, tất cả mọi người bị cái này lời trực bạch cho làm cho có chút ngộng. Không sai, lẽ vì không tín nhiệm bọn hắn. Binh đoàn kỵ binh giáp ngực tại bá tước rộ sổ án bên trong là từng có tiên qua. Mà xấu chính là ở chỗ, công sở còn không có tìm tới thời cơ tốt thanh toán binh đoàn kỵ binh giáp ngực. Tại ích lợi thật lớn tổn thất cùng sợ hãi trước mặt, cái kia thân xinh đẹp quân trang phía dưới cất giấu, có thể là trung thành, cũng có thể là phản loạn giao găm, ta không thể cầm điện hạ sĩ ban nguy đi cực cái kia bằng nhất. Lẽ vì nói xong đem sẻn công binh cắm trên mặt đất. Đờ sản thượng tá, sở dĩ để cho các ngươi thay đổi cái này thân quần áo bẩn, không phải nhục nhã, là nguy trang. Các ngươi là cái bàn này phía dưới con bài chưa lật. Con bài chưa lật là không thể tùy tiện lộ ra đến. Nhất định phải giấu ở bùn đất bên trong, giấu ở ồn ào náo động bên trong, giấu ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương. Hắn chỉ đầu kia đang tại đào móc, nhìn như là vì thoát nước rãnh sâu. Đầu này rãnh, đào sâu một điểm, muốn ở bên trong giấu bên dưới hai khẩu súng máy hạng nặng, những cái kia chứa thiết bị đo lường khí dương, đều cho ta bày ở nhất thuận tay vị trí. Lệ Vi nhìn xem đờ sạn con mắt. Giờ phút này hắn cho vị này thượng tá cảm giác không phải đang thương lượng, mà là tại hạ đạt quân lệnh. Nếu như ngày đó gió êm sóng lặng, các ngươi chính là kiến thiết quê quán công binh, ta sẽ cho các ngươi phát gấp đôi tiền thưởng. Nhưng nếu có người dám can đảm ở nghi thức bên trên rút đao, vô luận hắn là ai, vô luận hắn mặc màu gì quân trang, ta trao quyền các ngươi, lập tức giết chết, không cần xin chỉ thị. Tĩnh mịch. Toàn bộ công trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau đó, một loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc tại các binh sĩ trong mắt đốt lên. Đây không phải là bị khuất, không phải phẫn nộ, mà là một loại bị ủy thác trách nhiệm phấn khởi, một loại thợ săn nhìn xem thú săn đi vào cạm bẫy âm tàn. Nguyên lai không phải đi làm khổ lực, là đi làm phục binh. Là đi cho đám kia bình thường con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu bình nguyên thiếu gia binh chuẩn bị tang lễ. Hiểu, hiểu. Đờ Sản thượng tá tấm kia mặt đen bên trên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hai hàng răng trắng tại trong mưa đặc biệt rất lạnh. Hắn nắm lên sẻn công binh, tựa như cầm lên một cái chiến đao. Các binh đệ, đều nghe thấy được sao? Chúng ta không phải tới sửa đường, chúng ta là tới đào hố. Đều cho ta lên tinh thần một chút. Đem đầu kia dánh cho lão tử đào phải nghệ thuật điểm. Xạ kích lỗ đều lưu cho ta tốt. Nếu ai đến lúc đó lộ trận tướng, đem đám kia khách quý cho dọa chạy, lão tử đem đầu hắn vặn xuống làm bóng để đá. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, 2. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, 2. Phải. Trưởng quan. Hưng phấn tiếng giống tại màn mưa bên trong tản ra. Các binh sĩ một lần nữa vung vẩy lên cái cuốc, nhưng lần này, trong động tác lộ ra một cỗ chơi liều. Lệ Vi nhìn xem một màn này, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn muốn chính là đám này vùng núi lũ sói con dáng vẻ quyết tâm này. Cùng một ngày, Song Vương Thành, tập đoàn quân số 7, binh đoàn kỵ binh giáp ngực quân đoàn 21 trụ sở. Không khí nơi này cùng cờ dạ vịt hoàn toàn khác biệt, 10 phần kiềm chế. Binh đoàn kỵ binh giáp ngực trong doanh phòng cũng không có nhóm lửa. Bởi vì dự toán bị chém 80, 100, đã có người nói sưởi ấm than đá đều thành xa xỉ phẩm. Nguyên bản sở chật thượng tướng là truyền đạt qua chỉ thị, để cho mọi người không cần sợ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này chỉ cần hắn đi thấp một cái đầu, nhanh nhất bất quá một tuần, chậm nhất bất quá nửa tháng, dự toán liền có thể trở về. Cho nên sở chật thượng tướng bản thân cũng không có thật quá lo lắng. Dù sao không quản là công sở, vẫn là chính hắn đều rõ ràng, chuyện này công sở đã thắng, bọn hắn tập đoàn quân số 7 nhận thua, bán cái ngoan liền thí sự không có. Nguyên bản dự toán, không có khả năng thật không cho, chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu liền trở về, đơn giản là trên đường cần hắn tấm mặt mo này bị giẫm giẫm mạnh mà thôi. Có thể tại có người cố ý hành động bên dưới, binh đoàn kỵ binh giáp ngực bọn kỵ binh nhưng lại không thể không đem chính mình tấm thảm choàng tại chiến mã trên thân. Nói là bởi vì ngựa so với người chiều chuộng, một khi đông lạnh bệnh, bọn hắn liền triệt để xong. Binh đoàn kỵ binh giáp ngực đoàn bộ đại lâu bên trong, màn cửa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Đoàn trưởng Sắc Vạn Thượng tá giờ phút này vô cùng nôn nóng. Trong tay hắn xít sao nắm chặt một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy, đó là hắn tại trong đội hiến binh nội tuyến liều chết truyền ra tới tin tức. Trên tờ giấy chỉ có một câu, "Nọc chiêu, sổ sách theo lệ vi, danh sách bên trên có ngươi." Đáng chết, đáng chết. Nọc cái này đồ hèn nhát. Ít Vạn đột nhiên đem tờ giấy nhét vào gạt tàn thuốc tiêu hủy, ngựa khí vô cùng căm hận. Hắn ngồi đối diện ba cái doanh trưởng, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. "Đoàn trưởng, tin tức có thể tin được không?" Một doanh trưởng âm thanh run rẩy, "Nọc thật sự đem chúng ta đều khai ra." Tên ngu xuẩn kia vì bà mệnh, liền hắn thân nương đều có thể bán. Đừng quên, mấy năm này chúng ta những cái kia ngoài định mức trợ cấp là từ đâu tới. Rosto rơi đài về sau, chúng ta tài lộ chặt đứt một nửa, toàn bộ nhờ nọc đấu cơ trục lợi quân lương cùng quân giới cho chúng ta truyền máu. Hiện tại công sở kê biên tài sản binh trạng, lấy được cái kia đáng chết tài khoản đen bản. Ít bạn nghiến răng nghiến lợi, hắn đông nhiên dừng bước lại, ánh mắt âm trầm đảo qua mọi người. Các ngươi cho rằng cái kia lẹ bị tù nặng vì cái gì muốn đem chúng ta thu đông trang cấp đi đưa cho trên núi đám dân quê? Hắn đó là vì nhục nhã chúng ta sao? Không. Hắn là tại giao cùn cắt thịt. Hắn đang chờ nọc khẩu cung đồng ý, chờ đem chứng cứ dây xích đóng đinh. Một khi hắn từ cờ dạ vịt trở về, đội hiến binh hắc mã xe liền sẽ dừng ở chúng ta doanh trại cửa ra vào. Đến lúc đó, các vị tham dự, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều phải đi cùng Rosso. Rosso. Nhị doanh trưởng run lập cập, tựa hồ là nhớ tới vị kia bá tức thê thảm tử trạng. Lao ra hỏa kia cả nhà đều bị treo đèn đường. Chúng ta thế nhưng là tham dự lúc trước đám kia buôn lậu súng đạn hộ tống a, nếu là chuyện này cũng bị lật ra tới, đó chính là tội phản quốc, là giao hình. Tam doanh giải tuyệt vọng ôm lấy đầu. Xong, toàn bộ xong. Có lờ đâu? Phòng tình báo có lờ thượng tá không phải nhất có biện pháp sao? Hắn nói thế nào? Có lờ. Ít Văn cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường. Lão hồ ly kia tối hôm qua liền bệnh, tiến vào lục quân bệnh viện, nói là sốt cao không lui. Hắn đây là nhìn ra hướng gió không đúng, muốn cùng chúng ta cắt chém, núp ở xác rùa đen bên trong chết đây. Không có đường lui. Trước đây bọn hắn là tập đoàn quân số 7 thiên kiêu chi tử, có sở chật che chở, có rổ sto cùng bái, có ngọc đôi. Hiện tại, rổ sto chết rồi, ngọc tiến bảo. Sở chuẩn bị tự vệ đang cùng công sở mắt đi mày lại, có lỡ cũng chạy. Bọn hắn trở thành con rơi. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ít Bàn đống nhiên rút ra bên hông súng lục, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Lẽ vì tù nạn muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, chúng ta liền lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Đoàn trưởng, ngài ý là, công sở mệnh lệnh không phải xuống sao? Để cho chúng ta đi cờ dạ vịt làm đội nghi trượng. Ít Bàn trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Đây chính là hắn thật vất vả tranh thủ tới. Thừa dịp sở chật thượng tướng muốn kéo xuống mặt mo cho công sở ra vẻ, đi một cái khác chương trình cùng đi ngang qua sân khấu đem dự toán cầm trở về thời điểm, hắn chủ động đụng lên đi nói muốn giúp đỡ. Vì chuyện này, ít bản thế nhưng là lấy ra không có gì sánh kịp diễn kỹ. Sở chật tên ngu xuẩn kia cho rằng đây là hướng hoàng nữ lấy lòng, nhưng hắn không biết, đây là đem cái cổ đưa đến chúng ta dưới đao. Hắn đi đến bản đồ phía trước, ngón tay hung hăng chọc tại cờ dạ vịt vị trí. Nơi đó là vùng núi, rời xa Song Vương thành hiến binh đại bản doanh. Cái kia tổng tham mưu cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho là chúng ta đã là trên thất thịt, cho nên hắn nhất định sẽ đi tham gia cái kia đáng chết khởi công nghi thức, đi hưởng thụ của hắn thắng lợi thời khắc. Chỉ là nghĩ tới lệ vị gương mặt kia, Ít Vạn liền hận đến nghiến răng. Đây chính là cơ hội của chúng ta, cơ hội duy nhất. Ít Vạn xoay người, tràn đầy kích động tính. Chúng ta muốn đi, không chỉ muốn đi, còn muốn mang lên toàn bộ đạn thật, mang lên tất cả vũ khí. Liền nói là vì gần nhất thế cục khẩn trương, vì phòng bị đại dột gián điệp cao nhất quy cách cảnh giới. Thế nhưng, tập đoàn quân số 8, có người trong lòng bồn chồn. Nơi đó nói cho cùng cũng không phải bọn hắn địa bàn, thật muốn tại nơi đó độc thủ. Sợ cái gì? Đó là thứ 8 quân khu vực phòng thủ, nhưng hồ hẹn mộc chủ lực đều tại đường biên giới bên trên ăn hạt cát. Cơ dạ vịt nội thành hiện tại chỉ có một đám làm kiến thiết công binh cùng hậu cần bộ đội, trong tay cầm là cái xẻng không phải hương. Ngực của chúng ta giáp kỵ binh chỉ cần một cái công kích, là có thể đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. Ít Bản hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra được ăn cả ngã về không nhe răng cười. Chúng ta muốn đánh lấy diệt trừ gian thần cơ hiệu. Tại nghi thức cao chiều nhất thời điểm, trực tiếp phát động tập kích, chém giết lệ vì tù nạn. Chỉ cần người này chết, cái kia tài khoản đen vốn là giấy lộn một tấm. Không có người còn dám kiểm tra chúng ta. Sau đó thì sao? Một doanh trưởng nuốt ngụm nước bọt, giết cái kia tổng tham mưu, hoàng nữ điện hạ làm sao bây giờ? Bảo vệ. Ít Bản trong mắt lộ hung quang. Chúng ta bảo vệ điện hạ về Song Vương thành. Chỉ cần điện hạ theo chúng ta, Sơ Chế liền phải nghe chúng ta, đế đô bên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể bức bách khu mật viện thông qua lệnh đặc xá, hủy bỏ đối với tập đoàn quân số 7 hết thể lên án. Chúng ta không chỉ có thể sống, còn có thể sống phải so với trước đây càng tốt hơn. Đây là một tràng đánh cược. Thắng, tẩy trắng lên mở, tiếp tục làm người trên người. Thua, bất quá là sớm mấy ngày chết mà thôi. Cùng hắn như chó bị hiến binh kéo ra ngoài treo cổ, không bằng như là chó sói chết tại công kích trên đường. Làm đi. Nhị doanh trưởng đỏ hồng mắt đứng lên, dù sao đều là chết, lão tử chịu đủ cái này bất khí. Cạn. Giết cái kia lẹ vì tù nạn. Vì sinh tồn. Vì quân đoàn 21 vinh quang. Các quân quan sợ hai chuyển hóa thành sát ý điên cuồng. Bọn hắn không còn là đế quốc quân nhân, mà là một đám bị ép vào tuyệt cảnh dân liều mạng. Ít Vạn nhìn xem đám này đã điên dại cấp dưới, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đoàn tập hợp. Nói cho mặt binh sĩ, lệ vị tù nạn đoạt bọn hắn thu đông trang, chụp bọn hắn tiền lương, còn muốn đem bọn hắn đưa đi tòa án quân sự. Không muốn chết, liền cùng ta đi cờ dạ vịt hướng ngài tổng tham mưu muốn cái thuyết pháp, đem thuộc về chúng ta đổ bật cờ bể. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, ba. Chương 294, một bàn cơm, ba bàn người, ba. Tỉnh Cô Nô, một số nam tức trang viên. Nơi này không có rét lạnh cùng đói bụng, chỉ có xa hoa lo nghĩ. Một trang bí mật liên hoan đang tiến hành. Dài mảnh bên cạnh bàn ngồi hơn 10 vị quần áo khảo cứu thân sĩ, bọn hắn là Kim Bình Nguyên nội địa có quyền thế nhất đại địa chủ cùng cũ quý tộc. Nhưng bây giờ, những đại nhân vật này trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Nam tước, cửa nhà ta ngày hôm qua lại có hiến binh tại đi dạo. Một vị mập giống bóng đồng dạng tử tức lau mồ hôi. Phía trước trợ cấp nông nghiệp cùng hiện tại tiền cứu tế thanh tra quá độc ác, lại như thế cha, ta điểm này bốn liếng đều muốn bị lật ra tới. Đúng vậy a, hô thẹn bọc cái kia phản đồ, thế mà ngược lại cũng hướng về phía công sở. Đến từ hai vùng quần sơn quý tộc bằng hữu cũng là tức giận bất bình. Không có quân đội nâng đỡ, chúng ta chính là đợi làm thịt dê béo. Sợ cái gì? Một số nam tức thả xuống trong tay cái đĩa, gõ gõ trước mặt đĩa. Hắn mặc dù cũng gầy đi trông thấy, nhưng tinh thần thoạt nhìn coi như chấn định, thậm chí lộ ra một loại phát hiện tân đại lục không khéo. Chư vị, thời đại thay đổi, đừng có lại nghĩ đến đối kháng, đó là tự tìm cái chết. Bá tước rổ tổ xương đều nát. Nhìn xem rổ sổ đi, lại nhìn xem nơi xa hai vùng quần sơn ngành mỏ cự đầu đi. Lẽ vì tù nạn là cái ngon nhân, nhưng hắn cũng là người thông minh, hắn làm động tĩnh lớn như vậy, tu quốc lộ, khai thác mỏ núi, cầu chính là cái gì? Là chiến tích, là tiền. Công sở hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Bồ sổ xoay người, trong mắt lóe ra giảo hoạt. Hắn giết heo mụt là vì heo mụt chặn đường. Hắn kiểm tra trợ cấp nông nghiệp là vì chúng ta tướng ăn quá khó nhịn. Thế nhưng nếu như chúng ta đổi một loại phương thức đâu? Nếu như chúng ta không còn là lực cản mà là trợ lực đâu? Trợ lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng. Truyền hình. Bồ sổ vung vẩy lên cánh tay, trong mắt vô cùng phấn khởi. Trong tay chúng ta có hoàng kim, có khế đất, có gia tộc mấy đời người tích lũy tài phú. Lần này quốc lộ khởi công nghi thức chính là cơ hội tốt nhất. Ta đã liên lạc tốt, chúng ta tạo thành một cái bình nguyên quý tộc xem lễ đoàn, mang theo chúng ta muốn quyên tặng tài chính, mang theo chúng ta gia tộc cờ sĩ, trùng trùng điệp điệp đi cờ gia vị. Chúng ta đi làm cái gì? Đi đầu hàng? Không, là đi nhập cổ phần. Bồ sổ đốn năn nói. Chúng ta đi cho hoàng nữ điện hạ cổ động, đi cho lệ vi đưa tiền. Chúng ta muốn tại cái kia nghi thức bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người, đem tấm này chi phiếu nhét vào lệ vi trong tay. Chỉ cần chúng ta trở thành quốc lộ công ty cổ đông, trở thành công sở kim chủ, hắn liền không thể lại cử động chúng ta. Cái này gọi đẩy một cái, đem chúng ta chính mình đẩy tới thời đại mới trên thuyền. Các quý tộc nghe thấy sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này logic quả thực hoàn mỹ. Tất nhiên đánh không lại, vậy liền gia nhập, dùng tiền nện ra một con đường sống. Cao, thực sự là cao. Nam tước không hổ là chúng ta người dẫn đầu. Đúng, đi cờ ra bịp, đi quay cốc ngọn nguồn vùng núi sinh ý. Không khí trong phòng trong nháy mắt từ khủng hoảng biến thành tham lam. Nhìn xem đám này bằng hữu, bộ số nam tước nhẹ nhàng thở ra. Nương, cũng chính là các ngươi nguyện ý nghe ta, đầu kia heo cùng kỵ nữ còn tại liều chết. Vài ngày trước, đồng dạng có chàng tụ hội. Bất quá nhân viên khác biệt, so với hôm nay nhìn thấy vòng tròn bên trong bằng hữu, cái nào đó mập cùng heo rừng đồng dạng ra hỏa, cùng với ăn mặc phấp phới như hoa kỵ nữ, căn bản là không phân rõ tốt xấu lời nói.
Cạn ly. Bằng hữu. Cạn ly. Bầu không khí một chút lung lay. Thuyết phục bọn hắn đơn giản như vậy, để cho bộ sổ nam tức chỉ cảm thấy tương lai vẫn là một mảnh đường bằng phẳng. Mà tại trong góc, một cái ngụy trang thành người phục vụ nam nhân đang tại yên lặng thu thập đĩa. Hắn là Lâm Chuẩn, giờ phút này hắn cúi đầu, nét miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng. Đám heo ngu xuẩn này, bọn hắn cho rằng đây là đi tham gia thương vụ đàm phán, nhưng lại không biết đó là đi chịu chết. Bất quá, dạng này cũng tốt. Đám này sợ chết quý tộc một khi đến hiện trường, cái kia khổng lồ đội xe, tùy tùng cùng thất kinh đám người, chính là hành động ám sát che chở tốt nhất. Lâm Chuẩn lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn muốn giúp những thứ này quý tộc một cái, giúp bọn hắn giải quyết tiến về cờ dạ vịt tốc hành xe riêng vé xe, để cho bọn họ không thiếu một cái đi pháp trường. Ngày 24 tháng 9, hoàng hôn. Thành phố cờ dạ vịt vùng ngoại ô tà dương như máu, đem mảnh này to lớn công trường nhuộm thành màu đỏ sậm. Nơi này đã không còn là một mảnh đất hoang, một cái to lớn làm bằng gỗ khán đài vụt lên từ mặt đất, cờ màu trong gió bay phất phới. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt thế lực ở khu vực này nhỏ hẹp trên sân khấu tập hợp. Cỗ thứ nhất là bộ sổ nam tức dẫn đầu bình nguyên quý tộc xem lễ đoàn. Bọn hắn xe ngựa sang trọng đội ở dưới ánh tà dương xếp thành hàng dài, các quý tộc mặc khảo cứu lễ phục, dù cho dẫm trên đất bùn cũng muốn bảo trì phong độ. Bọn hắn đối với xung quanh chỉ trỏ, phản phất nơi này đã là bọn hắn sản nghiệp, trong ánh mắt lộ ra đối với vùng núi cằn cỗi ghét bỏ cùng đối với tương lai tài phú tham lam. Cỗ thứ hai là vừa vận đến tập đoàn quân số 7 binh đoàn kỵ binh giáp ngực đội tiền trạm. Bọn hắn mặc đỏ tươi cùng tím giao nhau chế phục, giáp ngực lao đến sáng loáng, dày ủng không nhiễm một hạt bụi. Bọn kỵ binh cưỡi ngựa cao to, ngạo mạn xuyên qua công trường. Làm bọn họ trải qua những cái kia đang tại làm việc công binh bên cạnh lúc, cố ý nâng lên roi ngựa, thậm chí khống chế chiến mã đá lên nước bùn, ở tại những cái kia bụi bẩn công trình mất vào. Tránh ra. Thối khổ lực. Không có mắt sao? Kỵ binh sĩ quan quát mắng. Mà kỵ binh sĩ quan quát lớn người, chính là cỗ thứ ba thế lực, tập đoàn quân số 8 vùng núi bộ binh đoàn các công binh. Đối mặt kỵ binh khiêu khích, đám này ngày bình thường tính tình nóng nảy nhất vùng núi hán tử giờ phút này lại biểu hiện dị thường thuận theo. Bọn hắn cúi đầu xuống, vâng vâng dạ dạ lùi đến bên đường, dùng tay áo lao đi trên mặt nước bùn, ánh mắt trốn tránh, phảng phất thật sự rất sợ hãi. Một đám phế vật. Kỵ binh sĩ quan khinh thường gắt một cái, nên ngang rời đi. Hắn không nhìn thấy, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, cái kia đầy mặt bùn khổ lực ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia đằng đằng sát khí hùng quang. Đờ sản thượng tá, nhìn xuống. Bên cạnh đốc công thấp giọng nhắc nhở, đó là cải trang hiến binh sĩ quan. Yên tâm. Đờ sản thượng tá đem tay từ xi măng trong thùng rút ra, trong tay xít sao nắm chặt một cái tua vít. Để hắn trước điên cuồng một hồi. Ngày mai lão tử muốn đem thùng nước kia bùn rót vào trong miệng hắn. Nơi xa dốc cao bên trên, Lệ Vị hất lên màu đen áo khoác, tiên tính địa phủ khám cái này hoang đường một màn. Phú quý muốn mua mệnh, ngạ mạn muốn giết người, mà ẩn nhẫn đang tại mài đao. Thật sự là đặc sắc. Lệ Vị nhẹ nói. Đứng ở sau lưng hắn đạn bờ dịt nhíu nhíu mày, giải đất bình nguyên đám kia quý tộc cũng tới, còn mang theo nhiều như vậy ra quyến cùng người hầu, cái này không tại trong kế hoạch ta. Quá nhiều người, ngày mai một khi đánh nhau, dễ dàng nội thương. Có thể tin tức xưng, chủ động tỉnh cầu tới hộ vệ binh đoàn kỵ binh giáp ngực không hề trung thực. Nội thương. Lệ Vị quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hàn Bợ Dịt, ngươi còn không có thấy rõ sao? Bọn hắn không phải vô tội khán giả, bọn hắn là thời đại trước cặn bã, bọn hắn muốn dùng tiền tới thu mua trật tự mới, muốn tiếp tục ghé vào kim bình nguyên trên thân hút máu. Tất nhiên chính bọn họ đi vào cái này phong bạ mắt, vậy cũng đừng trách mưa quá lớn. Lệ Vị nhìn hướng cái kia đang tại xây dựng khán đài, nơi đó là ngày mai xịt muốn đứng địa phương, cũng là tất cả mâu thuẫn bộc phát trung tâm. Thông báo đỡ sản thượng tá, tối nay thêm cái ban, đem khán đài xung quanh trang trí lại làm cho dày một điểm. Ngày mai khách nhân khẩu vị rất lớn, ta sợ hiện tại đồ ăn không đủ bọn hắn ăn. Minh Bạch. Hàn Bợ Dịt nhẹ gật đầu. Chương 295, chúng ta muốn cùng nhau trở về, 1, chương 295, chúng ta muốn cùng nhau trở về, 1, ngày 24 tháng 9, đêm khuya. Thành phố Cờ Gia Bích, khu phố cổ biên giới một chỗ bỏ hoang xưởng may tầng hầm. Mấy ngọn đèn đú ám đèn bị treo ở thấp bé trên sàn ngang, Lâm Chuẩn đang ngồi xổm ở một khối to lớn nền móng bên cạnh. Khối này nền móng mặt ngoài trải qua tinh tế mài giũa, phía trên khắc lấy kỷ niệm lễ đặt nền móng mạng lưới đường bộ quần sơn kim bình nguyên chữ, thoạt nhìn cùng ngày mai nghi thức bên trên muốn dùng khác vật liệu đã không có gì khác nhau. Đây là hắn thay lúc đầu không có chuẩn bị lễ vật đế quốc đại ruột đưa tới. Lâm Chuẩn cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái đặc chế lao khắc, cậy mở nền móng dưới đáy một khối phiến đá. Bên trong đã bị móc rỗng, lộ ra phức tạp kim loại tuyến đường cùng ba viên màu đỏ sẫm bóng bán dẫn. Đó là cao độ tinh khiết hỏa nguyên tố quân dụng lõi luyện kim, bởi vì quá tải cải tiến, hiện tại cực kỳ không ổn định. Nhất định muốn đem thứ này nhét vào sao? Đứng ở bên cạnh sát thủ địa thử cao mày, trong tay lao chùi một cây thương thân khắc đầy phù văn ống dài xuống trường. Cái đồ chơi này uy lực quá lớn, một khi nổ, xung quanh mấy chục mét đều sẽ biến thành biển lửa. Nhiệm vụ của ta là ám sát Lệ Vị tù nạn, không phải làm lớn đồ sát. Lâm Chuẩn cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay linh hoạt kết nối lấy dẫn nổ tuyến đường. Kỹ thuật bắn của ngươi ta không nghi ngờ, nhưng ở loại kia mấy vạn người tụ tập nơi, hơi chút điểm gió thổi cỏ lay liền có thể để cho ngươi viên đạn trệch hướng mục tiêu. Chúng ta cần song bảo hiểm. Hắn tiếp tốt cuối cùng một sợi dây, cẩn thận từng ly từng tí đem phiến đá che trở về, dùng đặc thủ bùn đóng kín khe hở. Hơn nữa, chúng ta muốn không chỉ là Lệ Vị mệnh, chúng ta muốn là hỗn loạn, là sợ hãi. Chỉ có người chết đủ nhiều, trang diện đủ thảm, đế quốc của những quan viên kia mới sẽ sợ hãi, mới sẽ cảm thấy đại khu Kim Bình Nguyên là cái hang không đáy, từ đó từ bỏ nơi này kinh doanh. Địa thử hư lạnh một tiếng, đem súng cong tại trên lưng, hỏi, những vùng Bình Nguyên kia quý tộc làm sao bây giờ? Một số tên ngu xuẩn kia, mang theo mấy trăm người đến, còn có nhà của bọn họ quyến, ngày mai bọn hắn sẽ bị an bài tại cách đài chủ tịch gần nhất xem lễ khu. Đó là bọn họ tự mình tìm cái chết. Lâm Chuẩn đứng lên, phủi trên tay cho bụi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn hắn cho là mình là đi tham gia tiệc ăn mừng, cho rằng cầm theo tiền liền có thể mua được bình an. Thật tình không biết, bọn hắn là chúng ta tốt nhất khiến thịt. Hắn chỉ cái kia nền móng, thứ này uy lực đầy đủ lật tung toàn bộ đài chủ tịch, bạo tạc một vang, đám kia sống an nhàn sung sướng quý tộc khẳng định sẽ giống bị hoảng sợ như heo khắp nơi tán loạn. Mấy trăm con heo tại hiện trường chạy loạn, đó chính là người tốt nhất tưởng. Hiến binh căn bản hướng không tiến vào, ngươi có thể ung dung bổ thường, sau đó rút lui. Địa thử trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể giết lại Vi, ta không có ý kiến. Nhưng thứ này làm sao chuyển đi bảo? Hiện trường đã bị tập đoàn quân số 8 đám kia công binh phong tỏa. Đây chính là bộ sổ nam tước giá trị. Lâm Chuẩn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ thông hành, đó là công sở phát cho quý tộc xem lễ đoàn vật tư xe giấy thông hành đặc biệt. Sáng sớm ngày mai, các quý tộc quyên tặng vật tư sẽ trước thời hạn vào tràng, ở trong đó có mấy chục xe pho tượng cùng bia kỷ niệm, chúng ta đem cái này nền móng lẫn vào bên trong. Những cái kia phụ trách kiểm tra công binh sẽ chỉ cho rằng đây là cái nào đó quý tộc vì lấy lòng hoàng nữ mà tặng lễ vật, căn bản không dám xem kỹ. Nói xong, Lâm Chuẩn lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút. Đi thôi, đi giúp chúng ta quý tộc các bằng hữu kiểm tra một chút đội xe, bọn hắn thế nhưng là ngày mai vợ kịch nhân vật chính một trong, không thể để bọn hắn đến muộn. Cũng trong lúc đó, thành phố Cờ Dạ Vịt trung tâm, khoảng cách nghi thức hiện trường gần nhất lữ quán Dê Vàng. Trong phòng yến hội đèn đốt sáng trưng, lò sưởi trong tường hồng hỏa, thậm chí để người cảm thấy có chút khô nóng. Du dương đàn vi ô lông âm thanh trong không khí chảy xuôi, trạm biển tháp tại thủy tinh đèn treo chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Nơi này đang tại cử hành một tràng yến hội long trọng. Nhân vật chính là đến từ bình nguyên nội địa các quý tộc, cùng với bọn hắn mang tới gia quyến. Các nam nhân mặc áo đôi tôn, hút xì gà, bà hoa khoác lác. Các nữ nhân mặc lộ lưng lễ phục dạ hội, mang theo châu báu, lẫn nhau ganh đua so sánh đồ trang sức chất lượng. Một số nam tức đứng tại trong phòng yến hội ương, trong tay nâng một chén rượu, hồng quang đầy mặt. Hắn cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Tại tất cả mọi người bị hiến binh sợ mất mật thời điểm, là hắn nghĩ tới đầu này đường ra. Chư vị, yên lặng một chút. Mời yên lặng một chút. Một số nam tức âm thanh để ồn ào yến hội sảnh yên tĩnh trở lại. Hơn 10 đôi con mắt nhìn hướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Ta biết, gần nhất cuộc sống của mọi người đều không dễ qua. Một số nam tức mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo xa cách đã lâu tự tin. Đội yến binh hắc mã xe tại nhà chúng ta cửa ra vào đi dạo. Trước đây trợ cấp nông nghiệp sổ sách bị lật phải út sấp, liền hồ hẹn nộp cái kia mày dầm mắt to ra hỏa cũng phản bội chúng ta. Rất nhiều người đều nói, chúng ta bình nguyên quý tộc sắp xong rồi, muốn bị lệ vị tù nạn cái kia đổ tể làm thì rồi. Phía dưới truyền đến một trận trầm thấp bạo động, bóng ma sợ hãi tại mỗi người trong lòng lướt qua. Thế nhưng, một số nam tức đống nhiên lên giọng. Ta nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì các ngươi không hiểu chính trị. Không hiểu cái gì là chân chính lợi ích. Hắn giơ cao lên chén rượu. Lệ vị tù nạn muốn sửa đường, xì hoàng nữ muốn chiến tích. Sửa đường muốn cái gì? Cần tiền. Phải lượng lớn tiền. Công sở hiện tại nghèo phải không còn gì, bọn hắn từ chỗ nào làm tiền? Giết chúng ta. Giết chúng ta, tiền liền biến thành chết tiền, về sau ai còn dám cho bọn hắn đầu tư? Một số nam tức đi xuống bậc thang, đi tới trong đám người ở giữa. Cho nên, chúng ta lần này tới, không phải đến ném hàng, cũng không phải đi tìm cái chết. Chúng ta là tới làm đối tác. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, đó là hắn trong đêm thảo ra liên quan tới bình nguyên quý tộc hỗ trợ đại khu kiến thiết thỏa thuận quyên góp liên hợp. Ngày mai, đang tại toàn bộ đại khu, toàn bộ đế quốc thậm chí toàn thế giới phóng viên trước mặt, chúng ta đem phần này thỏa thuận, tính cả chúng ta mang tới 500 vạn đô hở mở chi phiếu, tự tay giao đến hoàng nữ điện hạ trong tay. Chúng ta phải nói cho tất cả mọi người, bình nguyên quý tộc là hỗ trợ tân chính, là hỗ trợ công sở. Chúng ta là đầu này quốc lộ cổ đông. Một số nam tức càng nói càng kích động, trên mặt đều đang run rẩy. Chỉ cần hoàng nữ điện hạ nhận lấy tấm chi phiếu này, chỉ cần nàng tại thỏa thuận bên trên ký tên, vậy thì đồng nghĩa với cho chúng ta một tấm quan phương thư xác nhận. Chúng ta liền có hộ thân phủ. Về sau hiến binh lại nghĩ kiểm tra chúng ta. Hừ. Bọn hắn trước tiên cần phải hỏi một chút, điều tra đại khu kiệt xuất cống những người, điều tra quốc lộ công ty đại cổ đông, con đường này còn xây hay không? Về sau tiền còn không có người ra. Lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh, để ở đây các quý tộc trong nháy mắt từ trong sự sợ hãi giải thoát đi ra. Đúng a? Trên đời này không có tiền không giải quyết được vấn đề. Nếu có, đó chính là tiền không đủ nhiều. Tại bộ số nam tức trong miêu tả, bọn hắn nhìn thấy, là hiện tại công sở chính là cái thiếu tiền hang không đáy, mà bọn hắn chính là đưa tới cửa kim chủ. Làm sao lại có sinh ý người cùng kim chủ không qua được đâu? Nam tước anh minh. Nói đúng. Chúng ta là đi cho bọn hắn đưa tiền, bọn hắn phải đem chúng ta cùng bái. Cái này gọi dùng tiền mua bình an. Giá trị. Trong phòng yến hội bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Đại gia nâng ly cả chén, phản phất đã thấy ngày mai lệ vị đối với bọn họ túi đầu không lưng, xin hoàng nữ đối với bọn họ khuôn mặt tươi cười đón lấy hình ảnh. Bất quá lúc này cũng có người có chút lo âu hỏi, nam tước, ta nhìn thấy tập đoàn quân số 7 binh đoàn kỵ binh giáp ngực cũng tới, đang đằng sát khí, sẽ không xảy ra chuyện à? Một số nam tước khinh thường cười cười, sợ cái gì? Đám kia đại đầu binh biết cái gì? Bọn hắn là bị sở trật phái tới giữ thể diện. Ngày mai chúng ta là nhân vật chính, bọn hắn chính là cho chúng ta đứng gác bảo an các loại chúng ta có công sở thư xác nhận, trở thành cổ đông, đám kia làm lính còn phải xem chúng ta sắc mặt làm việc đây. Tới. Cạn ly. Vì chúng ta tân sinh. Vì chúng ta hộ thân phủ. Cạn ly. Thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mình đã nắm giữ vận mệnh. Thành phố Cờ Dạ Vịt vùng ngoại ô, khởi công nghi thức công trường. Nơi này không có trạm bên cùng âm nhạc, chỉ có do rét thấu xương cùng vũng bùn chiến hào. Tập đoàn quân số 8 vùng núi bộ binh đoàn đám binh sĩ đang có giúp ở vừa mới đào xong công sự che chắn bên trong. Trên người bọn họ kiện kia ngụy trang dùng màu xám công phục đã bị nước bùn thấm thấu, dán tại trên thân lạnh như băng. Vì không bại lộ mục tiêu, bọn hắn không thể nhóm lửa, chỉ có thể nhai lấy khô cứng bánh mì đen, uống nước trong ấm nước lạnh. Chương 295, chúng ta muốn cùng nhau trở về. 2. Chương 295, chúng ta muốn cùng nhau trở về. 2. Cách bọn họ không phải chỗ rất xa, chính là nhà kia đèn đuốc sáng trưng lữ quán dây vàng. Bởi vì cách cũng không xa, có thể mơ hồ nghe được nơi đó truyền đến tiếng cười vui và nhạc khúc âm thanh. Mẹ nó! Một cái tuổi trẻ binh sĩ nổ ra trong miệng bao cặn bã, mắng một câu. Đám kia bình nguyên bên trên heo mập ở bên trong nhậu nhẹt, chúng ta ở chỗ này ăn đất. Ngày mai thật không thể cho bọn hắn một con voi. Ta nhìn kia cái gì nam tức nhất không phải thứ gì, dáng dấp té ngã lợn giống đồng dạng. Ngậm miệng. Bên cạnh lớp trưởng thấp giọng quát trách mắng, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra một cô vị chua. Ít tàu nhau. Đoàn trưởng nói, đó là chính mình đưa tới cửa lớn dây méo, không thể trắng làm thịt. Lớp trưởng sờ lên trong ngực cất giấu tính mặc chi tẫn, đó là hắn cho ngày mai chuẩn bị lễ vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hù dọa bọn hắn, không phải giết bọn hắn. Ngài tổng tham mưu có lệnh, ngày mai nếu là đánh nhau, đám này quý tộc khẳng định sẽ dọa đến chạy loạn, chúng ta phải phụ trách đem bọn hắn quay lại. Chỉ dọa không giết. Tuổi trẻ binh sĩ có chút không cam tâm. Đúng, chỉ dọa không giết. Lớp trưởng cười lạnh một tiếng, trong bóng đêm lộ ra hai hàng răng trắng. Thế nhưng đoàn trưởng cũng đã nói, đám người này bình thường quá phép lối, phải cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Dọa đến bọn hắn tè ra quần có thể, sợ mất mật tốt nhất, chỉ cần đừng đem ví tiền cho làm phá liền được, hiểu không? Tuổi trẻ binh sĩ sửng sốt một chút, lập tức cũng bắt đầu cười hắc hắc, hiểu. Chính là coi bọn họ là dê của tôi. Chỉ cần không chết, làm sao dạy vò cũng được. Không sai. Lớp trưởng quay đầu, nhìn về phía khác một bên hắc ám vùng bỏ hoang. Đó là tập đoàn quân số 7 binh đoàn kỵ binh giáp ngực nơi đóng quân. Nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí liền đống lửa đều không có làm sao sinh, lộ ra một cỗ kiềm chế. Chúng ta viên đạn, không phải cho đám kia heo chuẩn bị. Lớp trưởng âm thanh trở nên lạnh. Là để lại cho những cái kia mặc đồ đỏ làm chế phục phản đồ. Ngày mai, chỉ cần bọn hắn dám rút đao, chúng ta liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là vùng núi bộ binh quý củ. Gió thổi qua chiến hào, các binh sĩ không nói thêm gì nữa, bọn hắn ôm chặt trong ngực thường, tựa như ôm chặt tình nhân thắt lưng. Bọn hắn đang chờ đợi bình minh, chờ đợi trận kia sắp đến săn bắn. Thành phố cờ dạ vịt chính sảnh, lâm thời hành cung. Nơi này là xỉm tối nay ngủ lại chỗ. Mặc dù được xưng là hành cung, nhưng kỳ thật chỉ là tòa thị chính hậu viện một tòa tầng 2 tiểu lâu, điều kiện cũng không tính xa hoa, nhưng thắng tại yên tĩnh cùng an toàn. Tầng 2 trong phòng khách, lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu cực kỳ vượng, xua tán đi vùng núi hàn ý có dạ lì đang đứng tại một mặt toàn thân trước gương, giúp xịp chỉnh lý ngày mai muốn xuyên lễ phục. Đó là một bộ màu xanh đậm lông nhung thiên nga váy dài, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên một hoàng thất đại bảng hai đầu huy chương, trang trọng mà lộng lẫy. Nhưng bộ này lễ phục không hề giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thật nặng a. Xịp mở hai tay ra, tùy ý có dạ lì giúp nàng nắm chặt phần eo dây buộc. Nàng cau mày phàn nàn nói, y phục này làm sao so với ta bộ kia cưỡi ngựa trang còn nặng? Cảm giác giống như là xuyên vào một tầng áo giáp. Nó chính là áo giáp. Ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa lẹ vì mở miệng nói ra, cầm trong tay hắn một phần ngày mai quá trình đơn, đang tại làm sau cùng thẩm tra đối chiếu. Bộ này lễ phục áo lót bên trong, khe hở vào tầng 3 đặc chế mềm chất phòng ma vải vóc, bộ vị mấu chốt còn thêm làm nền hạm nhẹ hợp kim mảnh, đây là vì phòng ngừa đạn lạc cùng mảnh vỡ tổn thương. Phòng ma vải vóc, hợp kim mảnh. Xịp sừng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng lẹ vì, cần thiết khoa trương như vậy sao? Ta là đi cắt băng, lại không phải đi sông pha chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là đánh trận. Xịp. Lẹ vì thả xuống quá trình đơn, ngẩng đầu nhìn nàng. Giờ phút này nét mặt của hắn thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Ngày mai cái kia trên quảng trường sẽ có muốn giết ngươi người, sẽ có muốn lợi dụng ngươi người, cũng sẽ có nghĩ người bảo vệ ngươi. Các loại thế lực hỗn tạp cùng một chỗ, chính là một cái thùng thuốc nổ. Ngươi đứng tại trên này, chính là tốt nhất cờ sĩ. Cờ sĩ là không thể ngã. Xịp trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong. Nàng nâng tay phải lên, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác phía trước dao động, trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo mắt trần có thể thấy ma lực gợn sóng. Ông, một điểm chói mắt thương lam sắc quang mang tại nàng đầu ngón tay nở rộ, đó là độ cao giảm thuần túy ma lực. Cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm bị cố này kinh khủng uy áp ép đến gần như dập tắt. Không có ngâm sướng, không có thi pháp tài liệu, tâm niệm mà thay đổi, vạn pháp đi theo. Ngược lại, xin khép cười một tiếng, năm ngón tay đông nhiên nắm chặt, cô kia làm người sợ hãi khủng bố năng lượng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Lệ Huy, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Hay là nói, gần nhất một mực xử lý công văn, để cho ngươi quên ta là ai? Nàng tiến lên một bước, đe dọa nhìn Lệ Huy, trong mắt lóe ra cường giả tia sáng. Luận ma pháp, tại cái này Kim Bình Nguyên bên trên, không có người có thể tổn thương được ta, những con chuột kia nếu là dám thò đầu ra, ta liền đem bọn hắn liền cùng hắn nhóm âm như cùng nhau đánh thành cho. Lệ Huy sửng sốt một chút, cảm thụ được trong không khí lưu lại ma lực dư âm, lập tức bật cười. Đúng vậy a, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vô ý thức đem nàng trở thành cái kia cần hắn ở phía trước che gió che mưa nữ hải, lại quên vị này hoàng nữ điện hạ sức chiến đấu đặt ở toàn bộ đại lục đều là xếp hàng đầu quái vật. Không cần ngâm sướng, muốn cái gì tới cái đó, loại này thiên phú bản thân chính là một sự uy hiếp. Trên thế giới này, có thể uy hiếp đến xịp đồ vật vẫn là rất ít. Chỉ là đơn thuần sức chiến đấu mà nói lời nói, hiện nay biết, xịp đối với mục tiêu kiếm thánh thờ răng vì lên liệu vợ dạng này nhân vật. Cho nên, đối với Sĩ Bảo An, có thể không phải người khác bảo vệ nàng, mà là nàng bảo vệ người khác. Là ta quá lo lắng. Lệ Vi bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lo lắng hóa thành tin tưởng. Tất nhiên chấp chính quan các hạ vũ lực trị phá trần, vậy ta cũng chỉ lo lắng một chuyện. Ngươi đừng một kích động đem chúng ta mới vừa sửa xong cái bàn phá hủy. Hừ, vậy phải xem bọn hắn nhận thức không thức thời. Sĩ Ngạo Kiều hất cằm lên, nhưng trong mắt Tiểu Ý lại bán nàng đối với Lệ Vi loại này dư thừa quan tâm hưởng thụ. Lệ Vi cười cười, sau đó từ trong túi lấy ra một cái châm ngực. Đó là một cái tử thủy tinh châm ngực, phía trên khắc lấy phức tạp phòng ngự phù văn, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn cũng không có trực tiếp đưa cho Sĩ, mà là chuyển hướng một mực ở bên cạnh yên tĩnh chỉnh lý quần áo Cọ Dạ Ly. Cái này cho ngươi. Lệ Vi đi đến Cọ Dạ Ly trước mặt, nhìn xem con mắt của nàng. Đây là cái phù văn châm ngực, Cọ Dạ Ly. Ngươi là công sở đại quản gia, ngày mai hiện trường vật tư điều hành cùng hậu cần đều dựa vào ngươi nhìn chằm chằm, ngươi không xảy ra chuyện gì. Cọ Dạ Ly sửng sốt một chút, gò má có chút phím hồng. Nàng đưa tay, thoải mái tiếp nhận châm ngực, kẹp ở trong cổ áo bên cạnh, gần sát trái tim vị trí. Ta sẽ xem trong nhà. Nàng nhẹ nói, có ý riêng. Lệ Vi nhẹ gật đầu, thần sắc trong mắt nhu hòa một chút. Không khí trong phòng trở nên có chút vi diệu giống như là một loại trước khi chiến đấu giao phó, một loại đồng sinh cộng tử ăn ý. Sim nhìn xem Lệ Vi, lại nhìn xem Cọ Dạ Ly. Nàng đống nhiên vươn tay, một tay giữ chặt Lệ Vi tay, một tay giữ chặt Cọ Dạ Ly tay. Lòng bàn tay của nàng có chút hơi lạnh. Uy. Sim thu hồi ngày thường vui cười, âm thanh trở nên rất chân thành. Chúng ta nói tốt, ngày mai không quản phát sinh cái gì, không quản nguy hiểm cỡ nào, chúng ta muốn cùng nhau trở về. Nàng không nghĩ một người đứng tại cái kia trên đài cao, cũng không muốn một người đối mặt những cái kia xài lang hổ báo. Chỉ cần có hai người này tại, nàng đã cảm thấy chính mình không gì làm không được. Lệ Vi cảm thụ được trong tay truyền đến nhiệt độ. Hắn trở tay cầm xì tay, lại liếc mắt nhìn đồng dạng bị giữ chặt Cọ Dạ Ly. Cọ Dạ Ly không có thoát khỏi, mà là về cầm xì tay, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Nhất định. Lệ Vi trầm giọng nói, giống như là tại lập xuống một cái lời thề. Tất cả mưa gió, ngày mai đều sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về chúc mừng. Hiu, bành. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong nổ tung một đóa rực rỡ pháo hoa. Đó là thành phố Cờ Dạ Vịt để ăn mừng ngày mai nghi thức mà trước thời hạn tiến hành thử bắn. Màu sắc rực rỡ chiếu rọi tại trên cửa sổ, cũng chiếu sáng ba người nắm thật chặt cùng một chỗ tay. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lệ Vi buông lòng tay ra, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Ngày mai có thể sẽ là rất dài một ngày. Hắn quay người hướng phía cửa đi tới, Sĩ cùng Cọ Dạ Lì đứng tại chỗ, nhìn xem hắn biến mất ở phía sau cửa. Pháo hoa còn tại trong bầu trời đêm nở rộ, lúc sáng lúc tối. Chương 296, không thích hợp. Một, chương 296, không thích hợp. Một, ngày 25 tháng 9. Thành phố Cờ Dạ Vịt vùng ngoại ô bầu trời hiện ra một loại khiến người khó chịu màu xám. Đêm qua một cơn mưa thu để mảnh này vừa mới bằng phẳng đi ra khỏi công nghi thức hiện trường biến thành một cái to lớn vũng bùn. Hôm nay nơi này không có ý thơ sương sớm, chỉ có ướt lạnh gió rét thấu xương. Đờ sản thượng tá đứng tại một đầu vừa mới đào xong trong rãnh thoát nước, trên giày ống dính đầy bùn đất. Cầm trong tay hắn một cái xẻng, nhìn như tại thanh lý rãnh ngọn nguồn nước bùn, trên thực tế ngón tay của hắn đang có tiết tấu đập bên cạnh một cái che kín vải dầu hòm gỗ lớn. Hòm gỗ bên trong không phải thiết bị đo lường khí, mà là ưỡn một cái lên đầy dây đạn nước lạnh súng máy hạng nặng. Đờ sản trong lòng rất bực bội. Hắn chán ghét loại này giống chuột đồng dạng trốn trốn tranh tránh cảm giác, càng chán ghét trên thân cái này dính đầy dầu nhất cùng nước bùn màu xám công binh phục. Hắn là vùng núi bộ binh bao quanh giải, là tập đoàn quân số 8 tinh nhuệ, nhưng bây giờ muốn ở chỗ này đóng vai khổ lực, còn phải đợi bao lâu? Bên cạnh phó quan thấp giọng oán trách một câu. Hắn cũng mặc công phục, trên mặt leo phải hắc nhất đạo bạch nhất đạo, trong tay mang theo một cái đựng nước bùn thùng sắt. Gấp cái gì? Đờ sản hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu. Khách nhân đều còn không có ngồi vào vị trí, chúng ta những thứ này người phục vụ nếu là trước lộ e sợ, cái kia mới kêu mất mặt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mảnh này công trường đã bị bọn hắn mấy ngày nay cải tạo phải hoàn toàn thay đổi. Nhìn như lộn xộn chất đống xi măng thùng, vật liệu gỗ chồng cùng thùng dụng cụ, trên thực tế tạo thành cực kỳ nghiêm mật hỏa lực đan xen lưới. Mỗi một cái nhìn như tại cúi đầu làm việc công binh, kỳ thật đều tại dùng dư quang nhìn chằm chằm cái kia còn không có bắt đầu dùng lối bảo. Đờ sản ở trong lòng tính toán khoảng cách cùng tầm bắn. Nếu như những cái kia giáp ngực kỵ binh dám xuống tới, cái này mấy trăm mét trên mặt đất chính là bọn hắn mộ địa. Vó ngựa ham vào trong bùn chạy không nhanh, đến lúc đó súng máy hạng nặng quét qua, đó chính là gặt lúa mạch. Để các minh đệ đều trò xiết diễn đủ. Đờ sản hạ giọng ra lệnh. Đừng từng cái cùng muốn ăn thịt người, ánh mắt đều cho ta thu lại. Chúng ta là bị khí, chưa từng thấy các mặt của xã hội khổ lực, hiểu không? Muốn chưa giống một điểm. Phó quan nhẹ gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Đờ sản hít sâu một hơi, băng lãnh không khí rót vào trong phổi. Hắn đang chờ. Hắn đang chờ cái kia để cho hắn nhận mấy ngày điều khí thời khắc, chờ cái kia có thể đem trong tay thanh này xẻng đổi thành súng máy thời khắc. Buổi sáng 8 giờ, thông hướng công trường trên đường đất xuất hiện một chi xe sang trọng đội. Đó là bộ sổ nam tức dẫn đầu bình nguyên quý tộc xem lễ đoàn. Mấy chục chiếc trang trí gia tộc huy chương xe ngựa bốn bánh tại vũng bùn trên đường khó khăn tiến lên. Bộ sổ nam tức ngồi ở đầu xe trên nệm mềm, trong tay xít sao nắm chặt khảm kim đầu gậy cầm tay. Trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi. Cho dù hắn tại trên yến hội nói đến lại thiên hoa loạn truy, cho dù hắn cho những đồng bạn kia vẽ lớn hơn nửa bánh, nước đã đến chân, trong lòng của hắn vẫn là hư. Đây là tại cực mệnh. Nam tước, phía trước chính là. Quản gia tại ngoài cửa sổ xe nhỏ giọng nhắc nhở. Bột số hít sâu một hơi, đưa tay sờ sờ trong ngực bên cạnh túi. nơi đó chứa một tấm mệnh giá là 500 vạn đô hở mở chi phiếu, còn có cái kia phần thỏa thuận quyên góp liên hợp. Đây là mua mệnh tiền, cũng là nhập đội. Dừng xe. Bố số đẩy cửa xe ra, một chân vừa xuống đất, liền đã dẫm vào một đống bùn nhão bên trong, để cho hắn một trận buồn nôn. Đáng chết địa phương. Bố số ở trong lòng mắng một câu, trên mặt nhưng lại không thể không chất lên bộ kia luyện thật lâu tràn đầy khiêm tốn cùng nhiệt tình nụ cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy cái khác quý tộc cũng lần lượt xuống xe. Đám này bình thường sống an nhàn sung sướng các đại nhân vật, giờ phút này từng cái xách theo áo đuôi tôm và áo, giống như là một đám ngộ nhập chuồng heo không tước, nhón chân nhọn tại tấm ván gỗ xếp thành trên đường nhỏ cẩn thận từng ly từng tí xê dịch. Bọn hắn các phu nhân càng là gặp tội, thật dài váy không thể không kéo trong tay, còn muốn thời khắc chú ý đừng để những cái kia bẩn thỉu công binh đụng phải chính mình. Ôi, một vị tử tức phu nhân không cẩn thận đạp một tấm ván gỗ, giày cao gót hãm vào trong bùn, cả người kém chút ngã sắp xuống. Bên cạnh mấy cái công binh lập tức xuống tới, tựa hồ nghĩ đưa tay đi đỡ. Đừng đụng ta, các ngươi những vị dơ bẩn. Vị phu nhân kia thét chói tai vang lên, giống như là tránh né ôn dịch đồng dạng vung vẩy trong tay quạt xếp. Mấy cái kia công binh sửng sốt một chút, sau đó vâng vâng dạ dạ lui ra, túi đầu, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Bố số nhìn ở trong mắt, trong lòng ngược lại yên ổn một chút. Những thứ này đại đầu binh vẫn là bộ kia đức hạnh, bị mắng cũng không dám lên tiếng. Xem ra cái kia hổ hẹn độc tướng quân thật sự bị thu mua, cũng dẫn đến thủ hạ binh đều biến thành sẽ chỉ làm việc đồ hèn nhát. Như vậy cũng tốt. Cái này liền nói rõ công sở hiện tại nhu cầu cấp bách ổn định, nhu cầu cấp bách có người tới cổ động. Chỉ cần bọn hắn những thứ này quý tộc biểu hiện ra đầy đủ thành ý, biểu hiện ra thuận theo, lẽ vị tù nạn cái kia tham lam giá hỏa nhất định sẽ nhận lấy tiền, sau đó cho bọn hắn một con đường sống. Đều lên tinh thần một chút. Bố số nói khẽ với sau lưng các quý tộc nói. Đem thắt lưng đứng thẳng lên. Chúng ta là tới làm cổ đông, là đến cho hoàng nữ điện hạ tặng lễ, đừng làm phải cùng chạy nạn đồng dạng. Hắn chỉnh lý một chút nơ, nhanh chân hướng đi khán đài. Hắn muốn cướp cái vị trí tốt, một cái có thể để cho xin hoàng nữ lần đầu tiên liền thấy vị trí của hắn, một cái có thể để cho lệ vị không cách nào cự tuyệt hắn chi phiếu vị trí. Buổi sáng 8 giờ nữa, mặt đất bắt đầu chấn động. Nột ngạt tiếng vó ngựa lấn át hiện trường ồn ào. Tập đoàn quân số 7 binh đoàn kỵ binh giáp ngực đến. Ít bản thượng tá cưỡi tại một thất cao lớn màu đen trên chiến mã, đi đầu đội ngũ. Hắn hôm nay mặc nguyên bộ lễ phục, trước ngực huân trường treo phải tràn đầy, tại bầu trời xám xịt bên dưới lóe hàn quang. Nhưng hắn bên hông mang theo không phải gươm chỉ huy, mà là một cái mở qua lưới đao thực chiến mã đao, tiên ngựa bên cạnh trong bao súng, cắm vào hai cái tràn đầy viên đạn súng ngắn ổ quay. Ở phía sau hắn là 500 tên võ trang đầy đủ giáp ngực kỵ binh. Bọn hắn xếp thành chặt chẽ cánh quân, giống như là một đạo dòng lũ sắt thép, cưỡng ép chen vào vốn là chen trúc công trường. Ít bản ánh mắt giống diều hâu đồng dạng sắc bén, quét mắt tất cả xung quanh. Hắn nhìn thấy những cái kia đầy người bùn bẩn công binh, nhìn thấy những cái kia đang tại oán trách lẫn nhau dạy dơ bẩn quý tộc, cũng nhìn thấy cái kia còn không có ngồi người đại chủ tịch. Một đám ngu xuẩn. Ít bản ở trong lòng cười lạnh. Những cái kia quý tộc cho rằng mang theo tiền liền có thể xuống mệnh. Thật sự là ngây thơ phải đáng yêu. Chờ tiếng súng một vang, đám này heo mập chính là tốt nhất chướng ngại vật trên đường, cũng là tốt nhất con tin. Đến mức những công binh kia. Ít bản liếc qua ven đường mấy cái đang tại chuyển gỗ binh sĩ. Nhìn cái kia bất cứ dạng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đoán chừng liền chốt súng làm sao kéo đều quên đi. Tập đoàn quân số 8 quả nhiên là nghèo phải chỉ còn lại khí lực. Đoàn trưởng, vị trí đã xác nhận. Bên cạnh phó quan lại gần, nhẹ giọng nói. Đài chủ tịch bên trái là quý tộc khu, phía bên phải là chúng ta nghi trợ khu, khoảng cách đài chủ tịch chỉ có 30 mét. 30 mét. Đối với tốc độ cao nhất công kích chiến mã đến nói, chỉ cần vài giây đồng hồ. Ít bản nhẹ gật đầu, cầm dây cương tay thật chặt. Hắn nhớ tới mấy ngày nay chịu có đủ. Nhớ tới những cái kia bị hiến binh bắt đi đồng liêu, nhớ tới cái kia đang chết tài khoản đen bản, nhớ tới bị trừ dự toán. Lẽ vì tu nạn, ngươi đem chuyện làm tuyệt, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Truyền lệnh xuống. Ít bản mắt nhìn phía trước, tiến vào xác định vị trí về sau, tất cả mọi người không cho phép xuống ngựa, bảo trì cảnh giới. Nhìn ta động tác tay, một khi cái kia nền móng nổ, tất cả mọi người lập tức công kích. Mục tiêu chỉ có một cái, trên đại hội nghị nam nhân kia. Chương 296, không thích hợp. 2, chương 296, không thích hợp. 2, đến mức hoàng nữ. Chỉ cần đem lệ bị giết, đem hoàng nữ khống chế trong tay, đó chính là đầu cơ kiếm lợi. Đội kỵ mã tiếp tục đi tới. Làm trải qua đỡ sản thượng tá bên cạnh lúc, Ít bản cố ý siết một chút cương ngựa. Chiến mã hoảng sợ, móng sau đống nhiên đá lên một đám bùn não, vừa vặn vùng tại đỡ sản trên mặt. Đỡ sản lau mặt một cái bên trên nước bùn, ngẩng đầu. Ít bản từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nét miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, "Xin lỗi à, vị này đốc công, ngựa của ta không quá ưa thích loại này bẩn địa phương." Nói xong, hắn cười ha ha, nên ngang rời đi. Đờ sản nhìn xem cái kia phách lối bóng lưng, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn người chết băng lãnh. Hắn nổ ra trong miệng hạt cát, thấp giọng mắng một câu, cười à, chờ một lúc để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. 8 giờ 45 phút, Lâm Chuẩn mặc một thân không đáng chú ý nhân viên công tác chế phục, cầm trong tay một phần quá trình đơn, lẫn vào nhân viên hậu cần trong đội ngũ. Hắn vừa mới một lần cuối cùng kiểm tra cái kia nền móng. Cái kia khắc lấy kỷ niệm lễ đặt nền móng mạng lưới đường bộ quần sơn kim bình nguyên chữ to lớn ghế đá, lúc này đã an an ổn ổn bày tại đài chủ tịch chính giữa. Vị trí kia tuyển chọn quá tốt. Chỉ cần xin hoàng nữ cùng lệ vị đi lên này, chỉ cần bọn hắn đứng tại cái kia nền móng chuẩn bị trước xúc đệ nhất cái sen thổ, bọn hắn lại vừa vặn ở vào bạo tạc hạch tâm sát thương bản kính bên trong. Cái kia đã sửa chữa lại lõi luyện kim vi lực đầy đủ đem phương viên 50 mét bên trong hết thảy đều hóa thành cho tàn. Coi như hoàng nữ có cái gì bảo mệnh ma pháp đạo cụ, coi như cái kia lệ vị mạng lớn, tại như thế sóng xung kích bên dưới, không chết cũng phải lột ra. Càng quan trọng hơn là, cái này biết chế tạo ra hoàn mỹ hỗn loạn. Lâm Chuẩn nhìn thoáng qua cách đó không xa quý tộc khu, đám kia đần độn quý tộc đang nhét chung một chỗ, chờ lấy dâng tặng lễ vật. Một khi bạo tạc phát sinh, đám người này tuyệt đối sẽ vỡ tổ, bọn hắn sẽ thét lên, sẽ chạy loạn, sẽ triệt để tách ra trật tự hiện trường. Đến lúc đó, hiến binh căn bản khống chế không nổi cục diện. Đó chính là địa thử xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Chuẩn sờ lên trong túi dẫn bảo khí, đó là một cái nhỏ nhắn kim loại ống tròn, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền sẽ thông qua ma lực cộng minh kích hoạt nền móng bên trong luyện kim mạch kín. Tới đi, đều tới đi. Lâm Chuẩn ở trong lòng lẩm nhẩm. Hắn nhìn hướng nơi xa cao ốc phế tích, hắn biết địa thử liền tại nơi đó. Tên kia có lẽ sẽ không thất thủ. 8:50, bỏ hoang gác trung tầng cao nhất. Gió lạnh gào thét, thổi đến cũ nát khung cửa sổ kẹt kẹt rung động. Một người mặc màu xám ngụy trang phục nam nhân ghé vào tràn đầy cho bụi trên mặt nền, trong tay bưng một cái trải qua đặc thù cải tiến ống dài xuống trường. Trên thân thương khắc đầy phong hệ phụ trợ phù văn, đây là vì tại khoảng cách dài xạ kích bên trong sửa đổi đường đạn. Địa thử yên tĩnh quan sát cái kia viên náo công trường. Trong tầm mắt của hắn là từng cái bị phóng to gương mặt. Nôn nóng một số nam tước, một mặt sát khí vạn thượng tá, còn có cái kia trong đám người chui tới chui lui Lâm Chuẩn. Cái này liền giống như là một tràng buồn cười lặng yên kịch. Mỗi người đều cho là mình là nhân vật chính, mỗi người đều cho là mình khống chế thế cục. Địa thử điều chỉnh một chút hô hấp để tim đập chậm lại. Ngón tay của hắn đắp lên trên cò súng, lại không có bất luận cái gì run rẩy. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, bổ thương. Nếu như bom nổ chết lại vì, vậy liền tốt nhất. Nếu như không có nổ chết, hoặc là chỉ là nổ tổn thương, như vậy tại bụi mù tản đi một khắc này, chính là hắn bóp cò thời điểm. Loại này cục diện hỗn loạn là hắn thích nhất. Không có người sẽ chú ý tới một viên từ đằng xa bay tới viên đạn. Viên này đặc chế viên đạn hẳn là sẽ cho người mang đến may mắn. Địa thử thấp giọng tự nói. Hắn ánh mắt tại đài chủ tịch lối vào chỗ bồi hồi. Hắn đang chờ nam nhân kia xuất hiện. Trong truyền thuyết kia đem kim bình nguyên quấy đến long trời lở đất tuổi trẻ tổng tham mưu. Buổi sáng 9 giờ chính. Hậu trường phòng nghỉ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, hỗn hợp có nơi này nguyên bản mùi nấm mốc, có vẻ hơi quái dị. Xịt đứng tại trước gương, nhìn mình trên thân kiện kia màu xanh đậm lông nhung tiên nga lễ phục. Ý y phục này thật sự rất nặng. Bên trong áo lót siết cho nàng có chút không thở nổi, nhưng cái kia thiếp phiến ở trên người càng là lạnh như băng. Nhất định muốn mặc cái này sao? Xịt phàn nàn nói, nàng tính toán chuyển cái thân, lại cảm thấy chính mình giống con vụng về chim cánh cụt. Nhất định muốn xuyên. Lệ Vi đứng ở sau lưng nàng, đang giúp nàng chỉnh lý phía sau dài lụa. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe không ra một vẻ khẩn trương. Đây là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, mặc dù ta tin tưởng ngươi ma pháp, nhưng ta không muốn đánh cược. Lệ Vi hôm nay mặc cực kỳ chính thức. Phảng phiu thiếu tá lễ phục, trước ngực mang theo kim huân trường, bên hông phối thêm thanh kia hiến binh lễ nghi bội kiếm. Tóc của hắn trải cẩn thận tỉ mỉ, cả người thoạt nhìn mười phần oai hùng. Có Dạ Lì đứng ở một bên, cầm trong tay cái kia phần đọc diễn văn bản thảo. Nàng ánh mắt rất kiên định, trước ngực đừng Lệ Vi đưa viên kia phủ văn trước ngực, cái kia yếu ớt ma pháp ba động để cho nàng cảm thấy yên tâm. Bên ngoài thế nào? Xì hỏi. Người đều đến đông đủ. Lệ Vi chỉnh lý tốt giải lụa, lui ra phía sau một bước, thưởng thức trước mắt hoàng nữ điện hạ. Một số nam tước mang theo chi phiếu tại dưới đài chờ lấy, ít bạn mang theo thương ở bên cạnh chờ lấy. Hiện tại mọi người đều đang đợi chúng ta vào tràng. Bên ngoài bây giờ rất náo nhiệt, tất cả mọi người đang đợi nhân vật chính của hôm nay đăng tràng. Bây giờ xịp có thể nói là vạn chúng chờ mong. Đến mức có thể hay không xảy ra chuyện. Lệ Vi khẳng định là không hy vọng xảy ra chuyện, thế nhưng nên làm chuẩn bị hắn cũng đều chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Xịp hít sâu một hơi, trong mắt yếu ớt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là loại kia thuộc về hoàng thất không thể xâm phạm uy nghi. Nàng nhấc lên nặng nề váy, bước ra bước đầu tiên, đi chiếu cố bọn hắn. 9:05, sục sôi khúc quân hành vang lên. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lệ Vi cùng có Dạ Lì từ phía sau đài đi ra. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Chấp chính quan điện hạ và thuế, các quý tộc liều mạng vỗ tay, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Một số nam tước càng là kích động đến hướng phía trước chen lấn mấy bước, trong tay vung vẩy cái kia chứa chi phiếu túi văn kiện. Giáp ngực bọn kỵ binh trên ngựa đều nhịp rút đao gửi lời chào, cái kia một mảnh sáng như tuyết đao quang tại bầu trời âm trầm bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Các công binh dừng tay lại bên trong sống, yên lặng nhìn chăm chú lên trên đài. Xịp đi đến đài chủ tịch, đứng ở cái kia to lớn nền móng phía trước. Không đúng lắm a, cái này nền móng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhắc nhở lấy một bên Lệ Vi. Tại xịp thị giác bên trong, cái này nền móng rõ ràng có vấn đề. Lệ Vi đứng tại nàng trái phía sau nửa bước vị trí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường. Hắn nhìn thấy bộ sổ trong mắt tham lam, nhìn thấy bạn trong mắt lập lòe, cũng tại trong đám người tìm kiếm có hay không người khả nghi sĩ. Ánh mắt mọi người đều tập trung sau lưng xịp. Xịp giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cờ sĩ cùng mọi người tiếng hít thở âm. Bộ sổ nam tức chỉnh lý một chút nơ, chuẩn bị cất bước tiến lên dâng tặng lễ vật. Ít bản thượng tá nắm chặt chuôi đao, cho bên người phó quan liếc mắt ra hiệu. Lâm Chuẩn trong đám người lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười, ngón tay của hắn bỗng nhiên nhấn xuống trong túi nút bấm. Ngay tại xìm tay sắp chạm đến thanh kia tượng trưng cho khởi công kim cái sẹn trong máy mắt. Ông. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng đối với ma pháp sư đến nói lại chói tai vô cùng ma lực bù vù âm thanh từ cái kia nền móng nội bộ truyền ra. Đó là hỏa nguyên tố quá tải điểm báo. Chương 297, có lẽ vừa mới bắt đầu. Một. Chương 297, có lẽ vừa mới bắt đầu. Một. Ông. Cái kia một tiếng ma lực quá tải vù vù âm thanh. Để ở đây mỗi một cái đối với ma lực hơi có cảm giác người đều kinh dị trừng lớn hai mắt. Hủy diệt khúc nhạc dạo đến, tử thần tại trừ vang vòng cửa. giấu ở trong đám người Lâm Chuẩn, trong khoảnh khắc đó nín thở. Ngón tay của hắn gắt gao đặt tại cái kia dẫn bạo khí nút bấm bên trên. Hắn đang chờ đợi cái kia một giây phía sau nổ vang rung trời, chờ đợi cái kia cao cao tại thượng khán đài bị ánh lửa thôn phệ, chờ đợi hai cái kia để cho hắn hận thấu xương người trẻ tuổi bị nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà, hắn trong dự đoán tiếng nổ cũng không có truyền đến. Thay vào đó, là một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố ma lực ba động, giống như là một tòa núi lớn không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu đè ép xuống. Ngay tại khối kia dùng để làm bia to lớn nền móng nội bộ hồng quang chợt hiện, sắp đem tích góp đã lâu hỏa nguyên tố năng lượng phát tiết đi ra nháy mắt, đứng tại trên đài sử động. Nàng không có niệm chú, không có vung vẩy pháp trượng, thậm chí liền cái kia dùng để làm bộ dáng kim cái sẻng đều không có thả xuống. Nàng chỉ là bỗng nhiên nâng lên tay trái, đối với cái kia đã bắt đầu đỏ lên, nóng lên, sắp bắn nổ nền móng, thưa không nắm chặt. Trong chốc lát, không khí phảng phất bị rút khô. Một đạo mắt trần có thể thấy thương lam ánh sáng màu màn, chống rông xuất hiện. Nó không giống như là một mặt tường, càng giống là một cái tuyệt đối quy tắc tạo thành hình lập phương lồng giam, trong nháy mắt đem khối kia to lớn nền móng gắt gao chụp tại bên trong. Bành! Bạo tạc phát sinh, nhưng không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng bên trong. Cái kia đã sửa chữa lại quân dụng lõi luyện kim tại nền móng nội bộ điên cuồng phóng thích ra hủy diệt tính năng lượng, nhiệt độ cao cùng sóng xung kích tính toán xé nát hết thể gò bó lao ra. Khối kia đá hoa cương cứng rắn nền móng tại 0.001 giây bên trong liền biến thành một phấn, ngay sau đó bị nhiệt độ cao hòa tan trở thành màu đỏ thâm dung nham. Thế nhưng, tầng kia nhìn như thật mỏng thương lam ánh sáng màu màn, lại cứng rắn để người tuyệt vọng. Nó gắt gao áp xúc bạo tạc phạm vi, đem đủ để san bằng nửa cái sân bóng năng lượng, cứ thế mà đặt tại cái kia không đến 2 mét khối mét trong không gian. Màn sáng nội bộ, màu đỏ dung nham đang lan lộn, đang gầm thét. Năng lượng kinh khủng giống như là một đầu bị vây ở trong lồng hung thú, điên cuồng đụng chạm lấy màn sáng bên trong. Mỗi một lần va chạm, màn sáng đều sẽ phát ra khiến người sợ hãi tư thành, đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Xìm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cánh tay của nàng đang run rẩy, dưới chân mới trải một mặt nền phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Giờ phút này, nàng đang cùng cỗ này cuồng bạo năng lượng đấu sức. Cái này không chỉ là ma lực đối kháng, càng là đấu ý chí. Xìm minh bạch, nàng nhất định phải đem cỗ lực lượng này để chết ở bên trong, không thể để cho dù một tơ một hào sóng xung kích tiết lộ ra ngoài. Bởi vì Lệ Vị liền đứng ở sau lưng nàng nửa bước, bởi vì dưới đài còn có nhiều như vậy không biết tình huống khán giả. Có bị bệnh không? Chơi lớn như vậy. Xịp cắn răng, trên trán rịn ra mồ hôi mịt. Nàng cảm giác ma lực của mình mạch kín tại trong thời gian cực ngắn vượt phụ tải chuyển vận, thân thể đã bắt đầu khó chịu. Nhưng nàng không thể buông tay. Không những không thể buông tay, nàng còn muốn tăng lớn cường độ. Cho ta. Diệt. Xịp đồng tử bên trong lam quang đại thịnh, nàng cái kia hư cầm bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Theo động tác của nàng, cái kia thương lam sắc màn sáng bắt đầu hướng bên trong sụp đổ. Áp lực kinh khủng đem bên trong dung nham, hỏa diễm, sóng xung kích, toàn bộ cưỡng ép đè ép cùng một chỗ, lẫn nhau chôn bụi. Lệ Vị đứng ở sau lưng Xịp, hắn không có tránh né, cũng không có kinh hoàng. Tại bạo tạc phát sinh ngay lập tức, hắn bản năng hướng về phía trước nhảy nửa bước, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Xịp trên lưng. Chịu đựng được sao? Lệ Vị âm thanh rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Chuyện nhỏ. Xịp từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mặc dù âm thanh đang phát run, nhưng trong giọng nói loại kia độc thuộc về nàng kiêu ngạo không chút nào chưa giảm. Điểm này Tiểu Yên Hoa còn muốn làm tổn thương ta. Dưới đài, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Một số nam tức tay dừng tại giữ không trung bên trong, tấm kia tùy thời chuẩn bị dâng lên 500 vạn đô hở mở chi phiếu từ đầu ngón tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng tiến vào dưới chân trong nước bùn, nhưng hắn không có chút nào phát giác. Hắn há to miệng, con mắt trừng giống trung đồng, ngơ ngác nhìn trên đài cái kia lơ lửng giữa không trung tản ra khủng bố nhiệt lượng cùng tia sáng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hắn không biết phát sinh cái gì. Đó là ma pháp sao? Là khởi công nghi thức đặc biệt an bài tiết mục sao? Không, không đúng. Đó là tử vong hương vị. Cho dù ngăn cách mười mấy mét, cho dù có tầng kia màn sáng cản trở, Bột Sồ Y Nguyên có thể cảm giác được cô kia phảng phất có thể đem linh hồn đều hơi cho khô khủng bố sóng nhiệt. Hắn bản năng nói cho hắn, món đồ kia nếu là nổ tung, hắn liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái này, đây là cái gì? Bột Sồ trong cổ họng phát ra khô khốc tiếng vang, hai chân bắt đầu không bị khống chế co giật. Mà tại đám người một bên khác, ngụy trang thành nhân viên công tác Lâm Chuẩn, giờ phút này đã triệt để hỏng mất. Hắn nhìn xem trên đài cái kia tựa như thần tích đồng dạng màu xanh quang tụ, nhìn xem cái kia một tay áp chế quá tải lõi luyện kim thiếu nữ tóc bạc, trong đầu trống rỗng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đó là vì phá hủy cứ điểm công sự phòng ngự mà thiết kế quá tải hạch tâm a. Đó là có thể đem nặng mấy chục tấn nham thạch nổ tung lên trời năng lượng a. Làm sao có thể bị người lực áp chế? Làm sao có thể bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nắm ở trong tay? Cái kia Osa nữ, nàng là cái quái vật, là cái hất lên ra người hình người cự long. Lâm Chuẩn thân thể so với não phản ứng càng nhanh, tại ý thức đến ám sát triệt để thất bại trong nháy mắt đó, hắn lập tức cúi đầu xuống, tính toán mượn xung quanh hoảng sợ đám người ủng hộ, lui về phía sau. Hắn muốn trốn. Nhiệm vụ thất bại, nếu không chạy liền không có cơ hội. Hắn một bên lui, một bên đem tay luồn vào túi, muốn bóp nát cái kia để dùng cho nơi xa tay bắn tỉa địa thử ma pháp tín hiệu. Nhưng hắn không thấy được, tại cách đó không xa một cái xi măng thùng phía sau, một đôi ánh mắt lạnh như băng đã sớm khóa chặt hắn. Vào giờ phút này, khoảng cách đài chủ tịch chỉ có 30 mét giáp ngực kỵ binh hàng ngũ bên trong. Ít bản thượng tá cũng bị cái kia ánh sáng chói mắt lung lay một chút mắt. Nhưng hắn cùng những cái kia sợ choáng váng quý tộc không giống, hắn là cái quân nhân, mà lại là cái giờ phút này đầy trong đầu đều là sát ý cùng dân cờ bạc tâm lý người điên. Hắn nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được chấn động. Tại hắn trong tiềm thức, đây chính là tín hiệu. Về phần tại sao không có nghe được trong dự đoán nổ vang rung trời? Vì cái gì đài chủ tịch không có bị lật tung? Vì cái gì cái kia hoàng nữ cùng lẽ vì còn rất tốt đứng ở nơi đó? Hắn không còn kịp suy tư nữa, cũng không nguyện ý đi suy nghĩ. Tại cái này căng cứng tới cực điểm thời khắc, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ trở thành đứt đoạn thần kinh cuối cùng cái kia dâm dạng. Nổ, nổ. Ít bạn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Cùng cái kia tìm tới hắn ra hỏa một dạng, nơi này chuẩn bị xong có thể phối hợp hắn lễ vật. Mặc dù tràng diện cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, nhưng hỗn loạn đã bắt đầu. Các quý tộc tại thét lên, các công binh đang là người, đây chính là cơ hội. Tuyệt vô cận hữu cơ hội. Chỉ cần tiến lên, chỉ cần cái kia 30 mét khoảng cách, chỉ cần đao trong tay chém đi xuống, hết thảy liền đều kết thúc. Bang. Ít bạn đột nhiên rút ra bên hông mã đao. Sáng như tuyết lưỡi đao nhắm thẳng vào đại chủ tịch. Bảo vệ điện hạ. Chu sát gian tặc Lệ Vi. Công kích. Hắn hô lên câu kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng quang minh chính đại khẩu hiệu. Câu này khẩu hiệu vào lúc này lộ ra hoang đường như vậy cùng một người, nhưng ở loại kia ạ diện lìn tăng vọt trạng thái, nó chính là mệnh lệnh, chính là công kích hảo. Sau lưng 500 tên giáp ngực kỵ binh, trong nháy mắt này đồng thời cũng động. Bọn hắn đã sớm kiềm chế không được, loại kia chờ đợi giết chóc nôn nóng cảm giác hành hạ bọn hắn quá lâu. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh, bọn hắn cơ hồ là vô ý thức buông lỏng ra dây cương, đã hướng bụng ngựa, rút ra mã đao. 500 người giận dữ hét lên, tiếng gầm thậm chí lấn át tiếng gió. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy chính mình là không thể ngăn cản dòng lũ, là sắp thu hoạch sinh mệnh tử thần. Bọn hắn tại ảo tưởng cái này ngắn ngủi 30 mét khoảng cách thoáng qua liền qua, ảo tưởng mã đao cắt vào cơ thể người lúc khoái cảm, ảo tưởng cái kia đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ tổng tham mưu tại dưới vó ngựa kêu rên cầu xin tha thứ răng rớp. Bọn hắn thậm chí không có chú ý tới, dưới chân bùn nhão đang tại cấp tốc tiêu hao chiến ngựa thể lực, để công kích tốc độ còn lâu mới có được bình thường nhanh như vậy. Bọn hắn càng không có chú ý tới, tại bọn họ công kích lộ tuyến hai bên, những cái kia nguyên bản vân vân dạ dạ giống chim cút đồng dạng rụt lại các công binh, vào giờ phút này trên mặt biểu lộ phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. A, cứu mạng a, kỵ binh điên rồi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Ta là đế quốc tử tước, ta là người một nhà. Làm kỵ binh đoàn bắt đầu công kích thời điểm, trước hết nhất gặp nạn không phải trên đại hội nghị lễ vi, mà là ngăn tại chính giữa quý tộc xem lễ đoàn. Đám này mới vừa rồi còn tại làm mộng phát tài quý tộc các lao ra, trong nháy mắt từ thiên đường tiến vào địa ngục. Bọn hắn nhìn xem những cái kia cao lớn chiến mã hướng mình mà tới, nhìn xem những cái kia sáng loáng mã đao tại đỉnh đầu vung dậy, dọa đến hồn phi phách tán. Một số nam tức muốn chạy, nhưng hắn cặp kia đắt đỏ ngẽ con đụng ra hãm tại bùn nhau bên trong không rút ra được. Hắn trơ mắt nhìn một thất chiến mã từ bên cạnh hắn sượt qua người, vó ngựa tóe lên bùn nhau dán hắn một mặt, cái kia kỵ binh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp vung vẩy mã đao xông về phía trước. Hỗn đản, mù mắt chó của ngươi. Một số kêu thảm một tiếng, bị một cái khác con ngựa đụng ngã trên mặt đất, tại trong nước bùn lăn lông lốc vài vòng. Cái kia thân tỉ mỉ cắt xé áo đuôi tôm trong nháy mắt biến thành khăn lau. Chương 297, có lẽ vừa mới bắt đầu. 2, chương 297, có lẽ vừa mới bắt đầu. 2, cái khác quý tộc thảm hại hơn. Vị kia phía trước ghét bỏ công binh bẩn tử tức phu nhân, giờ phút này đang thét chói tai vang lên tại trên mặt đất bên trong dùng cả tay chất bỏ, nàng giày cao gót đã sớm không biết ném đi đâu rồi, tinh xảo váy bị giẫm đến nát bét. Có người bị đẩy ngã, có người bị giẫm tổn thương, có người dọa đến tiểu trong quần. Những thứ này bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật, giờ phút này giống như là một đám bị hoảng sợ heo mập, tại vũng bùn bên trong vì mạng sống mà làm trò hề. Bọn hắn nguyên bản cho rằng cái này 500 vạn là mua mệnh tiền, là hộ thân phủ. Hiện tại xem ra, đây quả thực là cho trận này tang lễ theo phần tử tiền. Ít bạn không để ý đến những cái kia vướng bận quý tộc, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đại hội nghị Lệ Vi. Gần, còn có 20 mét. Hắn đã có thể thấy rõ Lệ Vi trên mặt biểu lộ. Nam nhân kia không có trốn, không có trốn, thậm chí liền trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Hắn liền lạnh như vậy lạnh đứng ở nơi đó, nhìn xem xông tới kỵ binh, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại sâu sắc trào phúng cùng thương hại. Loại ánh mắt kia, để cho Isvan cảm thấy một trận không hiểu khiếp sợ. Hắn đang nhìn cái gì? Hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết mình lập tức liền phải chết sao? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đáy mắt, Isvan dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vệ khác thường. Tại đường chạy hai bên, những cái kia nguyên bản chất đống tạp vật đống rất động. Đờ sản thượng tái nổ ra trong miệng cái kia nhai phải không có bị tẩy cỏ. Hắn nhìn xem những cái kia tại trên mặt đất bên trong khó khăn tăng tốc, nhưng đội hình đã bắt đầu hỗn loạn giáp ngược kỵ binh, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà thống khoái nụ cười. Hắn không còn là cái kia vâng vâng dạ dạ đốc công. Hắn thẳng xuống lưng, cô kia thuộc về vùng núi bộ binh bao quanh dài tội phạm khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cho lão tử đánh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy báo thủ khoái ý soạn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ công trường trong nháy mắt thay đổi. Những cái kia nhìn như tùy ý bày ra xi măng thùng bị các công binh một chân đá ngã lăn, lộ ra bên trong đã sớm lắp xong, liên đạn dây xích đều đã treo lên súng máy hạng nặng MG. Những cái kia đắp lên trên thùng gỗ vải dầu bị một cái hất bay, lộ ra từng hàng họng súng đen ngòm. Đầu kia cái gọi là trong rãnh thoát nước, nguyên bản ngồi xổm ở bên trong thanh lý nước bùn mười mấy cái công binh, trong nháy mắt đứng thẳng lưng lên, trong tay quả nhiên tất cả đều là lên nòng súng trường khen trưởng. Đây cũng không phải là cái gì công trường. Đây là sớm tại 3 ngày trước liền thiết kế tỉ mỉ tốt, đặc biệt nhằm vào kỵ binh công kích tử vi ngược hình vòng phục kích. Đột 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 đột. Một giây sau, mưa to đồng dạng dày đặc tiếng súng, tại cái này âm trầm buổi sáng đột nhiên nổ vang. Đây không phải là lẻ tẻ tiếng súng, mà là súng máy hạng nặng cùng súng trường đồng thời khai hỏa tạo thành báo kim loại. Đây là một tràng không có chút hồi hộp nào đổ sát. xông lên phía trước nhất giáp ngực kỵ binh, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị dày đặc viên đạn giống gặt lúa mạch đồng dạng quét ngã. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lao đến sáng loáng thép chế giáp ngực, tại súng máy hạng nặng đại đường kính viên đạn trước mặt, tựa như giấy đồng dạng yếu ớt. Viên đạn dễ dàng xé ra giáp ngực, tiến vào nhục thể, sau đó mang theo vỡ vụn nội tạng cùng xương từ phía sau lưng xuyên ra. Phốc 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 phốc, viên đạn vào thị tâm thanh, dày đặc phải làm cho da đầu tê dại. Chiến mã rên rỉ ngã xuống, thân thể cao lớn tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước trượt, đem trên lưng kỵ binh đè ở dưới thân, hoặc là đem bọn hắn đặt vào bùn nhão bên trong. Kỵ binh phía sau không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào phía trước trên thi thể, sau đó cũng bị bên cạnh phóng tới viên đạn đánh trúng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đài chủ tịch lúc trước 30 mét khoảng cách, biến thành một đạo không thể vượt qua tử vong lại trời. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước động, hỗn hợp có màu đen bùn nhão, biến thành một loại màu đỏ sậm, tản ra mùi hôi thối đầm lầy. A, chân của ta, chân của ta. Cứu mạng, đừng đánh nữa, ta là tập đoàn quân số 7. Mụ mụ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, chiến mã tê minh thành, hôn tạp tại tiếng súng bên trong, tạo thành một khúc địa ngục nhạc giao hưởng. Đờ sản thượng tá đứng tại trong chiến hào, trong tay bưng một cái súng trường, đối với những cái kia còn tại tính toán dây rủa hoặc là muốn quay đầu chạy trốn kỵ binh điên cuồng bóc cỏ. Chạy, chạy chỗ nào? Ngày hôm qua không phải rất điên cuồng sao? Không phải cầm võ ngựa đá lao từ sao? Tới a, tiếp lấy điên cuồng a. Hắn vừa đánh vừa mắng, phản phất muốn đem mấy ngày nay chịu điều khí toàn bộ phát tiết ra đi. Vỏ đạn giống như là nước chảy đồng dạng từ nòng súng bên trong nhảy ra, rơi vào trong nước bùn phát ra từ từ âm thanh. Tập đoàn quân số 8 đám binh sĩ cũng đều rết đỏ cả mắt. Bọn hắn không chỉ là tại thi hành mệnh lệnh, càng là đang phát tiết lửa giận. Dựa vào cái gì các ngươi tại bình nguyên bên trên ăn ngon uống sướng, chúng ta tại trong núi uống gió ăn đất? Dựa vào cái gì các ngươi có thể xuyên như thế xinh đẹp lễ phục, chúng ta chỉ có thể xuyên dính đầy bùn đồ lao động? Hôm nay, liền để cho các ngươi biết đến cùng ai mới là chân chính tinh nhuệ. Trên đài hội nghị, xịt cuối cùng tản đi ở trong tay ma lực. Cái kia đủ để san bằng nơi này lõi lượt kìm, giờ phút này đã biến thành một đống không có chút nào nhiệt độ màu đen cho tàn, rất nhanh liền bị gió thổi tàn đi. Nàng có chút thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cố nén chỗ sâu trong óc truyền lại mà đến cảm giác khó chịu. Vừa rồi cái kia một chút, tiêu hao nàng đại lượng ma lực, để cho nàng cảm thấy một trận mê muội. Nhưng nàng không có ngã xuống. Sĩ Bi Nguyên đứng thẳng lên lưng, đứng ở nơi đó, phức tạp nhìn xem dưới đài tu la tràng. Những cái kia mới vừa rồi còn chỗ sung yếu phong kỵ binh, giờ phút này như trùng tử đồng dạng tại trên mặt đất bên trong lúc đích, tiêu rên, chết đi. Nàng không có cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm thấy buồn nôn. Ngược lại, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thanh tỉnh cùng lãnh khốc. Đế quốc binh sĩ đang tại tàn sát lẫn nhau, cái này hình ảnh đối với nàng tới nói quá tàn khốc. Đây chính là quyền lực, đây chính là đấu tranh. Ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu như không có lệ vị an bài, nếu như không có tập đoàn quân số 8 mai phục, nếu như nàng không có ngăn chặn quả bom kia, hiện tại nằm ở trên mặt đất bên trong biến thành thịt nát, chính là nàng cùng lệ vị. Vất vả ngươi. Lệ vị âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Hắn y nguyên đứng tại vị trí kia, thậm chí liền bước chân đều không có xê dịch một chút. Hắn nhìn xem dưới đài đồ sát, ánh mắt bình tĩnh đến giống như là tại nhìn một chàng sớm đã tập luyện trò hay kịch. Đây chính là kẻ phản bội hạ tràng. Lệ vị lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn xuyên qua khói thuốc súng, rơi vào cái kia cả người làm máu, đang cố gắng từ một thất ngựa chết phía dưới bỏ ra tới thân ảnh bên trên. Đó là Sức Vạn Thượng Tá. Hắn không có chết, nhưng cũng kém không nhiều. Mũ giáp của hắn bị đánh bay, máu me đầy mặt cùng bùn, cánh tay trái mất tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên là chặt đứt. Hắn dây rủi lấy bỏ ra ngoài, quỳ gối tại trên mặt đất bên trong, trong tay còn gắt gao nắm chặt thanh kia chặt đứt một nửa mã đao. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng đài chủ tịch. Vừa vặn đối mặt Lệ vị cặp kia không có chút nào ba động con mắt. Hai người ánh mắt tại trên không giao hội. Ít bản há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, hoặc là muốn mắng cái gì. Nhưng hắn thanh âm gì cũng không phát ra được. Hắn nhìn thấy Lệ vị khỏe miệng cái kia đường cong. Đó là trào phúng, là khinh miệt, càng là một loại thẩm phán. Lệ vị bờ môi giật giật. Mặc dù ngăn cách mấy chục mét, mặc dù tiếng súng đinh tai nhức óc, nhưng Ít bản phản phất đọc hiểu Lệ vị môi ngữ. Đây chính là người tang lễ. Ầm. Một tiếng thanh thúy súng vang lên. Là đỡ sản thượng tá. Hắn đứng tại chiến hào một bên, trong tay nâng một cái còn tại bốc khói súng ngắn ổ quay, đó là hắn mới vừa từ một cái chết đi kỵ binh sĩ quan trên thân nhận được. Ít Vạn Mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt tan rã, thân thể lung lay, sau đó giống một đống bùn nhão một dạng, một đầu chìm vào cái kia hỗn tạp phân ngựa, máu tươi cùng nước bẩn vũng bùn bên trong. Đến chết, ánh mắt của hắn đều không có đóng lại. Tiếng súng dần dần thưa thất xuống. Ngoại trừ số ít mấy cái còn tại co giật chiến mã, binh đoàn kỵ binh giáp ngực công kích cái này 500 người, gần như toàn bộ đổ vào mảnh này không đến hai cái sân bóng lớn nhỏ bùn nhau trong đất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng. Ngừng bắn. Đờ sản thượng tá hét lớn một tiếng. Các công binh đình chỉ xạ kích, nhưng họng súng y nguyên chỉ vào những thi thể này chồng, tùy thời chuẩn bị bổ thương. Hiện trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ có nơi xa những cái kia dọa tê liệt các quý tộc, còn tại phát ra không đè nén được thút thít cùng nôn khan âm thanh. Lệ vị chỉnh lý một chút cũng không có loạn cổ áo, xoay người, nhìn hướng bên người xịt cùng có Dạ Ly. Có Dạ Ly sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng y nguyên ôm thật chặt trong ngực cặp văn kiện, đó là công sở văn kiện cơ mật, nàng bảo vệ rất khá. Không có sao chứ? Lệ vị chuyển hướng có Dạ Ly hỏi. Không có việc gì. Xịt hít sâu một hơi, bình phục một chút hô hấp. Nàng nhìn thoáng qua dưới đài cái kia đầy đất bừa bộn, lại liếc mắt nhìn Lệ vị. Kết thúc. Không. Lệ vị lắc đầu, đỡ xịt hướng đi có Dạ Ly. Có lẽ vừa mới bắt đầu. Ngoại vi, ăn mặc giống như là núi rừng dã nhân bộ đội bình thường đang tại chạy đến, bọn hắn trận hình lộn xộn. Vùng núi bộ binh đoàn lính trinh sát đã đem này hết thảy thu hết vào mắt. Phó quan đi tới đỡ sản thượng tá bên cạnh, nhanh chóng báo cáo, là Sơn huynh đệ, bọn hắn toàn bộ từ lao lâm bên trong lao ra ngoài, chuẩn bị nên địch. Thế là, ở phía xa, tiếng súng vang lên. Gào thét viên đạn, mang theo phá ma cùng nguyện rủa bay tới. Trên đài hội nghị, Xin vô ý thức đưa tay, có thể tốc độ quá nhanh, thật mỏng màng ánh sáng vừa mới ngưng tụ, liền bị xuyên qua. Tươi đẹp huyết hoa ở trước mắt nở rộ, Xin cùng có dạ lì hai người con ngươi dần dần run rẩy co bảo. Chương 298, các ngươi làm sao dám? Một, chương 298, các ngươi làm sao dám? Một, ẩm. Tiếng súng vang lên. Thanh âm này tại lúc này náo nhiệt trên công trường cũng không tính đặc biệt đứt hay, bởi vì nó bị cái kia rất còn tại giải nhiệt súng máy hạng nặng dư âm che giấu hơn phân nửa. Nhưng đối với đứng tại bỏ hoang gác trung tầng cao nhất địa thử đến nói, đây là hắn đời này hoàn mỹ nhất một lần kích phát. Cặp mắt của hắn gắt gao khóa chặt cái kia đứng tại đài chủ tịch biên giới nam nhân trẻ tuổi. Lệ vị tu nạn. Địa thử không quan tâm những cái kia giáp ngược kỵ binh chết sống, cũng không quan tâm Lâm chuẩn tên ngu xuẩn kia bom có hay không nổ chết người. Hắn nhiệm vụ chỉ có một cái, giết chết Lệ vị. Chỉ cần người trẻ tuổi này chết rồi, Kim Bình Nguyên đại náo liền nát. Hắn trong do tính toán thật lâu, một thương này dùng chính là đặc chế phá ma đạn, đầu đạn trên có khắc nguyền rủa phù văn, có thể xé ra phòng ngự ma pháp bình chướng, trực tiếp xoắn nát trái tim. Gặp lại, tổng tham mưu. Địa thử bóp cò súng. Trên đài hội nghị, Lệ vị đang nhìn phía dưới đống kia thịt nhão đồng dạng kỵ binh thi thể. Thần kinh của hắn cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn biết, đây chỉ là đợt thứ nhất. Ngay tại trong nháy mắt đó, một loại bị để mắt tới cực độ ác hàn cảm giác, bỗng nhiên đau nhói sau gáy của hắn. Đó là đối với tử vong cứu giác. Sát khí đến từ phía sau cao điểm. Lệ vị con người đột nhiên co lại. Tại cái này vị trí, tại cái này góc độ, duy nhất xạ kích cửa sổ chỉ có thể là cái kia bỏ hoang gác chung. Mà tại cái kia xạ kích quận chỉ bên trên, đứng không chỉ là hắn, còn có vừa mới tản đi ma lực, đang đứng ở suy yếu kỳ xỉn. Nàng là mục tiêu. Đây là Lệ vị trong đầu tung ra ý niệm đầu tiên. Đối phương là hướng về phía hoàng nữ tới. Chỉ cần giết hoàng nữ, đại khu Kim Bình Nguyên liền sẽ rơi vào vô chủ hỗn loạn, đế quốc đại ruột hoặc là thế lực khác liền có mượn cớ can thiệp. Không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian tính toán đường đạn. Lệ vị cơ hồ là vô ý thức làm ra phản ứng. Hắn đông nhiên phía bên phải nhảy một bước dài, đưa tay trái ra, hung hăng đẩy hướng xịt bà bay. Tránh ra. Hắn quát. Cũng chính là cái này mãnh liệt đẩy, để cho Lệ vị nguyên bản hẳn là phía bên phải bên cạnh né tránh thân thể, bởi vì phát lực mà dừng lại một cái chớp mắt, thậm chí bởi vì quán tính phía bên trái nghiêng về phía trước nghiêng qua một điểm. Nguyên bản ngắm chuẩn trái tim của hắn biến đạn, bởi vì trong chớp nhoáng này chuẩn bị, chạy hướng chí mạng hồng tâm. Sĩ bị bất thình lình đẩy làm cho mất đi cân bằng, hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước, vô ý thức giơ tay lên. Nhưng mà viên đạn vẫn là xuyên thấu tầng kia còn chưa hoàn toàn thành hình ma pháp quan màng. Đó là đặc biệt nhằm vào ma pháp sư mà vẽ phá ma phù văn đạn súng ngắm, tốc độ nhanh đến căn bản không cho xịt bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phúc. Viên đạn đánh trúng nhục thể âm thanh ngột ngạt mà khủng bố. Cũng không có cái gì đèn kéo quân, càng không có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ có vậy ra nở rộ tươi đẹp huyết hoa. Lệ vị chỉ cảm thấy vai trái giống như là bị thiết truy hung hăng đập trúng, cả người bị to lớn lực trùng kích mang phải hướng về sau bay lên, nặng nề mà đâm vào đài chủ tịch bảng gỗ cán bên trên. Soạt. Lan can đứt gãy. Kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc đó cũng không có chuyển đến, thay vào đó là nửa người chết lặng cùng mất khống chế. Ngay sau đó, là một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài. Máu tươi. Đại lượng máu tươi từ hắn bị xé nứt vai trái phun đi ra, ở tại trên không, ở tại trên mặt nền, cũng ở tại vừa mới đứng vững, đang một mặt kinh ngạc quay đầu xịt trên mặt. Cái kia máu nóng bỏng vô cùng. Xịt sửng sốt. Nàng sờ sờ gò má, trên ngón tay là một mảnh chói mắt đỏ thắm. Nàng ngơ ngác nhìn đổ vào mảnh gỗ vụn chồng bên trong Lệ vị. Nam nhân kia nửa người đều nhuộm đỏ. Hiện tiêu phảng phiêu thiếu tá quân phục giờ phút này phá một cái độc lớn, máu thịt bé bét. Lý. Lệ vị. Xì bơm thanh đang run rẩy, nàng cảm giác buồng tim của mình giống như là bị người dùng tay hung hăng nắm lấy, sau đó dùng lực bóp nát. Hắn bị cứu ta. Ý nghĩ kia tại trong đầu của nàng nổ tung. Sợ hãi. Một loại trước nay chưa từng có, phảng phất muốn đem linh hồn đều đông kết sợ hãi trong nháy mắt che mất xịp. Nàng sợ hãi, đây là nàng đời này lần thứ nhất cảm thấy như vậy thuần túy sợ hãi. Nàng sợ hắn chết. Ngay sau đó, cỗ này sợ hãi trong thời gian cực ngắn lên men, chất biến, chuyển hóa thành ngập trời đủ để đốt cháy lý trí phẫn nộ. A, xin phát ra một tiếng không giống nhân loại thét lên. Thanh âm kia thê lương, bén nhọn, mang theo sát ý vô tận cùng điên cuồng. Theo tiếng thét chói tai này, trong cơ thể nàng nguyên bản bởi vì áp chế bạo tạc mà có chút khô kiệt ma lực, vậy mà tại cực đoan cảm xúc kích thích bên dưới sinh ra kinh khủng chạy trở về cùng nỗi khủng. Với anh, lấy nàng làm trung tâm, một cô mắt trần có thể thấy ma lực sóng xung kích hướng bốn phía quét ngang. Đài chủ tịch triệt để sập. Những cái kia tấm ván gỗ, thảm đỏ, còn có cái kia vừa mới làm lạnh nền móng cho tàn, tất cả bị hất bay đến trên trời. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, vô số bén nhọn tảng băng vô căn cứ hiện lên. Tại cái này âm trầm ngày mùa thu bên trong, cờ dạ vịt vùng ngoại ô phảng phất trong nháy mắt tiến vào mùa đông. Xìm hai mắt hiện ra quỷ dị hào quang màu u lam, tóc của nàng không gió mà bay, nổi đồng bền giữa không trung. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn hướng viên đạn phóng tới phương hướng, cũng chính là cái kia bỏ hoang gác chuông, cùng với gác chuông phía sau cái kia mảnh rậm rạp núi rừng. Nàng không có đi suy nghĩ địch nhân là người nào, cũng không có suy nghĩ cái gì chính trị ảnh hưởng. Nàng chỉ muốn làm một việc, hủy diệt, đem cái hướng kia, đem nơi đó hết thảy, tính cả cái kia dám làm tổn thương Lệ vị tạp chủng, toàn bộ từ trên thế giới này lao đi. Nàng nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một viên đen nhánh, lóe ra hủy diệt lôi quang năng lượng cầu. Đây không phải là bình thường nguyên tố ma pháp, đó là thuật ý, vô tự ma lực phát tiết. Một khi ném ra, không những tòa kia gác chuông, liền phía sau cái kia vài tòa đỉnh núi, thậm chí bao gồm hiện tại cái này trên công trường tất cả mọi người, cũng có thể sẽ bị cuốn vào. Các ngươi làm sao dám? Xì bâm thanh khàn khàn mà điên cuồng. Bên cạnh có Dạ Lỵ cũng bị một màn này sợ choáng váng. Nàng nhìn xem lẹ vì trên bả vai máu, nhìn xem cái kia vết thương kinh khủng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Có Dạ Lỵ vô ý thức vọt tới lẹ vì bên cạnh đỡ lấy, đè xuống vết thương, muốn đi cho lẹ vì cầm máu, dù cho hai chân của nàng mềm đến căn bản đứng không dậy nổi. Đồng thời, nàng quay đầu nhìn hướng xịp bên kia, muốn đi ngăn cản xịp, nhưng cô kia khủng bố ma lực uy áp để cho nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không, không cần. Có Dạ Lỵ tuyệt vọng kêu khóc, nhưng âm thanh quá nhỏ, chìm ngập tại trong tiếng gió. Ngay tại xịp trong tay hủy diệt ma pháp sắp rời khỏi tay, chuẩn bị đem thế giới này nổ cái nát bét thời điểm, một cái dính đầy máu tươi tay đột nhiên rối tới. Cái tay kia vô cùng dùng sức, gắt gao nắm lấy xịp cổ tay, móng tay thật sâu khảm vào da thịt của nàng bên trong, bóp ra huyết ấn. Dừng lại. Lẽ vì âm thanh rất suy yếu, bởi vì đau đớn mà mang theo thanh âm rung động, nhưng ngữ khí lại nghiêm khắc đến đáng sợ, không thể nghi ngờ. Xịp toàn thân run lên, nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy lẽ vì tấm kia bởi vì mất máu mà trắng bệch như tờ giấy mặt. Lẽ vì không có hôn mê, không những không có hôn mê, tại cỏ dạ lì nâng đỡ, ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm xịp. Lẽ vì trong ánh mắt không có thống khổ, không có cầu cứu, chỉ có một loại để cho xịp cảm thấy e ngại tỉnh táo cùng phẫn nộ. Thu hồi đi. Xịp. Lẽ vì cắn răng, nhẫn nhịn trên bả vai bức rứt kịch liệt đau nhức, dùng cái kia hoàn hảo tay phải, cưỡng ép đem xịp nâng tay lên cánh tay hạ thấp xuống. Ngươi là chấp chính quan đại khu, không phải người điên, càng không phải là đồ tệ. Hắn quá rõ ràng xịp hiện tại muốn làm gì. Nếu như nàng hiện tại liều lĩnh loạn nổ, đó chính là không khác biệt công kích. Nơi này còn có tập đoàn quân số 8 binh sĩ, còn có những cái kia mặc dù chán ghét nhưng còn hữu dụng bí tộc. Nếu như nàng giết người một nhà, cái kia công sở chính nghĩa tính liền toàn bộ xong. Nàng lại biến thành một cái đáng sợ quái vật, một cái không cách nào khống chế cảm xúc bạo quân. Nhìn ta. Lẽ vì giống lên một tiếng. Bởi vì dùng sức, trên bả vai hắn vết thương nổ tung phải càng lớn, máu tươi theo cánh tay của hắn chảy đến xịp trên tay. Ta còn chưa có chết, không cần người khác cho ta chôn cùng. Đừng để phía dưới những người kia chế giễu. Đem ma lực của ngươi thu hồi đi. Mấy câu nói đó giống như là một chậu nước đá hung hăng hắt tại xỉn phát nhiệt trên trán. Trong mắt nàng u lam tia sáng lập loè mấy lần, cuối cùng chậm rãi biến mất. Trong tay hủy diệt năng lượng cầu cũng theo đó tiêu tán, hóa thành một trận cuồng phong thổi qua. Lý trí một lần nữa về tới trong thân thể của nàng. Nàng nhìn xem lẹ vì trên bả vai máu, nhìn xem hắn mồ hôi hột đầy đầu, nhìn xem hắn cái kia vì ngăn cản chính mình mà còn tại tay run rẩy, nước mắt lập tức liền bừng lên. Ta đã biết. Ta nghe ngươi. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi, liều mạng gật đầu, trở tay đỡ lấy lẹ vì thân thể lảo đảo muốn ngã. Lẽ vì thở dài một hơi, thân thể trọng lượng gần như toàn bộ đặt ở xịp trên thân. Nhưng hắn không có ngã xuống. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh còn tại phát run cọ dạ ly. Đừng khóc. Lẽ vì âm thanh ôn nhu đến quá phận. Lấy ra ngươi bút, chuẩn bị ghi chép mệnh lệnh. Cọ dạ ly bị lẽ vì cái này quá đáng ôn nhu đau nhói trái tim, đau lòng phải nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng lập tức nàng liền hiểu lẽ vì ý tứ. Bây giờ không phải là khóc thời điểm. Nàng là phó tham mưu trưởng, nơi này còn cần nàng duy trì vận chuyển. Nếu như ngay cả nàng đều loạn, phía dưới kia người liền loạn hơn. Nàng lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình ngừng lại run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống, cực nhanh đem những văn kiện kia nhặt lên, một lần nữa ôm vào trong ngực, sau đó lấy ra bản bút ký của bút, đứng ở lẹ vì bên cạnh. Ta tại. Có Dạ Lỵ âm thanh mặc dù còn làm bộ khóc thút thít, nhưng đã ổn định rất nhiều. Lẹ vì nhẹ gật đầu. Hắn cắn răng, dáng chống đỡ đứng thẳng người. Dịu ta. Chuyển đi qua. Xịp lau khô nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lẹ vì xoay người, mặt hướng chiến trường hỗn loạn kia. Lúc này, dưới đài thế cục đã phát sinh kỳ biến. Tiếng súng cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm dày đặc. Ngay tại lẽ vì chúng đạn trong nháy mắt đó, tại cái kia mảnh nơi xa núi rừng biên giới, đột nhiên lao ra vô số cái bóng người. Bọn hắn mặc rách nát giáp da hoặc áo vải, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, có đời cũ súng trường, có cung săn, thậm chí còn có đao con phụ ma. Chương 298, các ngươi làm sao dám? 2, chương 298, các ngươi làm sao dám? 2, bọn hắn không phải quân chính quy. Bọn hắn là sơn huynh đệ, là sinh động tại hai vùng quần sơn, lâu dài cùng đế quốc đối nghịch cực đoan dân tộc phân liệt phần tử, là bị đế quốc đại ruột trong bóng tối giúp đỡ phản quân. Giết sạch Osco. Vì tự do. Vì thần linh. Bọn hắn gào thét, giống một đám dã thú đồng dạng từ trong rừng cây trào ra, hướng về cái kia đã biến thành lò sát sinh công trường công kích. Đờ sản thượng tá vừa mới chỉ huy binh sĩ xử lý những cái kia giáp ngực kỵ binh, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy một màn này. Càng làm cho hắn muốn rách cả mí mắt chính là, hắn tận mắt thấy trên đài hội nghị cái kia tuổi trẻ tổng tham mưu trung thương. Trong nháy mắt đó, đờ sản trong đầu ông một tiếng. Đó là cho bọn hắn đưa y phục, đưa thịt hộ, cho bọn hắn nâng đỡ tổng tham mưu. Là tại bọn họ bị kỵ binh nhục nhã lúc, duy nhất đứng ra thay bọn hắn nói chuyện trưởng quan. Hiện tại, ngay tại dưới mí mắt hắn, bị người đánh hát thương. Một cú không cách nào ngăn chặn nổi giận từ đờ sản trong lồng ngực nổ tung, bay thẳng đỉnh đầu. Ta chơi ngươi mô mô. Đờ sản phát ra như dã thú gào thét. Hắn đẩy ra bên cạnh tay súng máy, đích thân nhào tới cái kia rất nước lạnh súng máy hạng nặng phía sau. Đám này trên núi con hoang, nguyên lai đều tại chỗ này lợi đây. hắn căn bản không cần phải đi phân biệt chiến thuật gì. Địch nhân đang ở trước mắt, đây chính là tốt nhất chiến thuật. Thay đổi họng súng, cho lão tử đánh, đem cánh rừng kia cho ta bình, một con chim đều đừng buông tha. Đờ Sản Khâu chặt cò súng, đột 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 đột, súng máy hạng nặng phun ra dài nửa mét ngọn lửa, thô to viên đạn giống như mưa to gió lớn quét về phía những cái kia công kích sơn huynh đệ. Căn bản không cần động viên, toàn bộ vùng núi bộ binh đoàn binh sĩ đều điên rồi. Bọn hắn trưởng quan bị đánh, bọn hắn ân nhân bị đánh, đây đối với đám này giảng nghĩa khí vùng núi binh đến nói là vô cùng nhục nhã. Giết chết bọn chúng, vì tổng tham mưu. Bọn hắn bưng lên súng trường, đối với cái hướng kia điên cuồng chút xuống hỏa lực. Không có cái gì tiết kiệm đạn dược thuyết pháp, chính là thuần túy hỏa lực bao trùm, chính là thuần túy phát tiết. Xông lên phía trước nhất mười mấy cái sơn huynh đệ trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, nhưng phía sau còn có càng nhiều người tại xông đi lên. Đám người này giống như là dập đầu thuốc một dạng, hung hãn không sợ chết, hơn nữa trong bọn hắn xen lẫn một chút cấp thấp xạ mạn hoặc người thi pháp, không ngừng mà ném ra một chút quấy nhiễu tầm mắt bom khói hoặc là đơn giản phòng hộ thuẫn. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Lệ Vi nhìn xem một màn này, hắn ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng hắn ép buộc chính mình mở to hai mắt. Quả nhiên, là một đám. Lệ Vi nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Giáp ngực kỵ binh công kích chỉ là đợt thứ nhất, là vì gây ra hỗn loạn. Sơn huynh đệ tập kích mới thật sự là sát chiêu, là vì thừa dịp loạn thu hoạch. Mà tay súng bắn tiệc kia, Lệ Vi nhìn thoáng qua cái kia bỏ hoang gác chung. Tên kia chính ở chỗ này, hắn đang chờ bổ thương cơ hội. Di Chát, Lệ Vi giống lên một tiếng. Ta tại. Công trường bên trong, Di Chát giống to đáp lại. Tu Nạn, ngươi thế nào? Ta nhìn thấy ngươi trúng thương. Di Chát mặc ma trang khải vừa mới xông vào trong tràng, liền thấy cái này hỗn loạn một màn. Không chết được. Lệ Vi âm thanh tỉnh táo đến đáng sợ. Đừng quản ta, đi gắt chuông. Tay súng bắn tỉa kia chính ở chỗ này. Đó là con chuột, đem hắn cho ta bắt tới. Ta muốn sống. Minh Bạch, giao cho ta. Ta không đem hắn bóp ra phân tới ta liền không gọi Di Chát. Vâng. Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Di Chát giống như là một đầu cuồng bạo tê giác, trực tiếp đụng nát tường rào, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia bỏ hoang gắt chuông phóng đi. Sắp xếp xong xuôi cái này, Lệ Vi một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chính diện chiến trường. Đờ Sản bọn hắn đánh đến rất mạnh, nhưng sơn huynh đệ nhân số quá nhiều, hơn nữa bọn hắn quen thuộc địa hình, lợi dụng cây cối cùng nham thạch làm yểm hộ, đang tại một chút xíu tới gần. Chỉ dựa vào súng máy bắn phá, hiệu suất quá thấp, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Xịp. Lệ Vi tựa vào xịp trên bả vai, âm thanh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại dị thường hung ác. Lửa giận của ngươi, không nên kìm nén. Hắn nâng lên cái kia hoàn hảo tay phải, chỉ hướng nơi xa cái kia mảnh đang không ngừng tuôn ra địch nhân núi rừng biên giới. Nơi đó, đó là địch nhân. Bọn hắn muốn giết ta, cũng muốn giết ngươi. Lệ Vi quay đầu, nhìn xem xịp con mắt, dùng ngươi ma pháp để cho bọn họ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Không cần lo nổ, muốn tinh chuẩn, muốn hung ác, muốn để bọn hắn biết tập kích chấp chính quan là kết cục gì. Xịp theo Lệ Vi ngón tay phương hướng nhìn, trong mắt nàng sợ hãi cùng ủy khuất tại cái này một khắc toàn bộ chuyển hóa thành sát ý lạnh như băng. Đúng vậy, những người kia đã thương Lệ Vi, không thể tha thứ. Xịp hít sâu một hơi, nàng không có lại mất khống chế, bởi vì Lệ Vi đang nhìn nàng. Nàng muốn chứng minh, nàng là một cái hợp cách chấp chính quan, cũng là một cái hợp cách người báo thù. Nàng không cần ngâm sướng, bởi vì nàng là Xịp, nàng là đế quốc của tiên phú tối cường hoàng nữ. Nàng chỉ là giơ tay lên, lòng bàn tay đối với bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Nguyên bản âm trầm mây đen đột nhiên kịch liệt lan lộn, phản phất có một cái bàn tay vô hình tại khuấy động màn trời. Ầm ầm, tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô, thanh âm kia ngột ngạt mà kiềm chế, giống như là cự thú gầm nhẹ. Một giây sau, vô số đạo chói mắt lôi quang tại tầng mây bên trong tập hợp, tạo thành một mảnh chói mắt lôi chỉ. Thương khung chi lôi. Rơi. Xịp tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Giang giác. Một đạo đường kính chừng mấy thước thô to lôi trụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp từ trong mây đánh xuống. Nó không có đánh trật, tinh chuẩn đánh vào sơn huynh đệ thế trận xung phong dày đặc nhất chỗ. Vâng. Đại địa đang run rẩy, toàn bộ thành phố cờ dạ vịt cũng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng chấn động. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lôi đỉnh như mưa, tựa như thần phạt. Khu vực kia trong nháy mắt biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Cây cối trực tiếp hóa khí, nham thạch biến thành dung nham, nguyên bản nút ở bên trong những cái kia sơn huynh đệ, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại đây tuyệt đối nhiệt độ cao cùng năng lượng xung kích bên dưới triệt để bốc hơi. Những cái được gọi là phòng hộ thuẫn, bom khói, tại loại này cấp bậc ma pháp trước mặt, giống như là trò cười đồng dạng. Đờ Sản thượng tá đình chỉ sạc kích. Hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia giống như ngày tận thế tới cảnh tượng. Hắn đời này đánh qua rất nhiều trận, gặp qua rất nhiều người chết, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này tràn diện. Đây chính là hoàng nữ lực lượng sao? Đây chính là cái kia bình thường thoạt nhìn nũng nịu, sẽ chỉ đi theo tổng tham mưu bên cạnh làm nũng tiểu cô nương lực lượng sao? Quá đáng sợ, cũng quá để người kính sợ. Tất cả binh sĩ đều dừng tay lại bên trong động tác, bọn hắn nhìn xem cái kia mảnh còn tại phả ra khói xanh đất khô cằn, trong mắt tràn đầy đối với loại này siêu phàm lực lượng sợ hãi cùng sùng bái. Lệ Vi nhìn xem cái kia mảnh phế tích, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này, không những tiêu diệt địch nhân, càng là tại tập đoàn quân số 8 trong lòng gieo một viên kính sợ hạt giống. Về sau, không có người còn dám khinh thị vị này nữ chấp chính quan. Bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất máu, Lệ Vi cảm giác cảnh tượng trước mắt bắt đầu có chút mơ hồ, thân thể càng ngày càng nặng nề. Lệ Vi ngươi thế nào? Xin cảm thấy Lệ Vi thân thể trượt, vội vàng dùng đem hết toàn lực ôm lấy hắn. Đừng ngất, tuyệt đối đừng ngất. Lệ Vi cắn một chút đầu lưỡi, dùng đau đớn cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại còn không thể ngã xuống. Nơi này còn có mấy trăm quý tộc, còn có mấy ngàn cái binh sĩ, còn có Song Vương thành bên kia không biết phản ứng gì sợ chết. Nếu như hắn hiện tại ngã xuống, cục diện có thể sẽ mất khống chế. Hắn nhất định phải đem cuối cùng khẩu khí này chống đỡ, đem tất cả cây đinh đều đóng đinh. Dịu ta, đứng thẳng. Lệ Vị nói với Sim. Sim ngậm lấy nước mắt, dùng sức chống đỡ Lệ Vị thân thể, để cho hắn thoạt nhìn như là y nguyên phẳng phiu đứng. Lệ Vị hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, tận lực để thanh âm của mình nghe tới ổn định có lực. Đờ Sản tự tá. Lệ Vị âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh ma pháp truyền khắp toàn trường. Còn đang ngẩn người Đờ Sản đống nhiên một cái giật mình, xoay người, đứng nghiêm chào. Tại. Lập tức phong tỏa hiện trường. Từ giờ trở đi, mảnh này công trường chỉ được phép vào không cho phép ra. Cho dù là một con rùa bay ra ngoài, ta cũng muốn cầm ngươi là hỏi. Lệ Vị mệnh lệnh băng lãnh mà tàn khốc. Còn có những cái kia quý tộc. Lệ Vị ánh mắt quét về phía những cái kia núp ở trong góc run lẩy bẩy bình nguyên các quý tộc. Một số nam tức giờ phút này đang ghé vào một cái vũng bùn bên trong, mặt chôn ở trong nước bùn giả chết. Nghe được Lệ Vị nâng lên bọn hắn, tất cả quý tộc thân thể đều run một cái. Đem bọn hắn toàn bộ trông giữ, bảo vệ bọn họ an toàn, phòng ngừa còn có thích khách. Lệ Vị trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Không thu bọn hắn xe ngựa, không thu bọn hắn tùy tùng vũ khí. Nói cho bọn hắn, tại điều tra rõ ràng ai là thích khách đồng lưu phía trước, ai dám bước ra cái vòng này một bước. Lệ Vị dừng lại một chút, coi là phản loạn đồng đảng, ngay tại chỗ giết chết. Phải. Đờ Sản hét lớn một tiếng, lập tức mang theo đằng đằng sát khí binh sĩ xông về quý tộc khu. Các quý tộc phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng rất nhanh liền bị báng súng nện khó chịu trở về. Lệ Vị nhìn xem một màn này, cảm giác ánh mắt càng ngày càng đen, nhưng hắn vẫn không có động. Cổ Dạ Ly, ta tại. Cổ Dạ Ly lập tức xích lại gần, tay của nàng đang phát run, nhưng bút lại nắm cực kỳ ổn. Để người lập tức cho Hổ Hẹn đọc phát điện báo, để cho hắn mang theo bộ đội chủ lực lập tức tiến vào chiếm giữ Song Vương thành. Lý do là hộ vệ công sở chấp chính quan an toàn. Còn có, phong tỏa tin tức, chỉ cho phép chúng ta công sở thông báo phát ra ngoài. Liên nói cực đoan phân liệt thế lực cấu kết ngoại cảnh thế lực phản loạn, mưu đồ mưu sát hoàng nữ. Minh bạch, ta đều nhớ kỹ. Có Dạ Lỵ cực nhanh ghi chép, trên mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm xong này hết thảy, Lệ Vị cuối cùng cảm giác cô kia chống đỡ lấy hắn cuối cùng một hơi tàn đi. Nhưng hắn vẫn không có ngã trên mặt đất, bởi vì Sỉm gắt gao ôm hắn, dùng nàng cái kia thoạt nhìn yếu đuối nhưng giờ phút này lại vô cùng kiên cường bả vai, gánh vác hắn tất cả trọng lượng. Lệ Vị. Sỉm âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng nàng không có buông tay. Chương 299, nhất định sẽ không có chuyện gì. Một, chương 299, nhất định sẽ không có chuyện gì. Một, lôi đỉnh tiêu tán. Loại kia phản phất liền không khí đều bị điện mùi khét lẹn, hỗn hợp có càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, chiếu nặng đè ở thành phố Cờ Dạ Vịt vùng ngoại ô mảnh này trên công trường. Ngay tại vài giây đồng hồ phía trước, nơi này vẫn là lôi điện hải dương, vô số đến từ thương khung lửa giận đem mặt đất cày một lần lại một lần. Mà bây giờ, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Loại kia yên tĩnh không phải an bình, mà là hủy diệt phía sau hư vô. Tập đoàn quân số 8 vùng núi bộ binh bao quanh dài Đờ Sản thượng tá từ trong chiến hào bỏ đi ra. Trên người hắn màu xám công phục đã hoàn toàn nhìn không ra nhan sắc, một nửa là bùn nhão, một nửa là không biết là người nào máu. Trong tay hắn xách theo thanh kia còn nóng lên súng trường, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi cái kia giống như thần phạt đồng dạng tràn diện, cho dù là tại biên cảnh cùng phương Đông Man tử chém giết nhiều năm hắn, cũng cảm thấy một trận đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây chính là hoàng nữ điện hạ. Đờ Sản tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía cái kia đã sụp xuống một nửa đại chủ tịch. Cái kia đứng tại phế tích bên trên, tóc bạc bay múa thân ảnh tinh tế, giờ khắc này ở trong mắt của hắn so với bất luận cái gì nguy nga ngọn núi cũng cao hơn lớn. Đây không phải là một cái sống an nhàn sung sướng hoàng thất linh vật, đó là một vị có được lực lượng hủy diệt quân chủ. Nhưng loại này tính sợ chỉ kéo dài một lát, liền bị một cỗ khác càng mãnh liệt hơn lửa giận thay thế. Đờ Sản nhìn thấy trên đại hội nghị cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Tổng tham mưu chúng thương, cái kia cho bọn hắn đưa y phục, đưa đồ hộp, coi bọn họ là người nhìn tuổi trẻ trưởng quan, vì bảo vệ hoàng nữ, bị người đánh hắt thương, hiện tại không rõ sống chết. Mẹ nó. Đờ Sản nổ một ngụm mang máu nước bọn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên so với mùa đông trên núi gió còn lạnh hơn. Hắn xoay người, nhìn phía sau những cái kia lần lượt từ trong chiến hào bỏ ra tới binh sĩ. Không cần dư thừa đọc viên, đám này đến từ vùng núi các hán tử trong mắt thiêu đốt đồng dạng hỏa diễm. Đó là bị chọc giận đàn sói mới có ánh mắt. Đều thất thần làm cái gì? Đờ Sản âm thanh căm hận vô cùng, tại tĩnh mịch trên công trường quen quẩn. Việc làm xong chưa? Không nhìn thấy trên mặt đất còn có khí thở gấp sao? Hắn răng rắc một tiếng kéo động chốt súng, nhanh chân hướng đi cái kia mảnh thây ngang khắp đồng bùn. Vô luận là trong núi rừng con hoang, vẫn là mặc đồ đỏ làm ra phản đồ, chỉ cần là không tắt thở, đều cho lão tử bổ thêm một đao. Đừng lãng phí viên đạn, dùng lưới lê. Phải. Các binh sĩ phát ra trầm thấp tiếng giống, nhao nhao cho súng trường xếp lên lưới lê. Nguyên bản hẳn là kiến thiết công trường khởi công nghi thức hiện trường, trong nháy mắt biến thành sự quyết tràng. Những cái kia mặc màu xám công phục binh sĩ, mà không thay đổi đi vào vũng bùn. Bọn hắn lúc này không giống như là trên chiến trường, càng giống là tại tiến hành một loại nào đó lanh khốc thu hoạch tác nghiệp. Một cái giáp ngực kỵ binh còn chưa chết hẳn, chân của hắn bị chiến mã đè gãy, đang nằm tại trong nước bùn rên rỉ thống khổ. Nhìn thấy Đờ Sản đi tới, trong mắt của hắn lộ ra cầu sinh khát vọng, khó khăn vươn tay. Cứu! Cứu mạng! Ta là tập đoàn quân số 7 quân đoàn 21. Ta là người một nhà. Người một nhà. Đờ Sản dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này máu me đầy mặt kỵ binh. Ngày hôm qua ngươi cầm roi ngựa quất ta huynh đệ thời điểm, làm sao không có nói là người một nhà? Vừa rồi các ngươi rút đao phóng tới đài chủ tịch thời điểm, làm sao không có nói là người một nhà? Ta là nghe mệnh lệnh. Là đoàn trưởng. Đi trong địa ngục cùng ngươi đoàn trưởng giải thích đi. Đờ Sản không có chút gì do dự, trong tay súng trường đống nhiên hướng phía dưới một đâm. Phốc phốc. Lưỡi lê tinh chuẩn từ kỵ binh giáp ngực khe hở bên trong đâm vào, xuyên qua trái tim. Tên địa kỵ binh thân thể kịch liệt co quắp một chút, trong mắt tia sáng cấp tốc tan rã, rũa ra tay vô lực rủ xuống tại trong nước bùn. Đờ Sản mặt không thay đổi rút ra lưỡi lê, mang theo một chùm huyết vũ. Hắn thậm chí lười nhìn một chút thi thể, bước qua nó tiếp tục hướng phía trước. Trước hắn, cảnh tượng tương tự đang tại toàn bộ chiến trường bên trên phát sinh. Tập đoàn quân số 8 vùng núi bộ binh đoàn đám binh sĩ tại đường biên giới bên trên học đến pháp tắc sinh tồn rất đơn giản, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Nhất là những thứ này dám đối với bọn họ ân nhân hạ thủ tạp chủng, không xứng đáng đến bất kỳ thương hại. Những cái kia bị xét đánh phải nửa chết nửa sống sơn huynh đệ thảm hại hơn. Bọn hắn nguyên bản liền bị trọng thương, lúc này còn muốn đối mặt đám này tràn đầy báo thù lửa giận vùng núi bộ binh. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta biết bí mật. Một cái toàn thân cháy đen sơn huynh đệ tính toán bỏ dậy cầu xin tha thứ. Trả lời hắn chính là một cái hung ác bắn súng, trực tiếp đập vỡ cái cằm của hắn. Giữ lại bí mật của ngươi đi cùng ác ma nói đi. Một tên lớp trưởng cười gằn, trở tay nắm chặt lưỡi lê, hung hăng đâm vào cổ của đối phương. Máu tươi hỗn hợp có nước mưa cùng bùn não, trên mặt đất hội tụ thành từng đầu màu đỏ sẫm dòng suối. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm phải làm cho người buồn nôn, nhưng đám này binh sĩ lại giống như là người thấy hưng phấn nhất chất xúc tác, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Cái này không chỉ là quét dọn, càng là một loại phát tiết. Là đối vừa rồi loại kia tuyệt vọng áp lực phát tiết, là đối trưởng quan thụ thương phẫn nộ, cũng là đối với cái này bất công thế đạo trả thù. Mà tại cách đó không xa, đám kia bị Đờ Sản phái binh vây giải đất bình nguyên các quý tộc, lúc này đã triệt để hỏng mất. Bọn hắn chính mắt thấy trận này đơn phương đồ sát. Nhìn xem những cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi kỵ binh giống giết gà đồng dạng bị chọc chết, nghe lấy những cái kia sắp chết phía trước tiếng kêu thảm thiết, những thứ này sống an nhàn sung sướng các đại nhân vật từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Đừng giết ta, ta có tiền, ta có thể đưa tiền. Cái kia mập giống bóng đồng dạng tử tức lúc này đang nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. Hắn đũng quần đã ướt đẫm, tỏa ra một cỗ nước tiểu mùi khai hôi thối. Một số nam tức cũng không còn vừa rồi hăng hái. Hắn cái kia một thân đắt đỏ áo đuôi tôm lúc này tất cả đều là bùn não, trên mặt cũng bởi vì vừa rồi ngã sấp xuống mà xanh một miếng tím một khối. Trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt cái kia phần bị nước bùn ngâm phải nhiều nếp nhăn thỏa thuận quyên góp liên hợp tựa như đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta là nam tước, ta có quyền được miễn, ta muốn gặp hoàng nữ điện hạ. Trong miệng hắn tố chất thần kinh lẩm bẩm, tính toán đứng lên duy trì một điểm quý tộc thể diện. Nhưng một cái cả người là máu binh sĩ đi tới, không khách khí chút nào một chân đá vào đầu gối của hắn quăng bên trên. Quỳ xuống, thành thật một chút. Bột sổ kêu thảm một tiếng, một lần nữa quỳ gối tại vũng bùn bên trong. Ngươi dám đá ta? Ta là bột sổ nam tước, ta mang đến 500 vạn OHM. Bột sổ ngẩng đầu, ngoài mạnh trong yếu mà quát. 500 vạn. Người lính kia cười lạnh một tiếng, hắn lúc này trong ánh mắt tràn đầy trả thù khoái ý, ngươi chính là mang theo 5,000 vạn, hiện tại cũng phải cho lão tử quỳ. Tổng tham mưu nói, tại cha rõ ràng ai là đồng mưu phía trước, các người đám người này, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là người bị tình nghi. Ta là tới đưa tiền, ta là cổ đông. Bột sổ còn tại tính toán dùng hắn tiền bạc lo dịp tới giải thích. 3. Binh sĩ trực tiếp vung hắn một bạt hai, thanh thúy vang dội. Bột sổ bị tỉnh ngộ. Hắn bụng mặt, khó có thể tin mà nhìn xem cái này ti tiện đám dân quê. Cổ đông. Hiện tại nơi này chỉ có con tin. Công binh gắt một cái, dùng dính đầy vết máu họng súng đứng vững bột sổ chán. Lại nói nhảm một câu, lão tử hiện tại liền cho người cái thuyết pháp. Nhìn xem tiền của ngươi có thể hay không chống đỡ được viên đạn. Nòng súng lạnh như băng để cho bột sổ trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn nhìn xem xung quanh những binh lính kia ánh mắt hung ác, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Ở đây, tại cái này tràn đầy khói thuốc súng cùng máu tươi trên công trường, danh hiệu của hắn, của cải của hắn, gia tộc của hắn vinh quang, tất cả đều là cầu thí. Chỉ có bạo lực mới là duy nhất thẻ thông hành. Bột sổ run rẩy ngậm miệng lại, đàng hoàng đem đầu vùi vào nát bét trong bùn, cũng không dám lại phát ra một điểm âm thanh. Cái khác quý tộc nhìn thấy người dẫn đầu đều bộ này đức hạnh, càng là dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Những cái kia bình thường cao ngạo quý phụ nhân nhóm, giờ phút này cũng không chê dơ bẩn, từng cái rúc vào một chỗ, giống một đám đợi làm thịt chim cút. Mà tại chiến trường một chỗ khác, tòa kia bỏ hoang gác chuông bên trong, Di Chắc trực tiếp đụng nát gác chuông một tầng cửa gỗ. Oeng, gỗ vụn mảnh băng từ phía. Trên người hắn bộ kia nặng nề ma trang khải tại chật hẹp cầu thang bên trong phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Đi ra, chỗ nhỏ, ta biết ngươi ở phía trên. Di Chắc giống giận, âm thanh chấn động đến gác chuông đều đang run rẩy. Chương 299, nhất định sẽ không có chuyện gì. 2, chương 299, nhất định sẽ không có chuyện gì. 2, hắn khi nhìn đến lẹ vị chúng đạn một khắc này, lý trí liền đã bị phẫn nộ đốt rủi. Cái kia thích khách, phải chết. Không, không thể chết, tu nạn nói muốn sống. Vậy liền đem trên người hắn xương từng cây bóp nát. Gác chuông tầng cao nhất. Địa thử nghe lấy dưới lầu truyền đến tiếng vang cùng tiếng bước chân nặng nề, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy, cũng không có nghĩ đến xông lên sẽ là một người mặc ma trang khải quái vật. Loại này chật hẹp địa hình, đối với thích khách đến nói là tử địa, nhưng đối với loại kia trọng trang kỵ sĩ ma trang khải đến nói, cũng là không thi triển được thế yếu mới đúng. Địa thử cấp tốc thu hồi trường thương, từ bên hông rút ra hai cái ống ngắn súng lục. Đây là hắn đặc chế luyện kim vũ khí, khoảng cách gần uy lực lớn. Hắn nghe lấy tiếng bước chân, phán đoán vị trí của đối phương. 3, 2, 1. bản sứ tấm phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên lúc, địa thử bỗng nhiên từ ẩn thân chỗ thò đầu ra, hai tay liền bắn mấy phát. Phanh phanh phanh. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào cầu thang chỗ góc của cái kia đang tại dâng lên thân ảnh màu đen bên trên. Tia lửa tung tóe. Nhưng để cho địa thử tuyệt vọng là, những cái kia đủ để đánh xuyên bình thường tấm thép phụ ma viên đạn, đánh vào bộ kia ma trang khải bên trên, vậy mà chỉ để lại mấy cái nhàn nhạt bạch ấn, liền tầng ngoài cùng phụ ma sơn phủ đều không có đánh xuyên qua. Gãi ngứa sao? Di chát âm thanh từ mặt nạ giáp bên dưới truyền tới, mang theo một cô đùa cợt. Hắn căn bản không có tránh né, đỉnh lấy viên đạn liền bật lên. Địa thử biến sắc, quay người liền hướng cửa sổ chạy. Nơi này là tầng 4, nhảy đi xuống mặc dù nguy hiểm, vậy do mượn hắn thân thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, dưới chân mặt nền đột nhiên nổ tung. Di chát vậy mà không có đi cầu thang, mà là lợi dụng ma trang khải ra chỉ cùng tự thân quái lực, trực tiếp một quyền đánh xuyên sàn gác, bắt lấy địa thử mắt cá chân. Bắt đến ngươi. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng sưng nức. A. Địa thử hét thảm một tiếng, cả người bị cứ thế mà từ phía trên lôi xuống, nặng nề mà ngã tại tầng 3 trên mặt nền. Chân phải của hắn mắt cá chân đã hoàn toàn biến hình, bị vỡ nát gãy xương. Di chát từ lô rách bên trong nhảy lên, giống một tòa tháp sắt đồng dạng đứng trước mặt địa thử. Chạy a, ngươi lại chạy một cái thử xem. Di chát mở ra mặt nạ giáp, lộ ra một tấm bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Địa thử đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng hắn là cái ngon nhân. Hắn biết mình chạy không thoát, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thế là hắn bỗng nhiên giơ tay lên, đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Nhiệm vụ thất bại, bị bắt chính là sống không bằng chết, không bằng bản thân kết thúc. Nhưng hắn động tác ở trong mắt Di chát quá chậm. Ngay tại hắn bóp cò phía trước một cái mắt, một cái bao trùm lấy sắt thép bàn tay lớn như thiểm điện rối ra, một cái nắm hắn cổ tay. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn. Địa thử cổ tay giống cành khô đồng dạng bị bẻ gãy, súng lục rơi trên mặt đất. Muốn chết? Không dễ như vậy. Di chát cười gằn, một cái tay khác trực tiếp bóp lấy địa thử cái cổ, đem hắn giống nâng gà con đồng dạng nhấc lên, đè lên tường. Tu nản nói muốn sống, ngươi liền phải cho ta sống. Cho dù là nát thành một bãi bùn, cũng phải cho ta thở dốc. Địa thử mặt tăng trở thành màu gan heo, hai chân loạn đạp. Nhưng hắn tất cả phản kháng tại Di Chát quái lực trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Di Chát nhìn xem cái này thời khắc này mặt, trong lòng một trận buồn nôn. Chính là cái này tạp chủng, kém chút giết Tù Nạn. Ưa thích làm chuột đúng không? Di Chát lạnh lùng nói, trên tay có chút dùng sức. Chờ đến đội hiến binh phòng thẩm vấn, ta sẽ để cho ngươi hối hận lúc trước không có bị mụ mụ ngươi bóp chết tại trong tã lót. Nói xong, hắn một quyền nện ở địa thử trên bụng, trực tiếp đem đối phương đánh ngất xỉu đi qua, sau đó giống kéo giống như chó chết kéo lấy hắn đi xuống lầu dưới. Trên đài hội nghị, chiến đấu khói thuốc súng đang tại tản đi, nhưng không khí y nguyên căng cứng phải làm cho người ngạt thở. Lẽ vì tựa vào xịp trên thân, hắn nửa người đã chết lặng, máu tươi theo ống tay áo tí tách rơi tại trên sàn nhà. Nhưng hắn y nguyên trợn tròn mắt, ánh mắt mặc dù có chút tan rã, nhưng y nguyên duy trì cái kia phần làm người sợ hãi thanh tỉnh. Báo cáo. Hàn vợ dịch chạy lên này, chào thời điểm tay đều đang run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì khẩn trương. Phản quân đã toàn bộ quét sạch, chưa để lại người sống. Di chát thiếu tá phát tới tín hiệu, gác chung tay bắn tỉa đã bắt sống. Cái kia sắp đặt bom người hiểm nghi cũng bị khóa chặt, đang tại đuổi bắt. Từng đầu tin tức tập hợp tới. Thế cục định. Lẽ bị khẽ gật đầu. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên người Cọ Dạ Ly. Cọ Dạ Ly lúc này đang đứng tại hắn khác một bên, cầm trong tay bản bút ký, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nhìn chằm chằm Lẽ bị cái kia còn tại đổ máu bà bay. Cọ Dạ Ly. Lẽ bị âm thanh rất nhẹ, nhẹ giống như là tại nói mê. Đổi mới mệnh lệnh. Cọ Dạ Ly toàn thân chấn động, lập tức cúi đầu, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái làm việc, cho dù tay của nàng run gần như cầm không được bút. Ta tại. Ngươi nói. Thứ nhất, toàn diện phong tỏa tin tức. Đối ngoại tuyên bố là diễn tập sự cố. Hoặc là cục bộ rối loạn. Lệ vị môi nói một cái chữ đều phải thở một cái, tuyệt không thể để ngoại giới biết hoàng nữ gặp chuyện chân tướng, nhất là đại ruột bên kia, không thể để bọn hắn biết chúng ta loạn. Thứ hai, để cho đỡ sản đem những cái kia quý tộc nhìn kỹ, đừng để bọn hắn chạy loạn, cũng đừng giết chết, còn muốn dùng bọn hắn. Thứ ba, thông báo hồ hẹn đoạn, vẫn là để cho hắn mang theo chủ lực tiến vào chiếm giữ Song Vương thành, thế nhưng muốn triệt để tiếp quản Song Vương thành phòng ngự, lý do là chống khủng bố. Lệ vị cảm giác ý thức của mình đang tại giống như là thủy triều thối lui, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tia sáng càng ngày càng mờ. Hắn giang chống đỡ cuối cùng một hơi, nhìn hướng Sịp. Sịp đang gắt gao ôm hắn, cặp kia bình thường lúc nào cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng sức sống con mắt, giờ phút này lại tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống. Đừng sợ. Lệ vị muốn đưa tay giúp nàng lau sạch nước mắt, nhưng hắn tay đã không nhấc lên nổi. Sự tình xong xuôi, chúng ta thắng. Nói xong một chữ cuối cùng, Lệ vị căng cứng thần kinh cuối cùng đứt gãy. Thân thể của hắn lung lay, trong nháy mắt đó, phản phất chống đỡ lấy thiên địa cây cổ sụp đổ. Cả người hắn mất đi tất cả khí lực, ngã về phía sau. Lệ vị. Xịp cảm giác được trong ngực trọng lượng đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Nàng hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Lệ vị hai mắt đã đóng lại, tấm kia lúc nào cũng mang theo tự tin mỉm cười mặt, giờ phút này trắng xám giống giấy đồng dạng. Một khắc này, tại cái này có được không hợp thói thường mà pháp thiên phú hoàng nữ điện hạ trong mắt, toàn bộ thế giới phản phất thật sự sụp đổ. Tất cả ma pháp, tất cả quyền lực, tất cả vinh quang, trong nháy mắt này đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nàng chỉ nghĩ muốn hắn tỉnh lại. Xịp thất kinh ôm lấy cả người là máu Lệ Vi, ngồi quỳ chân tại phế tích trên đài hội nghị. Lệ Vi, ngươi đừng dọa ta. Ngươi tỉnh lại a. Ta không cho phép ngươi ngủ. Ngươi là ta tổng tham mưu. không có ta lệnh cho ngươi không cho phép ngủ. Van ngươi, đừng bỏ lại ta. Nàng phát ra bất lực, tan nát cõi lòng la lên. Tiếng khóc kia truyền khắp toàn bộ tĩnh mịch quảng trường, để mỗi một cái nghe được người đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Toàn trường yên lặng. Những cái kia vừa mới giết người xong đám binh sĩ dừng tay lại bên trong động tác, những cái kia bị dọa ngốc các quý tộc cũng đình chỉ thút thít. Tất cả mọi người nhìn hướng cái kia quỳ gối tại trên đài cao thân ảnh. Cái kia cao cao tại thượng hoàng nữ, giờ phút này chỉ là một cái sắp mất đi trọng yếu nhất người nữ hải. Bác sĩ, bác sĩ ở đâu? Cố Dạ Ly ném xuống bản bút ký, hướng về phía dưới đài điên cuồng hô to, thanh âm của nàng đã câm, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Người tới đây nhanh, mau cứu hắn. Van cầu các ngươi mau cứu hắn. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy người mặc quân y xách theo giường, nội điên đồng dạng xông lên đài chủ tịch. Tránh ra, mau tránh ra. Bọn hắn đẩy ra Sĩ, bắt đầu kiểm tra lệ vi thương thế. Sĩ bị đẩy phải ngã ngồi ở một bên, trên tay của nàng, trên váy tất cả đều là lệ vi máu. Nàng ngơ ngác nhìn những bác sĩ kia sau lưng lệ vi bận rộn, nhìn xem những cái kia kẹp cầm máu, vải xô bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai tay của nàng đang run rẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng không biết mình nên cầu người nào, có lẽ là thần linh, có lẽ là ác ma. Chỉ cần có thể để cho lệ vi sống sót, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là hủy diệt thế giới này. Thần thuật, hội thần thuật người đâu? Ngài tổng tham mưu trên thân còn mang theo nguyên rủa, không thể lại để cho nó lan tràn. Hội thần thuật người có thể hay không tranh thủ thời gian quay lại đây? Chương 300, lệ vi, nguy. Một, chương 300, lệ vi, nguy. Một, nhanh, nhanh, nhanh. Thành phố cờ dạ vịt lớn nhất cửa bệnh viện, một đội đầy người vũng bùn cùng vết máu binh sĩ tựa như phát điên mà vào. Bọn hắn căn bản không quản cái gì quy củ, trực tiếp dùng thân thể phá tan cửa lớn. Lan đi, không muốn chết đều cút đi. Đờ sản thượng tá xông lên phía trước nhất, trên mặt của hắn còn không có lau sạch máu, trong tay xách theo súng trường, con mắt đỏ đến dọa người, nhìn thấy bất luận cái gì cản đường người đều nghĩ trực tiếp bóc cỏ. Trước hắn, vài tên cường tráng binh sĩ nhấc lên một bộ lâm thời cáng cứu thương, trên cáng cứu thương nằm sắc mặt trắng bệch lệ vi. Xịt theo thật sát cáng cứu thương bên cạnh, tay của nàng một mực gắt gao nắm lấy lệ vi cái kia không bị tổn thương tay, làm sao cũng không chịu buông ra. Bác sĩ, đem các người bác sĩ giỏi nhất đều gọi đi ra, đem tất cả sẽ trị liệu ma pháp người đều kêu đi ra. Đờ sàn một chân đá văng phòng cấp cứu cửa lớn, hướng về phía bên trong thất kinh y tá cùng bác sĩ gào thét. Nếu là không cứu lại được tổng tham mưu, lão tử đem bệnh viện này hủy đi cho các ngươi làm phần mộ. Bệnh viện viện trưởng là cái hơn 60 tuổi lão đầu, bị chiến trận này dọa đến kém chút phát bệnh tim làm. Nhưng làm hắn nhìn thấy trên cáng cứu thương người kia mặc sĩ quan cao cấp chế phục, cùng với bên cạnh cái kia mặc dù vết máu đầy người nhưng khí chất cao quý làm cho người khác không dám nhìn thẳng thiếu nữ lúc, hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn. Nhanh, đưa vào số 1 phòng mổ, chuẩn bị truyền máu, thông báo tất cả khoa ngoại chủ nhiệm cùng thần thuật cố vấn. Viện trưởng cơ hồ là dùng thét lên âm thanh ra lệnh. Lệ vị bị đẩy tới phòng mổ, cửa lớn đóng lại một sát na kia, xin phảng phất bị người rút đi tất cả khí lực, lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sắp xuống. Xin, có dạ lì tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Xin không nói gì, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Cái kia phong tỏa, toàn bộ cho ta phong tỏa. Đờ sản thượng tá đứng tại bên ngoài phòng phẫu thuật hành lang bên trong, giống một đầu bảo vệ an bạo lòng, đối với thủ hạ binh sĩ gào thét. Sáu doanh giữ vững cửa lớn, tam doanh giữ vững cửa sổ, năm doanh đem lầu chóc cho ta chiếm. Cho dù là một con rùa bay bảo, cũng phải cho ta tra rõ ràng nó là công mẫu. Nếu ai dám tới gần phòng mổ một bước, chẳng cần biết hắn là ai, trực tiếp xử bắn. Phải. Các binh sĩ đằng đằng sát khí tản ra, cỗ này từ trên chiến trường mang xuống tới mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang bệnh viện. Bác sĩ cùng các y tá nơm nớp lo sợ dán vào chân tường đi, liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Đờ sản ôm súng, trực tiếp hướng cửa phòng phẫu thuật một trạm. Hắn cặp kia sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang, bất kỳ cái gì một cái tính toán đến gần người đều sẽ bị ánh mắt của hắn dốc thịt tầng tiếp theo ra tới. Hắn hiện tại người nào đều không tin. Đám kia đang chết giáp ngực kỵ binh là phản đồ, đám kia đang chết quý tộc là đồ bỏ đi, trong thành này không biết còn cất giấu bao nhiêu muốn tổng tham mưu mệnh tập trung. Chỉ có súng trong tay cùng đám này từ trong đống người chết bỏ ra tới minh đệ là có thể tin. Bên ngoài phòng phẫu thuật trên ghế dài, Xịp cứng ngắc ngồi xuống. Trên người nàng kiện kiêm màu xanh đậm lông lung thiên nga lễ phục đã nhìn không ra nguyên bản lộng lẫy bộ dáng. Váy bị xé đứt, phía trên dính đầy nước bùn, lồng ngực cùng tay áo bên trên càng là từng mảng lớn vết máu đỏ sậm. Đó là lệ vì máu. Xịp. Có Dạ Ly ngồi xổm ở Xịp trước mặt, cầm trong tay một đầu khăn lông ướt, âm thanh có chút run rẩy. "Ngươi, ngươi đi bên cạnh phòng nghỉ đổi bộ y phục a. Nơi này có ta trông coi, còn có đờ sản thượng tá tại, không có việc gì." Nghe vậy, Xịp chậm rãi quay đầu, liếc có Dạ Ly một cái. Ánh mắt kia trống rỗng phải làm cho nhân tâm sợ, giống như là linh hồn đã bị rút đi một nửa. "Ta không đi." Xịp âm thanh rất nhẹ, lại mang theo khó nói lên lời cố chấp. "Ta ở chỗ này, cái nào cũng không đi. Thế nhưng là, không có khả năng là." Xịp đánh gãy có Dạ Ly lời nói, nàng một lần nữa quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phòng mộ cửa lớn. "Ta muốn ngay lập tức nhìn thấy hắn đi ra, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn tỉnh lại." Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tràn đầy vết máu tay, đó là vừa rồi đỡ lệ vi lúc nhấc lên, nàng không có đi lau, ngược lại chậm rãi đem tay nắm thành quyền đầu. "Đây là lệ vi máu, là vì cứu ta đổ máu." Xịp tự lẩm bẩm. Có Dạ Ly nhìn xem Xịp bộ dáng này, nước mắt lại muốn rơi xuống. Nàng biết không khuyên nổi, vị này hoàng nữ điện hạ tính tình một khi đi lên, châu chín con đều kéo không về. Nàng hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Lệ vị ngã xuống, Xịp hiện tại loại này trạng thái cũng không trông cậy được vào, nơi này vận chuyển, còn có đến tiếp sau đống kia cục diện rồi dám, hiện tại toàn bộ đặt ở trên vai của nàng. Nàng là phó tham mưu trưởng, là đại quản gia, nàng không thể loạn. Cố Dạ Lỵ đứng lên, đi đến hành lang bên kia, tìm một tấm quầy lễ tân y tá ngồi xuống. Nàng đem cái kia xếp một mực ôm vào trong ngực văn kiện mở ra, lại lấy ra cái kia bị nàng bóp nóng lên bản bút ký. Người tới. Cố Dạ Lỵ thanh âm không lớn, nhưng lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Một tên công sở đi theo thư ký lập tức chạy tới, phát điện báo cho Song Vương Thành, không quản dùng cái gì lý do, để đóng giữ chính vụ quan phối hợp sảnh hiến binh lập tức phong tỏa tất cả liên quan tới Cờ Dạ Vịt tin tức con đường. Báo chí, radio, thậm chí là tư nhân bổ câu đưa thư, toàn bộ cho ta chụp xuống. Nếu có một đầu liên quan tới hoàng nữ gặp chuyện hoặc là tổng tham mưu trọng thương tin tức truyền đi, ta liền cầm ngươi là hỏi. Phải. Thư ký đầu đầy mồ hôi ghi chép. Thông báo sảnh kiểm toán tài chính, lập tức đông kết ở đây tất cả liên quan chuyện quý tộc tài sản tài khoản. Nói cho ngân hàng, đây là thời chiến quản chế, ai dám làm tan, chính là thông đồng với địch. Lại cho hồ hẹn độc tướng quân gấp quá điện, nói cho tình huống của hắn có biến, để cho hắn không cần lại cố kỵ ảnh hưởng gì, để cho hắn mang theo bộ đội chủ lực, tốc độ cao nhất đẩy tới. Nếu như trên đường gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, không quản là cái nào cửa ải, cái nào bộ môn, hết thảy coi là phản loạn, trực tiếp ép tới. Có Dạ Lỵ từng đầu thông báo mệnh lệnh. Lệ Vị bàn giao sự tình nàng nhất định phải chuẩn bị cho tốt, đem cái này cái nắp che lại. Ít nhất tại Lệ Vị tỉnh lại phía trước, hoặc là hồ hẹn độc đại quân khống chế cục diện phía trước, không thể để đại khu Kim Bình nguyên loạn. Phòng mổ bên trong, bầu không khí khẩn trương đến sắp ngưng kết. Thành phố Cờ Dạ Vịt tốt nhất bác sĩ ngoại khoa mồ hôi nhễ nhại, trong tay dao phẫu thuật đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này, đạn này vị trí quá sâu, cắm ở xương vai xanh cùng xương bả vai ở giữa, hơn nữa, bác sĩ nhìn xem vết thương, nuốt ngụm nước bọt. Cái kia vết thương hiện ra một loại quỷ dị màu tím đen, xung quanh mạch máu giống mạng nhện đồng dạng nô lên, tản ra một cỗ hư thối hôi thối. Đây là nguyên rủa, là phụ ma đầu đạn. Bên cạnh một vị mặc áo bào trắng thần thuật cố vẫn sắc mặt nghiêm túc. Hắn là bị đỡ sản dùng thương chỉ vào đầu từ trong giáo đường đẩy ra ngoài địa khu giáo chủ. Đầu đạn bên trên khắp tàn lụi cùng đổ máu hai tầng phù văn. Loại này hắc ma pháp lại không ngừng ăn mòn vết thương, ngăn cản khép lại, thậm chí sẽ theo huyết dịch hướng chạy trái tim. Nếu như không trước ngăn chặn nguyên rủa, coi như lấy viên đạn ra, hắn cũng sống không được bao lâu. Vậy liên áp chế a, ngươi không phải giáo chủ sao? Ngươi không phải hội thần thuật sao? Trợ thủ chỉ vào giáo chủ thúc giục nói, ta hết sức, nhưng cái này cần cao độ tinh khiết nước thánh cùng thời gian. Không có thời gian. Bác sĩ ngoại khoa nhìn xem Lệ Vị vết thương trạng thái, gấp đến độ giống to. Nguyên rủa tại lan tràn, nhất định phải nhanh áp chế. Đúng lúc này, cửa phòng mổ bị đống nhiên đẩy ra một cái khe. Bớt nói nhảm. Đờ sản tấm kia hung thần ác sát mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu cái gì liền nói. Muốn nước thánh. Lao tử để người đi giáo đường chuyển. Muốn thời gian. Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, không quản là cầu thần vẫn là bãi ma quỷ, nhất định phải đem hắn cho ta cứu trở về. Nếu là hắn chết, các ngươi trong phòng này người, ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Nói xong, cửa lại nặng nề đóng lại. Giáo chủ dùng mình một cái, hắn không chút nghi ngờ cái người điên kia thượng tá lời nói. Nhanh. Chuẩn bị làm sạch nghi thức. Giáo chủ cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái thiếp thân cất giấu bình thủy tinh, bên trong chứa hắn chân tảng nhiều năm cao giai nước thánh. Ta tới áp chế nguyên rủa, ngươi tới lấy viên đạn. Nhất định muốn nhanh. Cùng lúc đó, tỉnh Slovata trên hoang dã, một tràng đại quy mô lùng bắt đang tiến hành. Cổ sù trung tá ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm giống trước bao táp bầu trời. Hiện tại, có người tại trên địa bàn của hắn, dưới mí mắt của hắn, lại ám sát tổng tham mưu. Cái này không chỉ là đánh hắn mặt, đây là muốn nện bát ăn cơm của hắn, lấy mạng của hắn. Còn không có tìm tới quả bom kia khách. Cổ sù quay đầu nhìn hướng bên người hiến binh thượng úy. Báo cáo, tập đoàn quân số 8 các minh đệ bắt lấy cái kia thích khách đang tại vào chỗ chết thẩm, thế nhưng cái kia sắp đặt bom ra hỏa. Cái kia kêu Lâm Chuẩn, thừa dịp loạn chạy vào trên núi. Chạy vào trên núi. Cổ sù cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tia sáng. Tỉnh Slo vạ tàn núi, ta so với hắn quen. Hắn cho rằng vào núi liền có thể sống. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả cửa núi, phát động tất cả thôn trấn cơ sở ngầm. Nói cho những cái kia thợ săn, thậm chí là những cái kia mới vừa bị chúng ta thu thập qua du côn lưu manh, người nào có thể cung cấp cái kia Lâm Chuẩn manh mối, tiền thưởng 1 vạn đô hờ mờ. Người nào có thể bắt sống, tiền thưởng 5 vạn. Cộng thêm hiến binh một cái chính thức biên chế. Phải. Còn có. Cô Su gọi lại chuẩn bị rời đi thượng úy. Nói cho các minh đệ, lần này không cần nói cái gì quý củ. Chỉ cần tên kia dám phản kháng, chỉ cần hắn không đầu hàng, có thể không cần xin chỉ thị, dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ta muốn để hắn biết, tại hai vùng quần sơn, cho công sở người, lên trời xuống đất đều không có đường. Chương 300, Lệ Vị, Nguy. 2, chương 300, Lệ Vị, Nguy. 2, toàn bộ tỉnh Slovata hệ thống hiến binh giống như là một đài tinh vi máy móc vận chuyển hết tốc lực. Xe ngựa màu đen tại trên đường lớn phi nhanh, mang theo chó săn điều tra đội tại trong núi rừng xuyên qua. Từng chương lệnh truy nã giống đông tuyết đồng dạng dán đầy mỗi một cái giao lộ. Loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, để giấu ở trong núi sâu Lâm Chuẩn lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn cho rằng chỉ cần thoát đi hiện trường liền an toàn, nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia tuổi trẻ tổng tham mưu ở nơi này thành lập công chế lưới, so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm mật kinh khủng hơn nhiều. Nay chỗ nào là cái gì tân chính công sở, đây rõ ràng chính là một cái hất lên văn minh áo khoác bạo lực máy móc. Tin tức như là mọc ra cánh, mặc dù bị hết sức phong tỏa, nhưng vẫn là thông qua các loại bí ẩn con đường chuyển về Song Vương Thành. Bộ tư lệnh tập đoàn quân số 7. Sở Chất thượng tướng ngồi ở hắn tấm kia rộng lớn sau bàn công tác, cả người giống như là một đống bùn nhão đồng dạng co quắp trên ghế. Cầm trong tay của hắn cái tia số vừa mới giải mã khẩn cấp điện báo, tay run giống là tại run rẩy.
Xong, toàn bộ xong. Sở Trạch bờ môi trắng bệch, ánh mắt tan rã, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một câu nói kia.
Điện báo bên trên mỗi một chữ đều giống như một cái búa, hung hăng nện ở trán của hắn bên trên. Đoàn trưởng binh đoàn kỵ binh giáp ngực Isis bản tại cờ dạ vịn khởi công nghi thức hiện trường phát động phản loạn, nhu đồ ám sát điện hạ xin cùng lệ vị tổng tham mưu. Toàn bộ đoàn đã bị tập đoàn quân số 8 toàn diệt. Lệ vị tổng tham mưu trọng thương hôn mê, sinh tử chưa biết. Isis bản, người cái tên điên này, người tên xuất sinh này. Sở Trạch đột nhiên bạo khởi, nắm lên trên bàn gạt tàn thuốc hung hăng đập xuống đất, ngã phật toái.
Ngươi muốn chết đừng kéo lên ta a. Ngươi đây là muốn đem ta cũng đưa lên đài hành hình a.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia bình thường thoạt nhìn coi như nghe lời, chỉ là có chút tham lam Isis bản, cũng dám làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa. Ám sát hoàng nữ, ám sát tổng tham mưu, đây là tạo phản, đây là cả nhà treo cổ đại tội. Hơn nữa, Isis bản là bộ hạ của hắn, binh đoàn kỵ binh giáp ngực là hắn bộ đội chủ lực. Cái này mụn ba nước, không quản hắn hiểu rõ tình hình hay không, không quản hắn có hay không tham dự, đều sẽ rắn rắn chắc chắc chụp tại trên đầu của hắn. Lẽ vì nếu là chết rồi, hoàng nữ điện hạ tuyệt đối sẽ đại biểu hoàng thất thanh tẩy tập đoàn quân số 7. Lẽ vì nếu là không chết, cái kia càng đáng sợ. Người trẻ tuổi kia sẽ dùng một loại càng thống khổ hơn so với cái chết phương thức, để cho hắn sợ chết đem ăn vào đi tất cả mọi thứ đều phun ra, thậm chí liền xương vụn đều không thừa.
Tư lệnh, làm sao bây giờ?
Tham mưu trưởng đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Hắn biết, xem như tập đoàn quân cao tầng, bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Tập đoàn quân trực thuộc binh đoàn kỵ binh giáp ngược quân đoàn 21 làm ra loại chuyện này đến, bọn hắn là chạy không thoát xem như đệ nhất người có trách nhiệm sở trật thượng tướng thở hổn hển, liều mạng ép buộc chính mình viên kia sắp nhảy ra trái tim tỉnh táo lại.
Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao?
Cắt thịt, tay cụt, cầu sinh. Sở Trật đống nhiên xoay người, trong ánh mắt lộ ra một cô hung ác.
Lập tức truyền mệnh lệnh của ta.
Toàn quân một cấp chuẩn bị chiến đấu.
Phong tỏa tất cả cửa doanh.
Bất luận kẻ nào không được ra vào.
Đem sức bản tại song vương thành tất cả thân tín, tất cả cùng hắn từng có mật thiết lui tới sĩ quan, toàn bộ bắt lại cho ta.
Lập tức,
lập tức.
Không quản cấp bậc gì, không quản bối cảnh gì, cho dù là phó quan của ta, chỉ cần cùng cái người điên kia dính dáng, toàn bộ cho ta chủ xuống.
Còn có.
Sở Trật cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra âm thanh.
Đi đem số 1 kho cùng số 2 kho giấy niêm phong cho ta xé.
Đem đồ vật bên trong,
không quản là trong chương mục vẫn là khoản ở dưới, toàn bộ chứa lên xe.
Toàn bộ kéo đến công sở cửa ra vào đi.
Tư lệnh,
đó là chúng ta sau cùng.
Tham mưu trưởng muốn quên can.
Sau cùng cái rắm.
Sở Trạch gầm thét lên.
Mệnh đều phải không còn còn muốn tiền làm cái gì?
Cái này gọi tự cứu.
Hiểu không?
Chúng ta muốn đuổi tại công sở hỏi tội ra lệnh trước khi đến, đuổi tại hồ hẹn bập cái kia man tử bộ đội lái vào song vương thành phía trước, đem thái độ làm đủ.
Chúng ta phải nói cho hoàng nữ điện hạ, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta.
Chúng ta cũng là người bị hại.
Chúng ta là tại thanh lý môn hộ.
Sở Trạch co quắp về trên ghế, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán.
Hy vọng có thể hữu dụng đi.
Hy vọng có thể bảo vệ đầu này mạng già.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, trong lòng một mảnh lạnh buốt.
Hắn biết, vô luận lần này có thể hay không quá quan, tập đoàn quân số 7 sát suất rất lớn xong.
Hắn tại Kim Bình Nguyên mấy chục năm kinh doanh, tại một ngày này, triệt để sụp đổ.
Ít bạn,
Vương Triều Liệt Mã.
Bọn hắn làm sao dám a?
Nơi này nói cho cùng, vẫn như cũng là đế quốc.
Bệnh viện thành phố Cơ Dạ Bịt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với chờ ở người bên ngoài đến nói, mỗi một giây đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc.
Cửa lớn cuối cùng mở ra, tên kia bác sĩ ngoại khoa cùng xem như thần thuật cố vấn địa khu giáo chủ đi ra.
Hai người đều giống như mới từ phòng tắm hơi bên trong đi ra một dạng, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt.
Xìm giống lò xo đồng dạng từ trên ghế nhảy dựng lên, vọt tới bác sĩ trước mặt.
Thế nào?
Hắn thế nào?
Thanh âm của nàng run rẩy lợi hại, hai tay gắt gao nắm lấy tay áo của thầy thuốc, đốt ngón tay đều trắng bệnh.
Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, thở phào một cái, lộ ra một cái vẻ vải nhưng như chút được gánh nặng đủ cười.
Điện hạ, may mắn không làm được bệnh.
Nghe được bốn chữ này, Xìm cảm giác toàn thân mình xương đều xúc giòn, chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất.
May mắn có Dạ Ly ở phía sau đỡ nàng.
Viên đạn lấy ra, khoảng cách trái tim chỉ có không đến 2 cm.
Thật là vận hạnh.
Bác sĩ lau mồ hôi, tiếp tục nói.
Nhắc tới, hắn còn nghe nói vị này tuổi trẻ tổng tham mưu lúc ấy sau khi trúng đạn, thế nhưng là cưỡng ép chống đến toàn trường ổn định mới hôn mê.
Đúng là cái nhân vật.
Đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Chủ giáo đại nhân làm sạch nghi thức cũng rất thành công, nguyên rủa mặc dù nhập thể, nhưng bị kịp thời chế trụ, không có khuyết tán đến trái tim, bất quá.
Bác sĩ biểu lộ lại nghiêm túc.
Phá ma đạn đầu tạo thành vật lý tổn thương cùng nguyên rủa lưu lại ăn mòn, đối với thân thể tổn hại phi thường lớn.
Nhất là loại kia hắc ma pháp, rất phiền phức, đến tiếp sau mời nhất định thật tốt tu dưỡng, phối hợp thần thuật cùng điều trị ma pháp, dạng này mới có thể hoàn toàn khôi phục.
Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, chính là nhường đất khu giáo chủ thanh kia lão già khổng nhiều dày vò, gãy điểm thọ cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng.
Nhưng bác sĩ rất rõ ràng, hướng nặng nói, nhân gia liền sẽ càng nặng xem.
Vì ngài tổng tham mưu sau này hoàn toàn khôi phục phía sau khỏe mạnh, nhất định phải nói như vậy.
Không có vấn đề.
Không có vấn đề.
Sĩ liều mạng gật đầu, nước mắt cuối cùng chảy ra không ngừng xuống dưới.
Ta có thuốc.
Hoàng thất tốt nhất bí dược.
Ta có ma lực.
Ta có thể cho hắn chuyển vận ma lực.
Chỉ cần hắn còn sống.
Chỉ cần hắn còn sống liền tốt.
Lẽ bị đẩy đi ra.
hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, sắc mặt y nguyên trắng xám, vai trái quấn lấy thật dày vải xô, phía trên còn mơ hồ lộ ra vết máu. Nhưng hắn lồng ngực chập trùng mặc dù yếu ớt, lại rất bình ổn. Sĩ bổ nhào vào đẩy xe bên cạnh, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lệ Vi lạnh buốt gò má, động tác đu hòa. Lệ Vi, nàng nhẹ giọng hô hoán, trong thanh âm tràn đầy không muốn xa rời cùng nghĩ mà sợ. Ngay tại mấy giờ trước, cái này nam nhân còn đứng ở bên người nàng, giúp nàng chỉnh lý y phục, nói đùa nàng. Sau đó, vì cứu nàng, hắn đổ vào trong vũng máu. Một khắc này, Sĩ cảm thấy thiên đô sập. Nàng vẫn cho là chính mình là cường đại, ma pháp thiên phú không gì làm không được hoàng nữ, là có thể bảo vệ Lệ Vi. Nhưng hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay. Do ngoại ý muốn trước mặt, hết thảy đều rất yếu ớt bất lực. Nếu như không phải Lệ Vi đẩy nàng một cái, nếu như không phải Lệ Vi sớm có bố trí, hiện tại nằm ở nơi này, hoặc là đã biến thành thi thể, chính là chính nàng. Sim nhìn xem hôn mê Lệ Vi, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, đem hắn đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Sim nâng người lên, lau khô nước mắt. Tại Lệ Vi tỉnh phía trước, nàng phải giúp Cọ Dạ Lụy đem hết thảy đều xử lý tốt. Nàng xoay người, nhìn đứng ở sau lưng Cọ Dạ Lụy, Đờ Sản thượng tá, còn có những bác sĩ kia cùng y tá. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh lại. Đờ Sản thượng tá, tại Đờ Sản nghiêm. Hắn đối với vị này hoàng nữ điện hạ thái độ đã theo kính sợ biến thành hoàn toàn phục tử. Bệnh viện phòng ngự tiếp tục từ ngươi phụ trách, từ giờ trở đi, ngoại trừ ta cùng có dạ lý bất kỳ người nào muốn tiếp cận Lệ Vi, nhất định phải trải qua ta văn bản phê chuẩn. Nếu không, giết không tha. Phải. Có dạ lý. Ta tại. Có dạ lý nhìn xem xịp, nàng có thể cảm giác được, trước mắt cái này hảo tỷ bội thay đổi. Trở nên để cho nàng có chút lạ lắm, nhưng lại để cho nàng cảm thấy yên tâm. Công sở bên kia ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nói cho hồ hẹn động, để cho hắn tăng thêm tốc độ. Ta muốn hắn vào ngày mai mặt trời lặn phía trước, đem xong vương thành tất cả khu vực phòng thủ tiếp vào tới. Sì âm thanh dần dần trở nên băng lãnh. Minh mạch. Cọ Dạ Lụy nhẹ gật đầu, khép lại bản bút ký. Sì một lần nữa quay đầu, nhìn xem bị đẩy tới phòng bệnh Lệ Vi bóng lưng. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chuyện còn lại giao cho ta cùng Cọ Dạ Lụy. Trong lòng nàng yên lặng nói xong. Những cái kia tổn thương Lệ Vi người, những cái kia ở sau lưng dở trò quỷ người, nàng sẽ đem bọn hắn từng cái bắt tới, đem Lệ Vi chịu đau, từng chút còn cho bọn hắn. Chương 301, chỉ có thể sống một cái. Một, chương 301, chỉ có thể sống một cái. Một, tê. Lệ Vi ý thức dần dần tỉnh lại, đột nhiên hút vào một cái không khí. Đau. Đây là cảm giác đầu tiên. Vai trái xe rách tình cảm tích truyền lại đến đại não vỏ. Lệ Vi chậm rãi mở mắt. Tia sáng có chút chói mắt, hắn thích đứng một hồi lâu, mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, mặc dù bố trí đến tận lực thoải mái dễ chịu, nhưng y nguyên che giấu không được loại kia bệnh viện đặc thù khí tức. Hắn ánh mắt hướng phía dưới rời. Đầu tiên đập vào mi mắt là mái tóc dài màu bạc. Xịp ghé vào bên giường của hắn, mặt chôn ở trong khuỷu tay, hô hấp thông thả. Nàng ngủ rất say, thậm chí còn có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng ấy. Kiện kia nguyên bản lộng lấy màu xanh đậm lông lung thiên nga lễ phục còn mặc lên người, nhưng đã trở nên nhăn nhăn nhúng nhúng, phía trên nhiễm vết máu đã khô cạn, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Lệ Vi nhìn xem nàng, trong lòng có chút đau lòng, cũng có chút ấm áp. Vị này hoàng nữ điện hạ, đại khái là trông hắn thật lâu, đã mệt lạ. Lệ Vi thử đông nhúc nhích ngón tay, lại cảm giác tay phải bị thứ gì nhẹ nhàng cầm. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên kia giường. Có Dạ Lụy đang ngồi ở nơi đó. Nàng không có ngủ. Nàng y nguyên mặc ngày hôm qua cái kia thần, chỉ là từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ tóc giờ phút này có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc rũ xuống bên hai. Cọ Dạ Lụy trong mắt hiện đầy tia máu đỏ, mang theo thời gian dài chưa từng chợp mắt tăng thêm thút thít qua vết tích. Nhìn thấy Lệ Vi mở to mắt, Cọ Dạ Lụy thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Nàng tựa hồ không thể tin được đây là thật, dùng sức trừng mắt nhìn. Mãi đến xác nhận Lệ Vi ánh mắt một lần nữa tập trung, cặp kia lúc nào cũng mang theo nhu hòa ý cười trong con ngươi lại lần nữa có thần thái. Lệ Vi. Cọ Dạ Lụy âm thanh câm đến kịch liệt. Nàng vô ý thức muốn đứng lên, lại bởi vì ngồi đến quá lâu chân đã tê dần, thân thể lung lay một chút. Lệ Vi muốn đưa tay dịu nàng, nhưng hơi động đậy liền liên lụy đến vết thương, đau đến hắn hít sâu một hơi. Đừng lúc đích. Cọ Dạ Lụy lập tức đánh tới, đè xuống bả vai hắn, động tác có chút cấp thiết, nhưng lại cực kỳ nhu hòa, sợ làm đau hắn. Chớ lộn xộn. Vết thương mới vừa khâu lại tốt, nguyên rủa mặc dù chế trụ, nhưng còn cần tĩnh dưỡng. Lệ Vi nhìn xem gần trong gang tấc Cọ Dạ Lụy, nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, giờ phút này chứa đầy nước mắt, lại quật cường không chịu chảy xuống. Hù đến các ngươi. Lệ Vi âm thanh cũng rất suy yếu, cổ họng khô chát chát. Cọ Dạ Lụy cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Uống nước. Nàng quay người rót một ly nước ấm, đưa tới Lệ Vi bên miệng. Lệ Vi uống vào mấy ngụm, cảm giác cuống họng hơi dễ chịu một chút. Hắn nhìn xem Cọ Dạ Lụy, cái này bình thường lúc nào cũng đứng tại hắn cùng xì sau lưng, yên lặng xử lý hết thảy việc vặt, vĩnh viễn duy trì ưu nhã cùng tỉnh táo nữ hải, giờ phút này lộ ra như vậy yếu ớt. Xin lỗi. Lệ Vi nhẹ nói. Vì cái gì muốn nói xin lỗi? Cọ Dạ Lụy thả xuống chén nước, tay của nàng ý nguyên cầm Lệ Vi tay phải. Bởi vì ta nuốt lời. Lệ Vi cười cười, mặc dù nụ cười có chút tái nhợt. Ta nói qua chúng ta muốn cùng nhau trở về chúc mừng, kết quả ta lại nằm ở chỗ này, còn phải để cho người chiếu cố. Cọ Dạ Lụy nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống, nhưng nàng không khóc lên tiếng, chỉ là yên lặng rơi lệ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lệ Vi chán, giúp hắn đem mồ hôi ở ướt tóc đẩy đến một bên. Người sống liền tốt. Cọ Dạ Lụy thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Ngươi biết không, làm người khác nói ngươi có thể không tỉnh được thời điểm, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều đen. Xịp ở bên kia nổi điên, muốn giết người, muốn hủy nơi này. Ta nhất định phải ngăn đón nàng, ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bởi vì ngươi nói qua, ta là đại quản gia, ta không thể loạn. Thế nhưng là Lệ Vi, ta cũng rất sợ. Ta sợ ta về sau cũng không thể cho ngươi pha trà, cũng không thể giúp ngươi chỉnh lý văn kiện, cũng không thể nghe ngươi nói những cái kia để ngươi vừa tức vừa cười ngụy biện. Có Dạ Ly đem mặt dán tại Lệ Vi trên mu bàn tay, bả vai run nhẹ nhẹ. Ta cũng chỉ là người bình thường, ta cũng muốn có người bảo vệ, ta cũng muốn đang sợ thời điểm có thể trốn tại một người sau lưng. Thế nhưng là ngươi ngã xuống, ta liền nhất định phải đứng ra. Lệ Vi trong lòng run lên. Hắn cảm nhận được trên mu bàn tay nóng ướt, đó là có Dạ Ly nước mắt. Hắn vẫn cho là có Dạ Ly mặt ngoài mềm mại, nhưng nội tâm là kiên cường, là lý tính, là cái kia sẽ không ra cái gì sai hoàn mỹ phụ trợ. Nhưng hắn quên, nàng cũng chỉ là một cái mới vừa đi ra học viện không bao lâu quý tộc tiểu thư. Tại cái này chàng tàn khốc chính trị đánh cờ cùng huyết tinh trong chém giết, nàng tiếp nhận áp lực không hề so với Sibit, thậm chí bởi vì nàng muốn duy trì công sở vận chuyển, phải xử lý những cái kia phức tạp khắc phục hậu quả công tác, nàng nhất định phải đem tất cả sợ hãi cùng mềm yếu đều dằn xuống đáy lòng. Vất vả ngươi, cọ Dạ Ly. Lệ Vi ngón tay nhẹ nhàng giật giật, ngược lại cầm tay của nàng. Ngươi làm đến rất tốt, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt. Tay của hắn dùng tới khí lực, nắm chặt cọ Dạ Ly, cảm thụ được nàng thời khắc này run rẩy. Cọ Dạ Ly ngẩng đầu, nhìn xem Lệ Vi con mắt. Hai người ánh mắt giao hội, trong không khí chạy xuôi một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu ăn ý về sau. Không cần lại mạo hiểm như vậy, nếu như ngươi nhất định phải đi, mời đến ít nói cho ta, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là vì ngươi đỡ đạn chuẩn bị. Cọ Dạ Ly lau khô nước mắt, trên mặt mang lên kiên định sắt thái. Đừng nói ngốc lời nói. Lệ Vi lắc đầu, ngươi chỉ cần phụ trách đem tiền quà tốt, đem nhà xem trọng là được rồi. Nha. Cọ Dạ Ly nhai nuốt lấy cái từ này, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Ân, ta sẽ xem trọng nhà. Ôn Nhu cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Lệ Vi không phải loại kia sẽ xa vào tại ở trong đó, cho dù là tại trên giường bệnh, cho dù hắn quả thật có chút mê luyến. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Coi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt thủy mị đã thu lại. Mấy giờ rồi? Lệ Vi hỏi. Buổi chiều 3 điểm, ngươi hôn mê dòng dã 30 cái giờ. Cố Dạ Ly nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Thế cục thế nào? Kịch bản theo kế hoạch đi rồi sao? Lệ Vi âm thanh mặc dù suy yếu, nhưng nhìn qua tư duy y nguyên rõ ràng đến đáng sợ. Hắn không hỏi chính mình thương thế, không hỏi gì, câu nói đầu tiên hỏi chính là thế cục. Giống như là chỉ cần không có chết, chỉ cần não còn có thể động, hắn liền muốn đầu nhập công tác. Cố Dạ Ly nhẹ gật đầu, theo bên cạnh một bên trên tủ cầm qua bản bút ký, lật ra. Hết thảy đều tại theo ngươi dự án tiến hành. Thứ nhất, tin tức phong tỏa rất thành công. Đối ngoại tuyên bố là khởi công nghi thức hiện trường phát sinh đặc biệt bình phục toàn bộ sự cố, là vì sử dụng không hợp cách luyện kim thiết bị dẫn đến bạo tạc, tiếp theo đã dẫn phát cục bộ rối loạn. Liên quan tới ám sát cùng phản loạn tin tức, ngoại trừ hiện trường người trong cuộc, ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Thứ hai, hộ hẹn độc tướng quân bộ đội chủ lực cũng tại hai cái giờ phía trước đến Song Vương thành vùng ngoại ô, bọn hắn lấy hiệp trợ chống khủng bố diễn tập cùng tăng cường công sở bảo an danh nghĩa tiếp quản thông hướng Song Vương thành tất cả giao thông yếu đạo. Tập đoàn quân số 7 ngoại trừ giữ yên lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ ba, hiện trường những cái kia quý tộc hiện tại cũng bị giam lỏng tại lữ quán Dê Vàng bên trong. Đờ Sản thượng tá phái một cái doanh binh lực nhìn xem bọn hắn, tịch thu tất cả công cụ truyền tin. Bọn hắn hiện tại sợ muốn chết, chỉ cầu có thể còn sống về nhà. Cố Dạ Ly khép lại bản bút ký, nhìn xem Lệ Vi. Còn có Sơ Trạch thượng tướng. Nâng lên cái tên này, Cố Dạ Ly trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Hắn đêm qua liền đến cờ Dạ Vịt, một mực canh giữ ở bệnh viện bên ngoài, không dám vào đến, cũng không có dám đi. Nghe nói hắn đứng bên ngoài một đêm, liền nước bọt đều không uống, bây giờ nhìn lại, rất chật vật. Chật vật. Lệ Vi nét miệng lên nhiều hứng thú mỉm cười. Hắn đương nhiên chật vật. Bộ hạ của hắn muốn giết ta, còn muốn giết Sịt, cái này nổi nấu nếu là trừ thực, hắn Sở Trạch cả nhà đều phải chết. Sở Trạch hiện tại nhất định rất muốn gặp hắn, rất muốn biết hắn chết không có, rất muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nghĩ đến, Lệ Vi dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Có Dạ Ly vội vàng trước hắn độn hai cái gối, để cho hắn vào đi. Lệ Vi tựa vào trên gối đầu, sắc mặt mặc dù trắng xám vừa mới hiểu rõ bộ phận tình huống, nhưng trong nội tâm đã có dự định. Hiện tại, có Dạ Ly có chút do dự, thân thể của ngươi chính là hiện tại, thừa dịp ta bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, đây là cái rất tốt thời cơ. Lệ Vi đánh gãy nàng. Cố Dạ Ly thở dài, nàng biết ngăn không được Lệ Vi. Tốt ta, ta đi gọi hắn, nhưng xỉn. Nàng nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say xỉn. Để cho nàng ngủ đi. Lệ Vi nhẹ nói. Cố Dạ Ly nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cố Dạ Ly mang theo Sở Trạch thượng tướng đi đến. Vị này ngày bình thường uy phong lẫm liệt, quân dung dáng vẻ làm tương đối xinh đẹp đế quốc thượng tướng. Giờ phút này thoạt nhìn giống như là một đầu chó rơi xuống nước. Hắn mũ quân đội cầm ở trong tay, cái kia một đầu bình thường trải bước phải cẩn thận tỉ mỉ tóc hoa dâm giờ phút này rối bời, giống như là đỉnh lấy con gà ổ, đồng thời trên thân quân phục nhiều nếp nhăn, khóe mắt cũng to đến dò người, hốc mắt hăm sâu, cả người phảng phất tại trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Sở Trạch đi vào phòng bệnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua ghé vào bên giường ngủ xỉn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cực độ, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ đánh thức vị này cũng tại hơn một ngày trước đây đại phát thần uy hoàng nữ điện hạ. Sau đó, hắn nhìn về phía tựa vào đầu giường Lệ Vi. Lệ Vi đang bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, không có phẫn nộ, không có gào thét, chỉ là một loại làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy bình tĩnh. Sờ chật chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Hắn bước nhanh đi đến trước giường, tại khoảng cách Lệ Vi còn có 3 bước địa phương xa dừng lại, sau đó thật sâu không người xuống. Không phải loại kia lễ tiết tính không lưng, mà là gần như muốn đem vùi đầu vào đúng quần cái chủng loại kia hèn mọn tư thái. Ngài tổng tham mưu. Sở Trạch âm thanh run rẩy, nghe lấy giống như là chết người trong nhà phía sau giọng nghẹn nào. Ta là tội nhân, ta là đế quốc tội nhân. Ta ngự hạ không nghiêm, ra sự bản loại này phản định, đã quấy rầy điện hạ, đã thương các hạ. Ta muôn lần chết khó từ tội lỗi, mời các hạ trách phạt. Là muốn chém giết muốn giúp thịt, muốn đưa tòa án quân sự, ta Sở Trạch tuyệt không hai lời. Hắn những lời này mặc dù nói bi tráng, nhưng lẽ vì trong lòng rõ ràng, đây chính là đang diễn kịch. Đây là tại thăm dò, đang đánh cược. Hắn tại đánh cược lẽ vì sẽ không hiện tại liền giết hắn. Lẽ vì không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Sỉ Vồn định tiếng hít thở, cùng lẽ vị cùng với có Dạ Lì hai người bình tĩnh nhìn chăm chú. Chương 301, chỉ có thể sống một cái, 2, chương 301, chỉ có thể sống một cái, 2, loại này trầm mặc đối với Sở Trạch đến nói, so với bất luận cái gì nhục mạ đều phải dày vò. Mỗi một giây, hắn đều cảm giác có một thanh đao treo tại trên cổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mồ hôi theo trán của hắn nhỏ xuống tại trên mặt nền. Cuối cùng, tại Sở Trạch cảm giác eo của mình đều phải chặt đứt thời điểm, lẽ vị mở miệng, Sở Trạch thượng tướng, ngẩng đầu lên. Âm thanh rất nhẹ, rất suy yếu, nhưng ở Sở Trạch nghe tới, lại giống như tin mừng đồng dạng. Hắn run rẩy nâng người lên, ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng Lệ Vị con mắt. Ngươi xác thực đáng chết. Lệ Vị câu nói đầu tiên, liền để cho Sở Trạch tâm lạnh một nửa. Bộ hạ của ngươi, cái tiêu tiêu và người điên, mang theo võ trang đầy đủ giáp ngực kỵ binh, giữa ban ngày, tại khởi công nghi thức bên trên, đối với chấp chính quan điện hạ rút đao công kích. Đây là cái gì tính chất? Đây là phản quốc, đây là mưu phản. Lệ Vị ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng mỗi một chữ đều mang Sở Trạch gánh nặng không thể chịu được nổi. Dựa theo đế quốc luật pháp, cái này đủ để cho ngươi cái này tập đoàn quân tư lệnh bị treo cổ tại Song Vương thành trên cửa thành, để cho ngươi gia tộc hổ thẹn, để cho ngươi tài sản xuống công. Ta biết, ta biết. Sở Trạch mặt xám như cho, thân thể lung lay sắp đổ. Thế nhưng, Lệ Vị lời nói xoay chuyển. Hai chữ này giống như âm thanh của tự nhiên, để cho Sở Trạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Ta hiện tại không muốn giết ngươi. Lệ Vị nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một loại không che giấu chút nào tính toán. Vì cái gì? Sở Trạch vô ý thức hỏi. Bởi vì giết ngươi không giải quyết được vấn đề, tập đoàn quân số 7 sợ rằng đã là cái cục diện rối rắm, nếu như ta hiện tại đem ngươi rút lui, hoặc là đem ngươi giết, người nào tới đón? Để cho hổ hẹn mập tới sao? Như thế sẽ chỉ gây nên càng lớn dung chuyện, thậm chí có thể bức phản những bộ đội khác. Lệ Vi lạnh nhạt nói, đồng thời nói đến rất trực tiếp. Kim Bình Nguyên hiện tại cần ổn định, mạng lưới đường bộ quần sơn cần kiến thiết, chúng ta không có tinh lực đi đánh một trận nội chiến. Lệ Vi thực sự nói thật. Mặc dù hắn rất muốn biết chết Sơ Trịch, nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không phải thời điểm. Tập đoàn quân số 7 rắc rối khó gỡ, mạng lưới quan hệ phức tạp, nếu như tùy tiện thành tẩy cao tầng, sẽ chỉ làm cục diện mất khống chế. Giữ lại Sở Trạch cái này sợ vỡ mật tội nhân, ngược lại so với đổi một cái tân tư lệnh càng tốt khống chế. Trọng yếu nhất chính là, Sở Trạch người này không có lòng phản loạn. Cảm ơn. Cảm ơn ngài tổng tham mưu ân không giết. Sở Trạch kích động đến nước mắt đều nhanh chảy xuống, hắn lại muốn cong lưng. Chớ nóng đội cảm ơn. Lẽ vì đánh gây hắn. Ta không giết ngươi, không đại biểu chuyện này cứ tính như vậy. Ít bản vì cái gì dám tạo phản. Bởi vì hắn cảm thấy không có người quản đến hắn. Bởi vì tập đoàn quân số 7 nhìn qua ngăn nắp, nhưng trên thực tế nát ấu. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là sâu mọt. Đầu cơ trục lợi quân lương, ăn bất tiền trợ cấp, buôn lậu súng đạn. Những chuyện này, ngươi Sở Trạch thật chẳng lẽ không biết sao? Sở Trạch mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói tiếp. Lần này phản loạn, không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Lệ Vị âm thanh đề cao một điểm, bởi vì động tác có chút lớn, tác động vết thương, hắn nhíu nhíu mày. Chính là bởi vì các ngươi lâu dài dung túng, mới nuôi thành những thứ này vô pháp vô thiên binh lính tàn bại. Trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích, không có đế quốc, không có quân kỷ. Đúng đúng đúng. Các hạ dạy rất đúng. Sở Trạch liên tục gật đầu. Cho nên, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội lập công chủ tội. Lệ Vị nhìn chằm chằm Sở Trạch con mắt, nói từng chữ từng câu. Ta muốn ngươi đích thân đem những sâu mọt này dọn dẹp sạch sẽ. Thanh lý. Làm sao thanh lý? Sở Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công sở sắp thành lập một cái tổ thanh tra liên hợp, từ hiến binh chủ tính trung sảnh cùng sảnh kiểm toán tài chính người tạo thành. Lệ Vị ném ra hắn hoạch tâm kế hoạch. Cái này đốc sát tổ đem tiến vào chiếm giữ tập đoàn quân số 7 cùng tập đoàn quân số 8, tiến hành kỳ hạn 3 tháng toàn diện thẩm tra. Thẩm tra nội dung bao gồm sĩ quan độ trung thành, tình trạng tài chính, vật tư quản lý cùng với tất cả làm trái kỳ phạm pháp hành động. Toàn diện thẩm tra. Sở Trạch sắc mặt biến đổi. Đây chính là muốn đem tập đoàn quân số 7 nội tình đều lật ra tới a. Một khi cái này đốc sát tổ tiến vào, cái kia tập đoàn quân số 7 liền thật sự không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, quyền chỉ huy cùng quyền nhân sự đều sẽ nhận đến cực lớn hạn chế. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lệ Vị vẫn như cũng là phong khinh vân đạm mà nhìn xem hắn. Nhưng chính là loại này không mang bất luận cái gì bén nhọn ánh mắt, để cho Sở Trạch áp lực to lớn. Rõ ràng hắn còn nằm ở tấm này trên giường bệnh, đã trải qua một chẳng có thể muốn cái này nhân mạng ám sát, kết quả hình như hết thệ cũng còn tại cái này người tuổi trẻ khống chế bên trong. Không, không dám. Sở Trạch liền vội vàng lắc đầu. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng cái này sẽ dao động ngươi căn cơ, lo lắng ngươi sẽ mất đi đối với bộ đội khống chế. Nhưng ta nói cho ngươi, Sở Trạch sĩ quan chỉ huy, nếu như lần này không thống trị, tập đoàn quân số 7 không sớm thì muộn sẽ xong đời, ngươi cũng sẽ xong đời. Lệ Vị thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói mỗi một chữ đều đâm vào Sở Trạch trong lòng. lần này thẩm tra cần phải có người phối hợp, cần phải có người cung cấp danh sách. Ngươi biết ai là sâu mọt, ai là đau đầu, ai là ít vạn đồng đảng, ai là không có thuốc chữa sâu mọt. Mà lẽ vì muốn chính là Sở Chết đem phần này cho giao ra. Đây chính là giao dịch. Không có người so với Sở Chết còn muốn hiểu tập đoàn quân số 7. Người này là cái người thông minh, không sạch sẽ, tại cái này chẳng tập kích phía trước, thuộc về lên cân liền phải cởi quần áo, nhưng không chí tử. Lẽ vì muốn mượn Sở Chết tay, tới thanh tẩy tập đoàn quân số 7. Dạng này đã có thể đạt tới mục đích, lại có thể giảm bất lực cản. Dù sao, đây là tư lệnh mình tại thanh lý môn hộ, người khác cho dù có ý kiến cũng nói không nên lời. Mà Sở Chết vì bảo mệnh, vì bảo vệ vị trí của mình, nhất định phải bán bộ hạ của mình. Cái này không chỉ là nhập đội, càng làm cho hắn triệt để cắt chém đi qua, đồng thời dựng nên công sở uy tín. Về sau, hắn tại tập đoàn quân số 7 sẽ không còn là cái kia nhất hô bách tướng tư lệnh, mà là một cái tập đoàn lợi ích kẻ phản bội, đại biểu đế quốc cùng công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên một lần nữa chấp trưởng tập đoàn quân số 7. Sở Chết trong lòng minh bạch này hết thảy. Hắn đang dãy rủa, tại do dự. Giao ra danh sách, hắn liền triệt để trở thành người cô đơn. Nhưng không giao. Hắn nhìn một chút lẹ vì cặp kia bình thản con mắt, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia mặc dù tại đi ngủ nhưng lúc nào cũng có thể tỉnh lại giết người hoàng nữ. Hắn không được chọn. Ta giao. Sở Chết cắn răng, làm ra quyết định. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp đốc sát tổ công tác. Ta sẽ đem ta biết tất cả vấn đề danh sách nhân viên, toàn bộ sửa sang lại, giao cho công sở. Những tên khốn kiếp kia hại ta cũng sẽ không để bọn hắn sống dễ chịu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hung ác. Tất nhiên đã quyết định làm cậu, vậy coi như một đầu chó ngoan, cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất cái chủng loại kia. Rất tốt. Lệ Vị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, Sir Chase, đây là một cơ hội cuối cùng. Thanh âm của hắn dù cho khàn khàn, nhưng cũng lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lần này thanh tra, ta muốn nhìn thấy máu, muốn nhìn thấy hiệu quả. Nếu như lại ra nhiễu loạn, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu động tác, chấp chính quan đại khu đem trực tiếp hướng đế đô thỉnh cầu, hủy bỏ tập đoàn quân số 7 phiên hiệu, từ cái khác tập đoàn quân trực tiếp quản Bình Nguyên phòng ngự. Mà đến khi đó, hắn liền không phải là xuống đài đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Sở Chết toàn thân run lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa cúi người chào thật sâu. Mời các hạ yên tâm, ta dùng ta đầu đảm bảo, lần này nhất định đem tập đoàn quân số 7 rửa đến sạch sẽ, tuyệt sẽ không lại để cho một cái sâu mọt lưu lại. Đi thôi. Lệ Vị gật gật đầu, trên mặt mang lên để cho Sở Chết xấu hổ lễ phép mỉm cười. Trở về chuẩn bị danh sách, chuẩn bị nên đón đốc sát tổ. Còn có, đem các ngươi tại Song Vương thành tư tàng cái đám kia vật tư, cũng cùng nhau phương ra, xung làm hành động lần này kinh phí. Sở Chết lòng đang nhỏ máu, nhưng chỉ có thể gật đầu với người, phải. Là, ta cái này liền đi làm. Đương nhiên, dự toán sự tình, đừng quên lại cho công sở viết một phần trần minh báo cáo. Câu nói này đại khái là Sở Chết hôm nay nghe được êm tai nhất một câu nói. Đúng là thanh toán, nhưng xác thực không thể không để cho hắn tâm phục khẩu phục thanh toán. Ha ha. Sở Chết thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lùi về sau đi ra phòng bệnh, nhẹ nhàng gái cửa lại. Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lệ Vị cũng đi theo thở phào một cái, trên mặt mang lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà lại mệt mỏi như vậy. Vừa rồi dáng dấp tất cả đều là giả vờ, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, liền nói chuyện lớn tiếng đều tốn sức. Diễn xong, một mực ghé vào bên giường xịp đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt. Trong ánh mắt của nàng một mảnh thanh minh, nào có nửa điểm mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Người đã tỉnh. Lệ Vị sửng sốt một chút. Sớm tỉnh. Xịp ngồi ngay ngắn, duỗi lưng một cái, lao ra hỏa kia lúc tiến vào ta liền tỉnh, chỉ là mặc kệ hắn. Nàng nhìn xem Lệ Vị, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi thật sự không có ý định giết hắn? Lao ra hỏa kia vừa rồi dáng vẻ đó, nhìn xem liền buồn nôn. Giết hắn dễ dàng, nhưng sau đó đâu? Lệ Vị nghiêm túc hỏi một câu. Chúng ta muốn là một cái nghe lời, có thể đánh trận quân đội, không phải một cái hỗn loạn nơi vô chủ. Giữ lại hắn, để cho hắn đi cắn người, để cho hắn đi con hắc qua, chờ hắn đem công việc bẩn thỉu đều làm xong, lại đá một cái bay ra ngoài, đây mới là lợi ích tối đại hóa. Thử, một bụng ý nghĩ xấu. Si mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bội phục. Nếu như là nàng, vừa rồi khẳng định không nhịn được trực tiếp cho lao đầu kia tới một phát ma pháp bạo đạn. Bất quá, ngươi nói đúng. Si đứng lên, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài vẫn như cũ âm trầm thời tiết, thực sự là làm nàng sát thực khó chịu. Lần này, chúng ta sát thực thắng. Thế nhưng, chỉ có thể sống một cái. Nàng xoay người, nhìn xem Lệ Vị, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Tại cái này Kim Bình Nguyên bên trên, công sở cùng những cái kia thế lực cũ, chỉ có thể sống một cái, tất nhiên bọn hắn muốn chơi mệnh, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để trên vùng đất này, chỉ còn lại một loại âm thanh. Nghe vậy, Lệ Vị cùng có ra ly liếc nhau một cái. Xin nói tới âm thanh, dĩ nhiên chính là Kim Bình Nguyên công sở chấp chính quan âm thanh. Chương 302, ngươi làm sao có thể là người phờ răng? 1. Chương 302, ngươi làm sao có thể là người phờ răng? 1. Ngày 26 tháng 9, thành phố Cờ Dạ Vịt Diễn Minh Lâm thời giam giữ chỗ. Mở nhạt lúc sáng lúc tối kia sáng đánh vào cái kia bị trói tại cái ghế sắt bên trên thân nam nhân. Hắn chính là địa thử, cái kia tại gác chung trên đỉnh kém chút một thương muốn lẹ vì mệnh thích khách. Hiện tại địa thử đã hoàn toàn không có xem như đứng đầu sát thủ thông dong. Chân phải của hắn mắt cá chân bị vỡ nát gãy xương, là bị di chắt cứ thế mà kéo xuống tới kết quả, cổ tay phải cũng bị bẻ gãy, giặt dẻo rũ xuống tay vịn một bên. Nhưng những thứ này đều không phải nhất làm cho hắn thống khổ, nhất làm cho hắn thống khổ chính là ngồi đối diện hắn nam nhân kia. Albert, đại khu Kim Bình Nguyên sảnh điều phối thống chủ hiến binh sảnh trưởng, từ đế đô bị lệ vị điều đến, đi qua tại đế đô liền bị tình báo các nước đơn vị vô số lần nghiên cứu qua nam nhân. Nước. Địa thử bờ môi khô nước, phát ra thanh âm khàn khàn. Ản bờ dịch mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cầm trong tay một khối thẩm thấu nước muối khăn mặt. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi đem khăn mặt gấp kỹ, sau đó đông nhiên đặt tại địa thử cái kia đứt rời trên cổ tay. A. Địa thử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể tại cái ghế sắt bên trên kịch liệt dãy rủa, xích sắt vang lên ào ào. Kịch liệt đau nhức giống dòng điện đồng dạng tiến vào hắn tủy não, để cho hắn toàn thân bắp thịt đều tại co rút. Nước không có, nước muối bao no. Ản bờ dịch tâm thanh lạnh đến giống khối băng, hắn buông tay ra, nhìn xem địa thử thời khắc này miệng lớn thở dốc. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, tiên sinh. Sự kiên nhẫn của ta tại ngày hôm qua nhìn thấy ngài tổng tham mưu ngã xuống một khắc này liền đã dùng xong. Ản bờ dịch một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy trên bàn thành kia khắc đầy phù văn ống dài xuống trường, đó là địa thử công cụ gây án. Thanh thương này không sai, vẫn là vương quốc phở giang xưởng công binh định chế hàng, phía trên phong hệ phù văn khắc họa thủ pháp là lũ đù nụm bên kia lưu phái. Ản bờ dịch đem súng nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Đừng nói cho ta ngươi là đến đó du lịch thuận tay mua. Địa thử con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút. Nói đi, người nào phái ngươi tới? Các ngươi lại vụng trộm cùng đại ruột thông đồng? Vẫn là các ngươi quốc nội đám kia không cam lòng chó dại? Ản bờ dịch nhìn chằm chằm địa thử con mắt. Cái kia kêu Lâm chuẩn gia hỏa đã chạy vào trên núi, cổ sú đang tại đầy khắp núi đồi bắt hắn, hắn sống không được bao lâu. Ngươi bây giờ mở miệng, ta còn có thể cho ngươi thông khoái, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hiến binh thủ đoạn so với kỵ sĩ ma trang khải nắm đấm muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Địa thử cắn răng, gắt gao ngậm miệng. Hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn biết một khi mở miệng liền toàn bộ xong. Không nói đúng không? Ản bờ dịch nhẹ gật đầu, đứng lên, rất tốt, ta liền ưa thích sự cứng. Chúng ta có nhiều thời gian. Ngươi biết không? Vì chiêu đãi ngươi vị quý khách kia, ta đặc biệt để người từ đế đô bộ tư lệnh hiến binh điều tới một bộ mới nhất luyện kim thẩm vấn thiết bị. Nó kêu máy cộng hưởng tinh thần, nguyên lý rất đơn giản, chính là thông qua ma lực trực tiếp kích thích ngươi cảm giác đau thần kinh, đem ngươi cảm nhận sâu sắc phóng to gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần. Ản bờ dịch một bên nói, một bên theo bên cạnh một bên trong khay cầm lấy một cái dán vào phức tạp phù văn kim loại mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đeo ở địa thử trên đầu. Hơn nữa, nó nhất diệu địa phương ở chỗ, nó sẽ không đối ngươi nhục thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Vô luận ngươi làm sao đau, ngươi cũng sẽ không ngất đi, ngươi thần kinh sẽ một mực duy trì nhạy bén nhất trạng thái, đi phẩm vị mỗi một tia thống khổ. Địa thử hô hấp bắt đầu dồn dập lên, xem như một tên thâm niên đặc công, hắn nhận qua phản thẩm vấn huấn luyện, hắn có thể chịu được đánh roi, bàn đuổi thậm chí gây ngón tay, nhưng loại này trực tiếp tác dụng tại thần kinh ma pháp hình cụ, là tất cả đặc công ác ngộng. Chúng ta bắt đầu đi. Ản bờ dịch nhấn xuống chốt mở. A a a a. Một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm trong nháy mắt tại bị kín trong phòng thẩm vấn nổ tung. Địa thử thân thể điên cuồng co quắp, trong mắt bạo lồi, trên cổ gân xanh bắt đầu vặn mèo. Cũng không có cái gì vết thương, cũng không có đổ máu. Nhưng hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc làn da đều đang thiêu đốt, lại giống là bị vô số thanh dao nhỏ tại từng lần một cắt thần kinh, loại kia đau tận xương cốt cảm giác để cho hắn hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát. Dừng. 10 giây đồng hồ về sau, Ản bờ dịch tắt đi chốt mở. Địa thử sủi lơ trên ghế, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, nước bọt cùng nước mũi không bị khống chế chảy xuống. Hắn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt tăng dã, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, hắn tinh thần phòng tuyến liền đã xuất hiện vết rách. Cảm giác thế nào? Ản bờ dịch bưng lên một ly cà phê, ưu nhã nhấp một miếng. Đây chỉ là đệ nhất đương, mà đài này máy móc tổng cộng có 10 đương, chúng ta vừa rồi chỉ là tại làm nóng người. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, người nào phái ngươi tới? Người thượng tuyến là ai? Cái kia kêu Lâm chuẩn gia hỏa hiện tại giấu ở nơi nào? Địa thử run rẩy ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, giết ta. Có gan ngươi liền giết ta. Giết ngươi? Không, vậy quá tiện nghi ngươi. Ản bờ dịch lắc đầu, buông xuống chén cà phê. Ngươi kém chút giết ta trưởng quan, kém chút làm cho cả Kim Bình Nguyên rơi vào dung chuyện. Ngươi sẽ chết, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Tại ép khô trong đầu ngươi tất cả bí mật phía trước, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy, tử vong là thế giới này bên trên xa xỉ nhất hưởng thụ. Hắn lại đem bàn tay hướng về phía cái kia chốt mở. Không, không. Địa thử hoảng sợ hét dầm lên, thân thể liều mạng về sau co lại, nhưng xích sắt gắt gao khóa lại hắn. Ta nói, ta nói, ta đều nói. Ản bờ dịch dừng lại động tác, danh tự, thân phận, sở thuộc đơn vị, nhiệm vụ mục tiêu. Địa thử thở hổn hển, toàn thân như kim châm vô cùng. Hắn biết mình xong, nhưng hắn chỉ muốn kết thúc này hết thảy. Ta gọi, Die Đủ Hòn, danh hiệu địa thử. Địa thử âm thanh run rẩy, ta lệ thuộc vào Vương quốc Phở Giang tổng cục an ninh đối ngoại, khoa 3 phòng hành động đặc biệt. Làm Vương quốc Phở Giang mấy chữ này từ trong miệng địa thử nói ra thời điểm, Ản bờ dịch cả người đều sửng sốt. Trong tay hắn bàn đuổi lung lay một chút, kém chút thật sự nóng sau lưng địa thử. Ngươi nói cái gì? Ản bờ dịch cho là mình nghe lầm, hắn bỗng nhiên xích lại gần địa thử, tấm kia ngày bình thường lúc nào cũng tấm mặt chết bên trên lộ ra cực độ khiếp sợ cùng hoang đường biểu lộ. Ngươi là người Phở Giang? Người Phở Giang? Làm sao có thể là người Phở Giang? Là ai đều có thể, không thể là người Phở Giang a? Là ta là người Phở Giang. Địa thử tuyệt vọng nhắm mắt lại, ta là phụ mệnh tiềm phục tại đại khu Kim Bình Nguyên giải đất Bình Nguyên, đã 3 năm. Đánh rắm. Ản bờ dịch nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đạp lăn bên cạnh thùng nước, ngươi làm sao có thể là người Phở Giang? Các ngươi người Phở Giang trong đầu chứa đều là phân sao? Ản bờ dịch phẫn nộ không phải là bởi vì đối phương là gián điệp, mà là bởi vì cái này thân phận tại cái này thời gian điểm xuất hiện, quả thực không hợp thói thường tới cực điểm, thậm chí có thể nói là hoang đường tới cực điểm. Phải biết, ngay tại phía trước, khu mật viện vừa mới phê chuẩn lệ vị đưa ra kế hoạch liên minh các vương hạ giả tạ. Kế hoạch kia hoạch tâm chính là kết hợp vương quốc phở rằng, cộng đồng tại hải ngoại thuộc địa cho đế quốc cạn bị ân tìm phiền thoái. Bộ ngoại giao mật sứ hiện tại đoán chừng đều đã ngồi ở lũ tệ tỷ ạ đàm phán trên bàn, song phương đang tại từ cựu địch chuyển hướng trình độ nào đó chiến lược minh hữu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, vương quốc phở rằng phái người tới ám sát đế quốc của hoàng nữ cùng kim bình nguyên thực tế trưởng không giả. Đây là cái gì thao tác? Đây là ngại chính mình quốc nội bãi công cùng bạo động còn chưa đủ loạn, nghị trực tiếp cùng đế quốc của khai chiến sao? Vẫn là nói phở rằng quốc vương phỉ lì vận đệ nhị đột nhiên bị hóa điên. Người đang nói dối. Hàn Bờ dịch một cái nắm chặt địa thử cổ áo, đem hắn từ trên ghế nhấc lên. Phở rằng hiện tại đang cầu hợp tác với chúng ta. Các ngươi quốc vương hận không thể đem thân nữ nhi gả cho chúng ta hoàng thái tử. Các ngươi làm sao có thể vào lúc này làm loại này tự sát thức tập kích? Nói. Có phải là người đại ruột đón mua ngươi, để cho ngươi tới Vũ An? Chương 302, ngươi làm sao có thể là người phở rằng? 2. Chương 302, ngươi làm sao có thể là người phở rằng? 2. Địa thử bị dìm phải không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, nhưng hắn ý nguyên liệu mạng lắc đầu, không có. Không có nói dối. Ta thật là phở rằng đặc công. Thượng cấp của ta là gắt tẩn thượng tá. Vậy ngươi vì cái gì muốn ám sát hoàng nữ? Ản vợ di quát, các ngươi nhiệm vụ báo cáo vắn tắt bên trong biết là để cho các ngươi đi tìm cái chết sao? Ta không biết. Địa thử một mặt mờ mịt cùng thống khổ, ta thật sự không biết đó là ám sát hoàng nữ nhiệm vụ. Không biết. Ản vợ di tức giận cười, ngươi ghé vào trên gác chuồng, họng súng đối với đại chủ tịch, ngươi nói với ta ngươi không biết. Ta nhận được mệnh lệnh, là phối hợp Lâm Chuẩn chấp hành kế hoạch náo động đông cảnh. Địa thử tốc độ nói cực nhanh giải thích, sợ nói chậm cái kia bàn ủi liền sẽ rơi xuống. Lâm Chuẩn hiện tại chính là ta thượng tuyến, cũng là hành động lần này quan chỉ huy. Hắn nửa tháng trước tìm tới ta, nói là có cái đại nhiệm vụ, muốn lợi dụng Kim Bình Nguyên quốc lộ khởi công nghi thức cơ hội, gây ra hỗn loạn, suy yếu đế quốc của đối với đông cảnh lực khống chế, là phờ răng ở trên bàn đàm phán tranh thủ thẻ đánh bạc. Hắn nói mục tiêu là cái kia kêu lệ vị tù nạn tổng tham mưu, nói hắn là Kim Bình Nguyên hạch tâm, chỉ cần diệt trừ hắn, Kim Bình Nguyên liền sẽ loạn, ổn liền sẽ tại đông tuyến bị kiềm chế, liền bất lực tây chú ý. Địa thử nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt tất cả đều là ủy khuất cùng hận ý, hắn cho tới bây giờ không nói với ta muốn giết hoàng nữ. Hắn chỉ nói đó là nhất định phải diệt trừ chướng ngại. Ta mãi đến trước khi nổ súng, mới ý thức tới không thích hợp. Thế nhưng Lâm Chuẩn cái người điên kia đã dẫn nổ bom, ta không được chọn. Nếu như ta không bổ thường, ta cũng đi không được. Hàn Bợ Dịch buông lòng tay ra, địa thử nặng nề mà ngã lại trên ghế. Giờ phút này, Hàn Bợ Dịch đứng tại chỗ, trong đầu cực nhanh xoay tròn lấy. Hắn kết hợp chính mình nắm giữ tình báo, nhất là phía trước xem như hiến binh cao tầng tiếp xúc đến liên quan tới kế hoạch hạ dạ tạ bí mật, một cái cực kỳ hoang đường nhưng lại cực kỳ hợp lý suy luận hiện lên ở trong đầu của hắn. Tin tức kém. Đây là đáng chết tin tức kém, hoặc là nói là chênh lệch thời gian. Vương quốc Phở Giang tổng cục an ninh đối ngoại nội bộ khẳng định không phải bền chắc như thép. Cái kia cái gọi là kế hoạch náo động đông cảnh, rất có thể là mấy tháng trước, thậm chí nửa năm trước liền đã chế định thật dài kỳ ẩn nút nhiệm vụ. Khi đó, Phở Giang cùng vẫn là Dương cung bạc kiếm đối thủ cạnh tranh, tại biên cảnh gây ra hỗn loạn, ám sát nhân vật mấu chốt phù hợp Phở Giang lích lợi quốc gia. Thế nhưng, thế cục biến hóa quá nhanh. Lệ vì hành công xuất thế, Kim Bình Nguyên sơ kỳ chỉnh hợp tốc độ, cùng với cái kia thiên tài kế hoạch hạ dạ tạ đưa ra, để lượng quốc quan hệ tại trong thời gian cực ngắn phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Đế quốc của Đế đô Bờ Rô Lina cùng Vương quốc Phở Giang Vương đô Lũ Tệ Tỷ Ạ cao tầng có lẽ đã đạt tới ăn ý, chuẩn bị liên thủ làm ản bị ẩn. Thế nhưng loại này cấp bậc cao nhất chiến lược chuyển biến, chuyên đạt đến loại này trưởng kỳ ẩn nút tầng dưới chốt đặc công hoặc là trung tầng phái cấp tiến trong tay quan chỉ huy là có lạc hậu tính. Cái kêu kêu Lâm Chuẩn ra hỏa, hoặc là cái còn chưa thu được đỉnh chỉ hành động mệnh lệnh ngu xuẩn, cầm trong tay hết hạn chiến lược ý đồ tại làm bữa. Hoặc là hắn chính là Phở Giang cơ quan tình báo nội bộ những cái kia cấp tiến phản áo phe phái ngoan cố phần tử, vì người công trạng và thành tích, hoặc là vì phá hư lượng quốc hòa hoãn, cố ý vào lúc này phát động tập kích. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Hàn Bợ Dịch chỉ vào địa thử, tức giận đến ngón tay đều đang phát run. Các ngươi người Phở Giang mạng lưới tình báo là dùng bồ câu đưa thư truyền lại tin tức. Hiện tại lượng quốc cao tầng đều đang đợi nhìn một sự liên thủ với Phở Giang. Các ngươi ngược lại tốt, vào lúc này hướng chúng ta chấp chính quan trên đầu ném bom. Địa thử nghe lấy Hàn Bợ Dịch gào thét, nhìn đối phương bộ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Hắn mặc dù là cái sát thủ, nhưng không phải người ngu. Nếu như lượng quốc thật sự đang tại hướng đi cái mình, vậy bọn hắn hành động lần này liền không phải là cái gì là công, mà là phản quốc. Là đem Vương quốc Phở Giang hướng trong hố lửa đẩy. Lâm Chuẩn, cái kia hỗn đản. Địa thử mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt hiện ra ngập trời hận ý hắn lừa ta. Hắn đã sớm biết, hắn khẳng định biết, hắn là tại lợi dụng ta. Hắn muốn chết còn muốn kéo ta đệm lưng. Địa thử rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lâm Chuẩn tại hành động lúc trước sao vội vàng sao động, vì cái gì Lâm Chuẩn đối với cụ thể rút lui lộ tuyến mập mờ suy đoán. Cái người điên kia căn bản là không nghĩ qua phải sống trở về, hoặc là nói, cái người điên kia căn bản chính là muốn dùng trận này kinh thiên động địa ám sát, đem tất cả mọi người lôi xuống nước, bao gồm hắn, cũng bao gồm Vương quốc Phở Giang. Cái kia đáng chết lừa đảo. Địa thử tuyệt vọng gầm rú, ta muốn giết hắn. Hàn Bợ Dịch lạnh lùng nhìn xem sụp đổ địa thử, trong lòng lửa giận chậm rãi bình ổn lại, thay vào đó là một loại sâu sắc sầu lo. Chuyện này lớn, nếu quả thật chính là người Phở Giang làm, vậy cái này liền không chỉ là một lần ám sát, mà là một tràng to lớn ngoại giao tai nạn. Nếu như công sở đem cái này chân tướng công bày ra đi, đế quốc của quốc nội thủ pháp cảm xúc sẽ trong nháy mắt bạo tạc, hoàng thất vì mặt mũi cũng không thể không đối với Phở Giang tuyên chiến hoặc là tiến hành nghiêm khắc chế tài, kế hoạch hạ dạ tạ đem triệt để phá sản, ạt bị ẩn người sẽ cười rơi răng hàm. Đây tuyệt đối không phải lẽ vì kết quả mong muốn. Đem hắn xem trọng, đừng để hắn chết, cũng đừng để cho hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Ạt vợ dịch quay người đối với canh giữ ở cửa ra vào hiến binh ra lệnh. Từ giờ trở đi, tên của hắn kêu không biết người hiểm nghi, nếu ai dám lộ ra hắn là người Phở Giang, ta đem hắn cùng con chuột này cùng nhau ném vào lò thiêu. Phải. Sảnh trưởng. Ạt vợ dịch nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn, phía ngoài gió lạnh thổi, để cho hắn tỉnh táo không ít. Hắn nhất định phải lập tức đi bệnh viện, đem cái này hoang đường lại trí mạng tình báo hồi báo cho Levi. Ngày 27 tháng 9, bệnh viện thành phố Cờ Gia Bịt săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Levi tựa vào đầu giường, sắc mặt y nguyên trắng xám, nhưng tinh thần so với hôm qua khá hơn một chút, vai trái vết thương đã bị một lần nữa băng bó qua. Xin ngồi ở một bên trên ghế, đang tại gọt trái táo. Động tác của nàng rất vụ bè, vỏ quả táo đứt quãng, gọt phải lồi lõm, nhưng nàng gọt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất đó là trong tay nàng trọng yếu nhất công tác. Có Dạ Lỵ thì ngồi ở cuối giường, trong tay y nguyên cầm cái kia bản bút ký, đang tại hướng Levi hồi báo xong Vương Thành tiếp quản tiến độ. Hồ Hẹn Mộc tướng quân quân tiên phong đã khống chế xong Vương Thành cửa thành cùng nhà ga, tập đoàn quân số 7 không có chống cự, thậm chí chủ động nhường ra khu vực phòng thủ. Sở Chật thượng tướng đệ trình một phần khắc sâu kiểm điểm, đồng thời bổ sung một phần dài đến 30 trang có liên quan vụ án sĩ quan danh sách, hắn nói đây là hắn trong đêm thẩm vấn đi ra kết quả. 30 trang. Levi cười cười, mặc dù nụ cười tác động vết thương để cho hắn bị đau một chút. Xem ra chúng ta thượng tướng các hạ lần này là thật sự sợ mất mật, đem vốn liếng đều lộ ra ngoài. Hắn đây là tại gãy bôi cầu sinh. Bất quá, cái này cũng tiết kiệm chúng ta không ít chuyện, dựa theo phần danh sách này bắt người, tập đoàn quân số 7 cơ bản liền bị thanh tẩy một lần. Có Dạ Lỵ khép lại bản bút ký. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Đi vào. Lẽ vì nói. Hàn Bờ Dịt đẩy cửa vào, sắc mặt của hắn ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua xịp cùng Có Dạ Lỵ, muốn nói lại thôi. Nói đi, nơi này không có người ngoài. Lẽ vì nhìn ra hắn lo lắng. Hàn Bờ Dịt hít sâu một hơi, đi đến trước giường, nhẹ giọng nói, các hạ, cái kia thích khách chiêu. Ồ, là ai? Găng tay đen đại ruột. Lẽ vì hứng hờ mà hỏi thăm. Hắn thấy, lần này ám sát tỷ lệ lớn là đế quốc đại ruột ở sau lưng chỉ điểm, dù sao bọn hắn là nhất không hy vọng nhìn thấy Kim Bình Nguyên ổn định. Chương 302, ngươi làm sao có thể là người Phở Giang? 3, chương 302, ngươi làm sao có thể là người Phở Giang? 3, không. Không phải đại ruột. Hàn Bờ Dịt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, là người Phở Giang. Cái gì? Xịp đao trong tay run lên, đột nhiên ngẩng đầu, mắt mở thật to, Phở Giang. Bọn hắn điên rồi sao? Có Dạ Lỵ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bút trong tay rơi trên mặt đất. Nói kỹ càng một chút. Nụ cười trên mặt Lệ Vi biến mất. Chuyện này quá không đúng. Thế là, Hàn Bờ Dịt đem thẩm vấn quá trình, địa tử lời khai, cùng với liên quan tới Lâm Chuẩn lợi dụng chênh lệch thời gian hoặc là phái cấp tiến đi một mình suy đoán, đầu đôi ngọn nguồn hồi báo một lần. Nghe xong hồi báo, trong phòng bệnh Lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này cũng quá. Xìm há to miệng, nửa ngày không tìm được thích hợp tính tử. Quá số đen rồi a. Chính bọn họ người đều không có làm rõ ràng tình hình liền tới ám sát chúng ta. Đây quả thực giống như là vừa ra kịch hài. Hai quốc gia cao tầng đang đem rượu ngon hoàn, chuẩn bị kết bái làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ, kết phường cùng nhau đi đánh thôn bên cạnh ác bá, kết quả phía dưới một tiểu đệ cầm năm ngoái ngày xưa lịch, xông lên cho tương lai minh hữu một đao. Đây đúng là cái ô long, nhưng cái này càng là một cái nguy cơ to lớn. Có Dạ Lỵ nhặt lên bút, cau mày. Nếu như chuyện này truyền đi, kế hoạch hạ dạ tạ liền xong rồi. Chúng ta không có khả năng cùng một cái vừa mới ám sát hoàng nữ quốc gia kết minh, quốc dân sẽ không đáp ứng, quân đội sẽ không đáp ứng, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Vậy thì đồng nghĩa với đem Phở Giang một lần nữa đẩy trở về chúng ta mặt đối lập, thậm chí có thể đem bọn hắn đẩy hướng Ản Bị Ẩn, đây chính là Ản Bị Ẩn muốn nhìn nhất đến cục diện, thậm chí khả năng này cũng là cái kia Lâm Chuẩn phía sau phái cấp tiến muốn xem đến cục diện. Lẽ bị náo cực nhanh vận chuyển. Phẫn nộ. Đương nhiên là có. Cho dù ai bị như thế không giải thích được đánh một thương đều sẽ phẫn nộ. Nhưng xem như Kim Bình Nguyên tổng tham mưu, hắn không thể bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn nhất định phải từ đống này cục diện rối rắm bên trong, tìm tới đối với công sở, đối với quốc gia có lợi nhất con đường kia. Nếu như công khai trận tướng, đó là thoải mái, có thể trực tiếp hướng Phở Giang tuyên chiến, hoặc là buộc bọn họ xin lỗi bồi thường. Nhưng bởi như vậy, đế quốc sẽ tại Tây tuyến tiếp tục gánh chịu áp lực, Đông tuyến đại dột áp lực vẫn còn, phía Nam bán đảo Thất Sơn cũng sẽ không một mực ổn, lại thêm còn muốn đối phó Ản Bị Ẩn. Bốn phía gây thù hằn, đây là lấy tử chi đạo. Hơn nữa, hạ giả tạ bên kia bố cục đã bắt đầu, mặc dù còn chưa có bắt đầu đầu nhập, nếu như bây giờ đình chỉ, nhưng đối với tương lai tổn thất không thể đo lường, không thể công khai. Lẽ vì làm ra quyết đoán, âm thanh kiên định. Thế nhưng là, xin có chút không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Người kém chút chết. Đương nhiên không thể được rồi. Lẽ vì cười lạnh một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Đây chính là người Phở Giang đưa tới cửa một phần đại lễ, làm sao có thể cứ tính như vậy? Hắn quay đầu nhìn hướng Hàn Bơ Dít. Đem địa thử khẩu cung, ảnh chụp, cùng với quả cầu ma pháp lưu âm thanh, ký tên văn kiện, còn có thanh kia khắc lấy minh văn đường, toàn bộ cho ta phong tồn tốt, xem như cơ mật tối cao hồ sơ, ngoại trừ ở đây chúng ta, ai cũng không cho phép nhìn, ai cũng không cho phép lâng. Phải. Hàn Bơ Dít đáp. Đối ngoại. Liên nói là cực đoan phân liệt thế lực cấu kết ngoại cảnh tổ chức phản động bày kế khủng bố tập kích. Đến mức cái này ngoại cảnh tổ chức là ai? Lẽ vì dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ cười xấu xa. Đế quốc đại ruột gần nhất không phải vẫn muốn tại bán đảo Thất Sơn kiếm chuyện sao? An Bi ẩn tại đạn dịch không phải rất khó chịu sao? Cái này nồi nấu, ta xem bọn hắn cũng rất thích hợp, dù sao bọn hắn giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. A, xin sử xuất, Vũ Hoan cho đại ruột cùng An Bi ẩn. Cái này gọi hợp lý chính trị phỏng đoán, dù sao cái kia Lâm Chuẩn còn không có bắt đến, ai biết hắn đến cùng là người Phờ Răng vẫn là người đại ruột. Hoặc là nói, hắn mặc dù là người Phờ Răng, nhưng hắn có phải là bị đại ruột đón mua đâu? Cái này cũng có thể nha. Lệ Vi vốn năn nói. Xin trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy Lệ Vi nói thật hay có đạo lý. Cái kia điệu thử làm sao bây giờ? Cổ Dạ Ly hỏi, giết hắn? Không, giữ lại hắn. Lệ Vi lắc đầu, hắn hiện tại thế nhưng là cái bà bối, là cái còn sống được điểm, hắn chính là một cái hai mặt thẻ đánh bạc. Lệ Vi hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho chính mình nhờ thoải mái hơn một chút. Đối nội, phần này chứng cứ chúng ta muốn nắm ở trong tay, gắt gao nắm ở trong tay, đợi đến thời cơ thích hợp, ví dụ như chúng ta tại Hạ Dạ Tạ cần Phờ Răng ra càng nhiều lực, hoặc là cần bọn hắn tại mậu dịch bên trên làm ra càng lớn nhượng bộ thời điểm, chúng ta liền đem phần này chứng cứ hơi dò một điểm cho bọn hắn đặc sứ nhìn. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh đi. Làm Phờ Răng đại sứ đang chuẩn bị ở trên bàn đàm phán đòi hỏi nhiều thời điểm, một bên này mỉm cười đưa tới một phần văn kiện, phía trên ghi chép cặn kẽ Phờ Răng đặc công như thế nào lợi dụng chênh lệch thời gian, kém chút đem nhị hoàng nữ cùng đại khu công sở tổng tham mưu nổ tung lên trời toàn bộ quá trình. Cái kia đại sứ biểu lộ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Bọn hắn sẽ mở bức, sẽ khủng hoảng, sẽ vì che giấu cái này to lớn bê bối mà không thể không đáp ứng một đưa ra một chút hợp lý yêu cầu. Đây chính là chính trị đe dọa. Người Phờ Răng tất nhiên chọc vào chúng ta một đao, vậy bọn hắn liền phải dùng máu hoàn lại, nhưng cái này máu không thể lưu trên chiến trường, phải lưu tại bọn họ trong quốc khố, lưu tại bọn họ lợi ích thâu tống quản chặng đường. Cái này cũng quá xấu đi. Sĩ mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng là nói Lệ Vị làm tốt lắm. Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Lệ Vị cười cười, sau đó nhìn hướng Hàn Bơ Dít, người đi an bài một chút, cho địa thử thay cái tốt một chút phòng giam, đừng để hắn chết, cũng đừng để cho hắn điên rồi. Nói cho hắn, chỉ cần hắn phối hợp, ta liền không giết hắn, thậm chí tương lai một ngày nào đó, ta có lẽ sẽ còn thả hắn trở về. Thả hắn trở về? Hàn Bơ Dít không hiểu. Một cái phản bội tổ quốc, bán tất cả tình báo đặc công, trả về so với giết hắn càng hữu dụng. Lệ Vị nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn sẽ trở thành chúng ta tại Phờ Răng mạng lưới tình báo bên trong một cái cây đinh, hoặc là một cái lúc nào cũng có thể bảo tạc lôi. Minh bạch, ta đây chính là đi làm. Hàn Bơ Dít trong mắt lóe lên một tia kính nể, sau khi chào quay người rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Tốt, tất nhiên chuyện này định ra đến, vậy chúng ta lẽ ra nên trò xiếc diễn nguyên bộ. Lệ Vị nhìn hướng Cọ Dạ Ly, thông báo, nghiêm khắc khiển trách đế quốc đại ruột cùng đế quốc cạn bị ẩn hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố hành vi. Chúng ta muốn đem thanh thế tạo lớn, muốn để toàn bộ đế quốc người đều phẫn nộ. Dạng này, chúng ta tiếp xuống đối với Kim Bình Nguyên nội bộ thanh tẩy, đối với tập đoàn quân số 7 chỉnh đốn, liền có hoàn mỹ nhất mực cớ. Chúng ta đây là vì an toàn quốc gia, vì loại bỏ nội gian. Minh bạch. Cọ Dạ Ly tại trên cuốn sổ tay cực nhanh ghi chép. Ta sẽ để cho bộ môn tuyên truyền phối hợp, đem cỗ lửa giận này dẫn hướng chúng ta địa phương cần. Còn có. Lệ Vị nhìn hướng Xịp, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Người mấy ngày nay vất vả. Thử, biết liền tốt. Xịp đem gọt phải lồi lõm quả táo đưa cho Lệ Vị. Ăn đi, mặc dù xấu xí một chút, nhưng có lẽ rất ngọt. Lệ Vị tiếp nhận quả táo, cắn một cái. Sắc thực rất ngọt. Đúng rồi. Xịp đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Tất nhiên chúng ta muốn tại bí mật dọa dẫm Phờ Răng, vậy là ngươi không phải cho bợ lạ viết phong thư. Hơi. Ân, ám thị một chút. Không cần ám thị, chờ cái kia Lâm chuẩn bị bắt đến, hoặc là thi thể của hắn bị tìm tới, chúng ta lại biết. Khi đó, thẻ đánh bạc mới xem như chân chính góp đủ. Ừm. Ngươi Phờ Răng, bút chứng này, chúng ta chậm rãi tính toán. Chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật, 1, chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật, 1, ngày 28 tháng 9, sáng sớm. Bệnh viện thành phố Cơ Gia Bít, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Lệ Vị tựa vào đầu giường, vai trái mặc dù quấn lấy thật dày băng vải, nhưng hắn tay phải lại rất linh hoạt, đang cầm một chi bút máy tại một tấm danh sách cắn câu phát họa. Hàn Bợ Dịt đứng tại trước giường, trong tay mang theo một cái màu đen cặp da, vẻ mặt nghiêm túc. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Lệ Vị cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Chuẩn bị xong, các hạ. Hàn Bợ Dịt đem cặp da đặt ở bên giường trên tủ, mở ra khóa móc. Dựa theo ngài chỉ thị, thứ chúng ta muốn đều ở nơi này. Lệ Vị thả xuống bút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cặp da bên trong đồ vật. Bên trong cũng không phải là cái gì vàng bạc tài bảo, mà là một đống thoạt nhìn rách dưới tạp vật. Mấy sắp dùng dây thun trói cũ tiền giấy, một bản trang bìa mài mòn nghiêm trọng quyển mật mã, còn có mấy chữ phong dấu vết qua loa, giấy viết thư tóc vàng bức thư. Lệ Vị đưa tay cầm lấy cái kia một sấp tiền giấy, đặt ở chóp mũi người, một cỗ mùi hôi chua. Đế quốc đại ruột rụt đi, mà lại là lưu thông thật lâu cái chủng loại kia, hương vị rất đàng, là từ đâu lấy được? Lệ Vị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Từ chúng ta tại chợ đen đoạt lại buôn lậu phạm trong tay. Hàn Bợ Dịch trả lời rất trực tiếp. Số tiền này vốn là dự định tiêu hủy, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Lệ Vị đem tiền ném về trong giường, lại cầm lên bản kia quyển mật mã. Đây là một bản hải quân án bị ẩn chuyên dụng thông tin mật điện mã bản, trên trang bìa in án bị ẩn hoàng thất huy trường, mặc dù thoạt nhìn nhiều năm rồi, nhưng y nguyên có thể nhìn ra nó đã từng bí mật đẳng cấp. Cái này đâu? Đây là 5 năm trước chúng ta tại một lần nhằm vào án bị ẩn thương thuyền lâm kiểm bên trong giam, lúc ấy người thuyền trưởng kia tính toán đem nó tiêu hủy, chỉ tiêu hủy một nửa. Mặc dù bây giờ án bị ẩn tổ chức tình báo đã sớm thay đổi mới mật mã hệ thống, nhưng thứ này dùng để lừa gạt ngoài nghề cùng phóng viên, đầy đủ. Hạn Bợ Dịch giải thích nói, rất tốt, cái này liền đúng. Chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu là mọi người nguyện ý tin tưởng cái gì. Đối với đế quốc dân chúng đến nói, so với đang cùng bọn hắn mắt đi mày lại, chuẩn bị kết minh vương quốc thờ rằng, bọn hắn càng muốn tin tưởng này hết thảy là cái kia tham lam đế quốc đại ruột cùng âm hiểm ẩn bị ẩn người làm. Lẽ vì logic rất rõ ràng, cũng rất hiện thực. Lần này sự kiện ám sát, tất nhiên không thể tìm người phờ răng tính sổ sách, vậy thì nhất định phải tìm kẻ chết hay. Hơn nữa cái này kẻ chết hay nhất định phải đầy đủ có phân lượng, đầy đủ để dân chúng đem lửa giận phát tiết ra ngoài, đồng thời còn có thể vì đế quốc cùng đại khu công sở tiếp xuống chiến lược bố cục phục vụ. Đế quốc đại ruột, một mực ngấp nghé kim bình nguyên phía đông biên cảnh, là tự nhiên địch nhân. Đế quốc cạn bị ẩn, là thế giới gậy quậy phân heo, nơi nào có nhiễu loạn nơi đó liền có bọn hắn cái bóng, là hoàn mỹ âm nhu ra. Đem hai cái này kết hợp lại, lại phối hợp cái kia vì lợi ích bán quốc gia phản đồ Isban, cùng với đám kia ngốc nghếch sơn mình đệ, một cái hoàn mỹ âm nhu đóng vòng liền tạo thành. Những cái kia bức thư đâu? Lẽ vì chỉ một thứ cuối cùng. Đây là chúng ta văn thư giả tạo chuyên gia đi suốt đêm chế. Hạn Bợ Dịch cầm lấy một phong thư, biểu hiện ra cho Lẽ vì nhìn. Mô phỏng theo chính là sơn huynh đệ thủ lĩnh cùng đại dột sĩ quan tình báo thông tin giọng điệu, giấy viết thư đặc biệt làm một chút cũ xử lý, mực nước cũng là mấy năm trước đời cũ. Nội dung chủ yếu là liên quan tới đại dột hứa hẹn cung cấp tài chính cùng vũ khí, yêu cầu sơn huynh đệ phá hư quốc lộ lưới kiến thiết, đồng thời tùy thời ám sát công sở cao tầng. Mặt khác, chúng ta còn tại tên sát thủ kia địa thử trụ sở tạm thời bên trong, nhét vào mấy tấm đế quốc đại dột phát hành công trái, cùng với một phần ẩn bị ẩn ngữ viết hành động báo cáo văn tắt. Đương nhiên, là bọn hắn vừa mới giúp hắn bố trí tốt cái kia nơi ở lần này đầy đủ, vật chứng dây xích hoàn chỉnh, logic lưu loát. Đại ruột bỏ tiền ra thương, ản bị ẩn ra tình báo cùng chủ hạch, ít bạn làm nội ứng, sơn huỳnh đệ làm bia đỡ đạn. Bao nhiêu hoàn mỹ một tràng xuyên quốc gia khủng bố tập kích ra. Lẹ vi nở nụ cười. Hắn nhìn hướng ản bợ dịp, trong mắt mang theo ngầm hiểu lẫn nhau tiêu ý chính trị bản thân chính là một môn thậm chí không cần căn cứ vào sự thật nghệ thuật. Chúng ta bây giờ làm, không chỉ là che giấu chân tướng, càng là tại đắp nặn một cái mới chân tướng. Cái này mới chân tướng, có thể để cho bọn hắn địch nhân rơi vào bị động, có thể để cho bọn hắn minh hữu thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, càng có thể để cho nội bộ bọn họ chưa từng có đoàn kết. Mặc dù là tạm thời, ta minh bạch các hạ, Hạn Bợ Dịch không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác, hắn là hiến binh, chức trách của hắn chính là giữ gìn trật tự cùng thi hành mệnh lệnh. Những chứng cứ này sẽ tại trưa hôm nay điều tra hành động bên trong ngẫu nhiên bị phát hiện, sau đó lập tức giao lại cho công sở. Đi làm đi. Lệ Vị phất phất tay, làm đến tự nhiên điểm, đừng để người nhìn ra là mới vừa nhét vào. Phải. Hạn Bợ Dịch khép lại cặp ra, quay người rời đi phòng bệnh. Lệ Vị dựa vào về trên gối đầu, nhắm mắt lại, trong đầu diễn thử tiếp xuống mỗi một bước cờ. Dư luận chiến, đây mới là hiện đại chính trị hạch tâm chiến trường. Tất nhiên muốn đem nước quấy đủ, vậy liền quấy đến càng hồ đổ một điểm. Nửa giờ sau, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra. Xin đi đến. Nàng hôm nay không có mặc loại kia lộng lẫy hoàng thất lễ phục, cũng không có xuyên bộ kia mang phòng hộ nặng nề váy dài, mà là đổi lại một thân vô cùng mộc mạc, thậm chí có thể nói là đơn giản váy dài trắng. Trên mặt của nàng không có trang điểm, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, thậm chí đặc biệt tại khóe mắt giữ lại một chút nhàn nhạt sưng đỏ, thoạt nhìn giống như là đã mới vừa khóc đồng dạng. Bộ dáng này, thiếu ngày bình thường loại kia cao quý hoàng nữ uy nghi, nhiều hơn mấy phần làm cho lòng người sinh thương tiếc yếu đuối cùng kiên cường. Đây là Lệ Vị đặc biệt vì nàng thiết kế hình tượng. Người bị hại, người sống sót, cũng là người báo thù. Chuẩn bị xong chưa? Lệ Vị nhìn trước mắt Xin. Chuẩn bị xong. Xin hít sâu một hơi, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng Lệ Vị có thể nghe ra bên trong khẩn trương. Người viết bản thảo, ta đều gánh vác. Không cần lưng, đọc ra tới đồ vật không có sức cuốn hút. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hoạch tâm mấy điểm. Phẫn nộ, đau buồn, còn có kiên định. Ngươi muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi là vì cái này đại khu, vì dân chúng lợi ích mới gặp phải ám sát. Ngươi muốn đem đám lửa này đốt tới đại ruột cùng ản bi ẩn trên thân. Lệ Vị chỉ trên bàn một phần văn kiện. Đó là án bợ dịch vừa mới đưa tới báo cáo điều tra, chờ một lúc ngươi sẽ dùng đến. Nhớ kỹ, biểu hiện ra chứng cứ thời điểm, tay muốn run rẩy một chút, muốn biểu hiện ra loại kia nhìn thấy chứng cứ phạm tội lúc phẫn nộ cũng không thể tin. Xin nhẹ gật đầu, nàng đi đến trước gương, kiểm tra lần cuối một chút chính mình dáng vẻ. Lệ Vị, chúng ta dạng này, thật sự sẽ không bị bắt được sơ hở sao? Nàng đột nhiên hỏi một câu, nhìn xem trong gương chính mình, vẫn còn có chút lo lắng. Rõ ràng là người phờ răng làm, bọn hắn lại muốn đi mắng người đại rốt. Đương nhiên, đây đúng là đúng, Xin không hề bài xích, chỉ là lo lắng bị bắt được sơ hở. Hơn nữa dựa theo Lệ Vị mà nói, đây không phải là nói dối, đây là chính trị tu tử. Lệ Vị nhàn nhạt trả lời, phải biết rằng đế quốc đại rốt không hề vô tội, bọn hắn xác thực giúp đỡ sơn huynh đệ, bọn hắn xác thực nghị phá hư quốc lộ lưới. Chúng ta chỉ là đem bọn hắn chưa kịp làm, hoặc là làm một nửa sự tình, giúp bọn hắn hoàn thiện một chút mà thôi. Đến mức cạn bị ẩn. Đế quốc cạn bị ẩn bọn hắn trên thế giới này làm chuyện xấu có nhiều lắm, nhiều lưng cái này một cái nổi cũng không tính oan uổng. Nghe vậy, Xin xoay người, nhìn xem Lệ Vị. Nàng cười cười. Vì đại cục, vì kế hoạch hạ giả ta, vì không cho đế quốc rơi vào hai tuyến tác chiến hoàn cảnh khó khăn, cái lựa chọn này xác thực rất tốt. Nàng đi tới, nhẹ nhàng nắm chặt lại Lệ Vị cái kia không bị tổn thương tay. Ta biết diễn tốt. Nàng ánh mắt trở nên kiên định. Vì ngươi một thương này, ta cũng muốn để cái này xuất diễn diễn thiên ý vô phùng. Buổi sáng 10 giờ. Bệnh viện thành phố cờ dạ bịt ngoài cửa chính. Nơi này đã bị vây chật như nêm tối. Đến từ đại khu Kim Bình Nguyên các nơi phóng viên, thậm chí còn có mấy nhà chú đóng ở Song Vương thành ngoại quốc thông tấn xã phóng viên, toàn bộ đều chen lấn ở nơi này.